Chương 428, Vạn Linh Triều Thánh, 1, chương 428, Vạn Linh Triều Thánh, 1, đệ tử Xích Toàn, bái kiến sư tôn. Xích Toàn không chút do dự đáp ứng. Hắn đúc thành nhất phẩm kim đan, tương lai có hy vọng, đặt ở trong Ngọc Thành Tiên Tông cũng có thể gọi là một cái tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Cùng sư tôn Trần Bắc Vũ cùng nhau so, hắn điểm ấy không quan trọng, bản sự đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tốt tốt tốt. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Danh phận thầy cho xác định sau, hắn có thể trông thấy Xích Toàn thân bên trên hồng vận xích long khí vận cùng tự thân khí vận liên tiếp, tạo thành một đầu khí vận chi tuyến, không ngừng tụ hợp vào hỗn độn thiên địa bên trong. Kết đan sau, ngươi tại tu hành trên đường nhưng có nghi hoặc. Trần Bắc Vũ ánh mắt ra hiệu Ngọc Chiêu Hoa ngồi xuống, chợt nhìn về phía Xích Toàn. Đệ tử kết đan sau, thể nội địa sát chân khí mặc dù bàng bạc thuần túy, nhưng lại rất khó hòa hợp như một, ngẫu nhiên còn sẽ có trệ trướng cảm giác, khó mà dùng thần thức thao khống tinh tế. Xích Toàn cẩn thận tỉnh giáo. Trần Bắc Vũ liếc mắt nhìn hắn, chỉ điểm, vận chuyển công pháp, điều động thể nội chân khí dị kỳ tại đầu ngón tay. Xích Toàn nghe vậy, lập tức làm theo, vận chuyển chân khí. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, một chỉ điểm tại Xích Toàn cổ tay, chỉ ra nói, ngươi có thể mượn Thái Ức Ngũ Phương Điện cơ diệu pháp cường hành ngưng tụ số đan, vượt qua quan hải, kết thành nhất phẩm kim đan, cái này tất nhiên không tệ. Nhưng ngươi tại trúc cơ kỳ đúc thành siêu phẩm đạo cơ quả thực đồng dạng, tích lũy cũng không đủ hùng hậu, đến mức kết đan sau, dị kỳ thuần độ, thần thức cường độ, kinh mạch độ mềm và dai cùng nhục thân thể phách đều theo không kịp tạo thành kim đan phẩm dai, căn cơ bị hao tổn, cần lấy kim đan kim tính phản bộ tinh khí thần. Dùng một câu nói đơn giản khái quát, đó chính là Trần Bắc Vũ kết hợp lượng giới tu hành chi pháp khai sáng Thái Ức Ngũ Phương Điện cơ diệu pháp, mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào từ không sinh có, không duyên cớ bù đắp căn cơ thiệt thòi tổn hại. Cũng chính là Xích Toàn khí vận thâm hậu, nắm giữ hồng vận xích long thủ hộ, mới có thể may mắn lấy sổ đan diệu pháp công thành kết đan. Đổi lại khác tư chất khí vận bình thường trúc cơ tu sĩ, nếu là dám như thế mạo hiểm kết đan, chỉ sợ tại đan thành mấy mắt, liền sẽ nhục thân sụp đổ, thần thức khô kiệt mà chết. Cầu sư tôn chỉ điểm, đệ tử bây giờ nên như thế nào bù đắp căn cơ? Xích Toàn ngạch đầu chảy ra mồ hôi dịp, trong lòng có chút khẩn trương. Đối với bất luận cái gì có chí hướng tu sĩ tới nói, căn cơ cũng là tuyệt đối không thể bị hao tổn chi vật. Đã căn cơ không đủ, bù lại liền có thể. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, kể từ hôm nay, ngươi cần lấy kim đan kim tính, trùng luyện Thái Ức Ngũ Phương Kim Đan diệu pháp. Dứt lời, Trần Bắc Vũ cong ngón đúng ra, một cái ngọc giản rơi vào Xích Toàn mặt phía trước. Tạ sư tôn ban thưởng. Xích Toàn trịnh trọng thi lễ, thần thức đảo qua ngọc giản, phát hiện trong đó công pháp chính là càng thêm tinh thâm, lấy ngũ tạng ngũ khí, luân chuyển gỗ gì Thái Ức Ngũ Phương Kim Đan diệu pháp, thăng cấp bản. Trừ cái đó ra, đồng tham thú ba mạch gia trì, cũng có thể bù đắp bộ phận căn cơ. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ dừng một chút, hỏi thăm Xích Toàn nói, ngươi khế ước chính là cái gì đồng tham thú? Xích Toàn mấp máy môi, đúng sự thật nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử khế ước đồng tham thú là nhị giai thượng phẩm linh thú đỏ ngao. Gọi ra đến xem. Tu tiên công pháp tồn tại đồng tham tương tính vấn đề, đang truyền thụ Xích Toàn tu hành pháp phía trước, Trần Bắc Vũ cần chấm dứt một chút đệ tử đồng tham thú tư chất huyết mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu vai cao năm thước, cốt cách trắng kiện, lông tóc như máu, hình như cự ngao linh thú chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. A Tuyết Lạc nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào đỏ ngao cái trán, vận chuyển vũ khí. Ngươi cái này đỏ ngao bồi dưỡng đến không tệ, nhưng tu hành công pháp có chút không ổn. Trần Bắc Vũ trầm ngâm nói, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Xích Toàn đồng khổng co rụt lại, rất là ngoài ý muốn. Căn cứ hắn biết, Nam Lục Ly Hỏa Chân Kinh là tương tính phù hợp nhất Xích Ngao nhất tộc công pháp. Nếu là đỏ ngao tu luyện Nam Lục Ly Hỏa Chân Kinh có thành, có thể trực tiếp nuốt uống viêm tinh cách ngọc, hệ bộ lũ thì hòn vì tam giai thượng phẩm bảo thú ly hoàng ao. Xích gia đời đời kiếp kiếp cũng là bồi dưỡng như vậy, theo lý mà nói sẽ không có lầm, nhưng đỏ ngao không cảm thấy sư tôn sẽ lừa gạt mình một cái kim đan chân nhân. Hòa bị dùng, thổ làm thể. Ngươi cái này đỏ ngao không thích hợp đi thuần hỏa chi đạo. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, không bằng lựa chọn một môn thích hợp hỏa thổ công pháp, tỉ như Liệu Nguyên Hậu thổ quyết địa hỏa minh di kinh tuyết lập nắm giữ gỗ dị huyền khí, có thể lấy huyền khí kiểm chắc yêu thú gỗ dị thể chất, biết được phù hợp thuộc tính nghệ bộ lũ tỷ hòn phương hướng. Theo lý thuyết, ngoại trừ linh thực sư tuyệt mệnh độc sư bên ngoài, tuyết lập cũng thích hợp nhậm chức tu tiên bách nghệ một trong dục thú sư. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Xích Toàn trịnh trọng gật đầu, quyết định nghe theo lão sư ý kiến, thử một lần. Dù là tiên minh tu sĩ khế ước đồng tham thú có thể cảm giác ba mạch, hắn sớm đã thông qua trúc mạch cảm ứng, phát hiện đỏ ngao hỏa trúc linh căn thuần độ cao tới 70, thổ trúc linh căn thuần độ chỉ có 40, cũng là như thế, không có chút nào chất vấn. Rất tốt, xuống đả ma căn cơ a. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Ngọc Chiêu Hoa, tìm ta có chuyện gì? Người tại Tiên Tông, thân bất do kỷ. Cho dù hắn bây giờ là Nguyên Anh chân quân, cũng tránh không được tất cả đại đạo tôn tiên tộc lôi kéo cùng thông gia. Ngươi cùng Chiêu thật định không phải hôm nay gặp mà sao? Ngọc Chiêu Hoa đại mi vậy một cái, nàng cũng không muốn tới. Thậm chí hận không thể một ngày có 72 giờ có thể tu hành, sớm ngày đạt đến kim đan viên mãn, chứng đạo chân quân. Làm gì trong tộc trưởng lão ra lệnh, nàng cái này hồng nương không thể không được. Nguyên lai là việc này. Trần Bắc Vũ phản ứng lại, cùng Ngọc Chiêu Hoa cùng rời đi Thanh Minh phòng, chuẩn bị cùng Ngọc Chiêu thật nói tính tưởng. Một bên khác, Vũ Tiên cắt chỗ sâu, tu luyện tinh thất, đáng chết, lại thất bại. Tiêu Vũ mở ra hai con người, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn có chứng đạo pháp nghi kiểm chứng, lại có độ thần bi chân áp, theo lý mà nói, có thể nhẹ nhõm vấn đạo cầu thật, hiểu ra tấn thăng nguyên anh hậu kỳ thời cơ, nương tụ thành đồng tham huyền thông chân chủng. Nhưng trên thực tế, đây đã là hắn lần thứ hai bố trí cầu thật cầu vị pháp nghi thất bại, không công mà lui. Bằng vào ta khí vận, sao sẽ như thế? Tiêu Vũ càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp.
Kể từ hắn vì Nguyên Thủy Chân Khí cùng Ngọc Thanh Kim Sách tư cách tính toán Trần Bắc Vũ liền bắt đầu bận rủi liên tục, cơ hồ không có chuyện tốt phát sinh.
Ông. Đúng lúc này, mật thất trên bàn ngọc lệnh bài khẽ run lên, hấp dẫn Tiêu Vũ chú ý, ngày mai chính là Trần Bắc Vũ kết anh đại điện, như thế nào đột nhiên liên hệ ta, là độ thần bi đưa đến. Tiêu Vũ quán chú dị kỳ kết nối, làm cho lệnh bài hiện lên một đôi mơ hồ đôi mắt. Ngươi thu hoạch đến Nguyên Thủy Chân Khí có vấn đề, giao dịch kết thúc, trước đây ước định trực tiếp hết hiệu lực. Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Biết được Trần Bắc Vũ thuận lợi chứng đạo chân quân, hắn lại tuần tự khảo thí mấy lần, kết quả không có biến hóa. Chính Nguyên Cổ Thần vẫn không có bỏ ra một quang, nhìn chăm chú thần tế chi lực hiến tế Nguyên Thủy Chân Khí. Cái này không phù hợp dĩ vãng thần tế quy luật. Dù sao liền Huyền Cơ Chân Quân đều có thể dẫn tới Chính Nguyên Cổ Thần nhìn chăm chăm, tư chất thiên phú tiềm lực so Huyền Cơ Chân Quân mạnh hơn Trần Bắc Vũ không có khả năng làm không được. Ngoại trừ đi tất cả nhân tố, đáp án chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Vũ thu hoạch đến Nguyên Thủy Chân Khí có vấn đề. Hết hiệu lực. Tiêu Vũ ánh mắt lạnh lẽo, một câu hết hiệu lực liền muốn hời hợt bỏ qua chuyện này, các ngươi cho là ta là bùn nặng. Cửu Tôn giả, một câu nói, đồ vật ta nhất định phải đạt được, các ngươi cổ thần dạy nếu là không cho, đừng trách ta tự tay đi lấy. Chỉ một thoáng, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Cũng được. Cặp kia mơ hồ đôi mắt lui nhường một bước, muốn ngũ giai độ thần bi. Có thể, giao dịch tiếp tục, nhưng ngươi nhất thiết phải cầm một đạo Nguyên Thủy Thiên Cương chân khí để đổi. Chương 428, Vạn Linh Triều Thánh 2, chương 428, Vạn Linh Triều Thánh 2, dứt lời, đôi mắt chậm rãi tiêu thất, lưu lại thần sắc khó coi Tiêu Vũ. Muốn lấy một đạo hoàn mỹ không tì vết Nguyên Thủy chân khí thật không đơn giản. Cái này chân khí không thể tại đấu pháp quá trình bên trong cấp lấy, cần tu sĩ chủ động vận chuyển dị kỳ, rót vào giống đang minh thạch như vậy có thể chứa đựng chân khí dị kỳ đặc thù ngọc thạch, như thế mới có thể cam đoan chân khí dị kỳ tinh khiết. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Vũ trước đây trực tiếp lựa chọn cho Trần Bắc Vũ một hạ mã huy, mà không phải lấy luận bàn dạy bảo làm lý do, tại giao hảo đối phương đồng thời cướp lấy Nguyên Thủy chân khí làm tốt sau này đâm lưng chuẩn bị. Thật khó làm. Tiêu Vũ lông mày nhẹ chau lại, rời đi mật thất, xuất hiện tại Vũ Tiên Các, gọi thuộc hạ. Kế hoạch an bài như thế nào? Hắn lườm thuộc hạ một mắt. Đã an bài thỏa đáng, kết anh đại điện sau khi kết thúc, vị kia liền sẽ được an bài tới địa viên khế động, đảm nhiệm Vạn Trọng Sơn trấn thủ làm cho. Kế hoạch trước tiên tạm thời gác lại. Tiêu Vũ vừa mới nói xong, cái kia thuộc hạ lập tức ngẩng đầu. Gì tình huống? Vì để cho Trần Bắc Vũ phạm phải trọng tội, bọn hắn đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bây giờ kế hoạch lại biến, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Như thế nào, ngươi có dị nghị? Tiêu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không muốn mang xuống. Một khi đem Trần Bắc Vũ phân phối đến Vạn Trọng Sơn, đến lúc đó núi cao thủy xa, hắn muốn thế nào cầm tới Nguyên Thủy Thiên Cương chân khí? Thuộc hạ không dám. Nhìn qua thuộc hạ rời đi thân ảnh, Tiêu Vũ tâm bên trong ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Bất quá là một đạo Nguyên Thủy chân khí hắn như quyết định, luôn có biện pháp nắm bắt tới tay. Hôm sau, sáng sớm, Ngọc Thanh Tiên Tông chứng đạo quảng trường, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Từng đạo độn quang từ phía chân trời lướt đến, trên quảng trường khoảng không chậm rãi rơi xuống, chợt liền có tu sĩ bắt đầu tuân lệnh. Thuần Dương động thiên đến chúc, thủ tịch chúc Vu Đích thần đến, đưa lên tứ chuyển hoàn dương đan ba cái, ngàn năm không thanh một gốc. Thái Âm động thiên đến chúc, thủ tịch Cố Dung Đích thần đến, đưa lên bên trên âm huyền ngọc một khối, đại la ngân dây leo một gốc. Ngọc Vũ động thiên đến chúc, thủ tịch Sa Chính Nguyên Đích thần đến, đưa lên hư không huyền nhánh một đoạn, vũ ban ngải thủy một dọn. Chu Quang động thiên đến chúc, thủ tịch lúc không gặp Đích thần đến, đưa lên dây lát giới tử một cái, chủ quang chân thủy một bình. Hiên Viên động thiên đến chúc, thủ tịch Hiên Viên Ngọc Đích thần đến, đưa lên đại thiên long hỏa một đạo, tinh thần sa ba hạt. Mỗi một đạo tuân lệnh âm thanh rơi xuống, cũng giống như một cái kinh lôi, tại chân đống cùng hoàng hiệu linh trong lòng băng lên, để cho bọn hắn thần sắc càng ngày càng tự hào. Còn ta Bắc Vũ, có hóa thần chi tư. Ngay cả cao cao tại thượng ngũ đại động thiên cũng phải vì đó xem trọng, thậm chí phái ra động thiên thủ tịch Đích thần đến, tại kết anh đại điển đưa lên rất nhiều chưa bao giờ nghe trọng bảo. Cùng lúc đó, dưới đài từ tử tình cùng Hứa Linh Linh lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi thảm phục. Thật là không thể. Từ tử tình nhìn về phía đài cao, hồi tưởng lại trước kia cùng Trần Bắc Vũ đồng học kinh lịch, chỉ cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Có ai có thể nghĩ đến, trước đây cái kia dẫn ra vô số sự rổ tâm giáo thảo, bây giờ đã là khuấy động tiên minh phong vân đại nhân vật. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hứa Linh Linh lắc đầu, lại là có khác biệt thái độ, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, Ngọc Thanh Tiên Tông dĩ vãng cũng không phải không có tiên tông thủ tịch chứng đạo chân quân thành công, tổ chức kết anh đại điện, nhưng lại không một người có thể kinh động ngũ đại động tiên thủ tịch. Theo tuân lệnh kết thúc, Trần Bắc Vũ tiếp tục quá trình, tại ngàn vạn tu sĩ chú mục phía dưới chậm rãi đứng dậy, trở thành vô số mục quang tiêu điểm. Lần này kết anh đại điện, nhận được các vị đạo hữu không bỏ, lạc lội đường xa, bớt chút thì giờ đến. Nói xong mở màn lời nói, Trần Bắc Vũ khí thế biến đổi, trong mắt ôn hòa thu lại, thay vào đó là một cỗ chấn áp thiên địa, uy hiếp bắt phương hạo hãn chân quân khí cơ. Một cái chớp mắt này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều ánh mắt ngừng lại cổ kỳ, biết được kết anh đại điện mấu chốt khâu sắp đến, yên lặng nghe Trần Bắc Vũ tự lập tôn hảo. Ta chi đạo, không giả ngoại vật, không thuận theo binh phong. Bắt nguồn từ không quan trọng, cảm giác tại sinh linh, mượn thú tu thật tìm kiếm nguồn gốc. Nguyên nhân ta lập tôn hảo chính là thật võ. Trần Bắc Vũ hai chữ này vừa ra, thiên địa giao cảm, chợt yên tĩnh. Ngay sau đó, dị tượng phát sinh. Lấy Ngọc Thanh Tiên Tông chứng đạo quảng trường làm trung tâm, mãi đến Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, một cô vô hình đạo vận ầm vang quyết tán, bao phủ thiên địa. Thuần Dương động thiên đế, Trúc Vũ chợt thấy trong ngực có chỗ dị động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khế ước đồng tham thú đột nhiên ngóc đầu lên, phát ra một đạo tiếng giống. Ân. Trúc Vũ thần thức khẽ động, lườm lục dương hống, cái sau lập tức cơ thể run lên, ngậm miệng lại, phát ra ô yết thanh âm, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ tò mò nhìn về phía Trần Bắc Vũ.
Thái Âm động thiên đế. Cố Dung trên bờ vai tương tự Ly Miêu đấu thú khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ mục quang mang theo động dung. Ngọc Vũ động thiên đế. Xe đang nguyên dưới chân cựu sắc lộc động tĩnh lớn nhất, phát ra gào to đồng thời, hai mắt nhắm lại, chu thân hà quang nở rộ, dẫn động không gian bận sóng. Chu Quang động thiên cùng Hiên Viên động thiên đế. Lúc không gặp, Hiên Viên Ngọc hai người liếc nhau, thần sắc khác nhau. Nguyên nhân không gì khác, bọn hắn khế ước đồng tham thú bây giờ đều là cơ thể chấn động, hai con ngươi bản năng nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ bất động, phảng phất gặp phải thượng hạng tứ giai huyền đan, không chịu rời một quang. Cũng may bọn hắn lấy đồng tham khế ước áp chế, những thứ này đồng tham thú cũng không có náo ra bao nhiêu động tĩnh. Nhưng mà, Vũ Đại động thiên thủ tịch có thể làm được sự tình, còn lại tiên tông đệ tử có thể khó mà làm đến. Giống, giống, giống. Từng đầu đồng tham thú không nhận khống chế, quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Bắc Vũ phương hướng phát ra liên tiếp tiếng giống. Chỉ một thoáng, vạn thú sắp xếp, chiếu thánh hành lễ. Cái này Trúc Vũ lông mày nhẹ trao lại, chợt chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là cổ tịch bên trong ghi lại vạn linh triều thánh? Thuần Dương động thiên cổ tịch từng có ghi chép, thiên mệnh chi tử, khí vận sở trung. Kỳ vị vừa lập, đã vận tự nhiên, giao cảm vận vật, vạn linh triều thánh. Có thể để cho Lục Dương hống bực này thiên cương huyền thú để ý như thế, Trần Bắc Vũ có mệnh cách cùng thiên mệnh, nhất định không phải tầm thường, thì ra là thế, truyền ngôn không sai, Trần Bắc Vũ sở dĩ có thể chứng đạo chân quân, quật khởi tại xa xuất nhà, dựa vào là không phải thiên phú, mà là có thiên mệnh tại người. Xe đang nguyên lộ ra nụ cười. Thiên Nguyên Tinh biết bao chí lớn, có thể dẫn dắt tiên minh thế hệ trẻ động thiên tiên tiêu, cái nào không có thiên mệnh tại người. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, có thể làm cho vạn linh triều thánh, Trần Bắc Vũ trên người thiên mệnh vị cách có lẽ ở trên hắn. Thú vị, khó trách Trần Bắc Vũ có thể tại trong tiên minh thi đại học phối hợp đến tông ta thánh nữ kính tượng. Cố Dung lông mày nhẹ trao lại, chậm chậm dài thư giãn. Thiên mệnh cũng không đại biểu hết thảy, thiên mệnh chi tử cũng biết vẫn lạc. Giống như hắn bực này động thiên tiên tiêu, cũng có thể nghịch chuyển thiên mệnh, thành tựu một phen đại đạo. Giống. Nghe chung quanh một đạo đạo thú giống, Trần Bắc Vũ đứng ở đài cao, và năng cảm thụ cựu tức hỗn độn bên trong đột nhiên biến hóa. Chương 429, quy tắc đại biến, 1, chương 429, quy tắc đại biến, 1, Trần Bắc Vũ tâm thần trầm ngưng, nội quan hỗn độn thiên địa. Chỉ thấy ba tôn hồng vận xích long ngẩng đầu chiếm cứ, chợt khí thế giao cảm, giao hội nhau, dung luyện hợp nhất. Chỉ một thoáng, thử mang đại thịnh, cao quý không tàn nổi. Một đạo không phải vân phi hà, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử khí chậm rãi chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần. Tử khí đông lai, hóa thần có hy vọng. Cảm giác được trong tử khí ẩn chứa điểm lành khí tượng, Trần Bắc Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn lấy cựu tức phục khí thần thông dẫn hồng vận xích long vì kỳ ngộ, liền có thể một đường thuận buồm xuôi gió, chứng đạo nguyên anh chân quân. Cứ thế mà suy ra, đạo này tử khí coi như hiệu quả kém đi nữa, lấy thần thông phát động vì kỳ ngộ, ít nhất cũng có thể trợ hắn tại chân quân trên con đường tu hành đột phá tiến mạnh, không cần cùng với những cái khác nguyên anh chân quân đồng dạng chịu khổ thời gian, cầu thật cầu vị. Nhưng một giây sau, Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhất chuyển, tính toán khởi vận số sát thai thần thông điểm hóa. Không hề nghi ngờ, vận số sát thai thần thông điểm hóa hiệu quả chắc chắn hơn xa tại nguyên thủy kim đan nhất niệm tạo hóa. Nhưng hắn nếu là muốn bằng vào một đạo tử khí, đem kim đan điểm hóa thành một tôn ngũ giai tạo hóa nguyên thú, xác suất vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất vận số sát thai thần thông điểm hóa hiệu quả vượt qua tưởng tượng của hắn, có hy vọng đem kim đan điểm hóa thành ngũ giai nguyên thú đâu? Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ đội vàng đè xuống ý niệm trong lòng, mở ra hai con ngươi, nhìn về phía chung quanh mắt lộ ước mơ cùng vẻ kinh ngạc tiên kiêu cường giả, thần sắc bình tĩnh. Tôn hiệu một lập, vạn linh triều thánh. Loại này chuyện hiếm lạ kiện mặc dù đáng chú ý, nhưng ở tiên minh điển tịch trong ghi chép cũng không tính được là cô lệ. Có tiền lệ tại phía trước, Trần Bắc Vũ thoải mái đăng lâm pháp tòa, tiếp tục kết anh đại điện cuối cùng một đạo câu, xiển đại đạo, trạch chúng sinh. Tu sĩ luận nguyên anh đại đạo, nhiều lời ngưng luyện dương thần, toái đang kết anh đây là lẽ thường. Trần Bắc Vũ mở miệng giảng giải nguyên anh đại nói, nhưng mà, tại ta mà nói, nguyên anh chi dự, cũng không phải là chỉ là kim đan thủy biến, mà là dưới đại cao, hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo tiên tông tiên kiêu thần sắc nghiêm túc, phụ Trần Bắc Vũ giảng chi đạo là kim khoa ngọc luật, nghe như si như say. Duy chỉ có ngũ đại động thiên thủ tịch liếc nhau, lắc đầu, cũng biết Trần Bắc Vũ giấu một tay. Trúc Minh nhưng có hứng thú đi lên, thử một lần cái này đợi Ngọc Thanh ghế đầu thực lực. Sa Chính Nguyên đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thuần Dương động thiên phương hướng. Không cần thiết, Tả Hữu bất quá một kẻ tân tấn chân quân, thắng cũng là thắng mà không võ. Trúc Vũ thần thức tự tin nói. Cũng đúng, không cách nào chịu tại đạo quả, Thượng Tam Tiên Tông Thiên Kiêu Thiên Phú lại mạnh, ở tại chúng ta trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Sa Chính Nguyên cười cười, đồng ý Trúc Vũ ý nghĩ. Thời đại thay đổi, bây giờ đã không phải là thượng cổ thời kỳ. Vũ Đại động thiên sở dĩ có thể cao cao tại thượng, thống trị thiên minh, dựa vào là chính là thực lực tuyệt đối. Nhưng có biết về biết được, xe đang nguyên nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia ngưng trọng. Nguyên nhân không gì khác, hắn tu hành là Ngọc Vũ động thiên chí cao 10 pháp một trong hỗn động quy khư lớn phá toái hư không tiếp diệt thần trương. Mượn nhờ môn công pháp này, hắn có thể mơ hồ phát giác được Trần Bắc Vũ đối với không gian chi đạo phù hợp trình độ, ngay cả đồng tham thú cựu sắc lộc cũng không nhịn được vì đó động dung. Điểm này, so Trần Bắc Vũ có thể đủ dẫn phát vạn linh triều thánh dị tượng càng làm cho xe đang nguyên cảm thấy kiêng kỵ. Ý vị này, nếu là Trần Bắc Vũ tương lai nguyện ý thay đổi địa vị, bái nhập Ngọc Vũ động thiên môn hạ, sau này chưa hẳn không thể tu thành hỗn động quy khư lớn phá toái hư không tiếp diệt thần trương leo lên Ngọc Vũ kim sách, cùng hắn tranh đoạt hóa thần tư cách nguyên. Cũng may bây giờ thời cuộc sắp dung chuyển, kẻ phản bội vô luận để ở nơi đâu, cũng dễ dàng bị tông môn cao tầng kiêng kỵ, không được coi trọng. Trần Bắc Vũ lại là một người thông minh, khả năng cao sẽ không vứt bỏ Ngọc Thanh Tiên Tông, bái nhập Ngọc Vũ động thiên. Tốt, chúng ta hôm nay tụ tập ở đây, muốn thảo luận không phải nhất giới tiên tông thủ tịch, mà là thương lượng tiên minh thế nghi điện tuần tra bộ tình báo mới nhất, đem phía trên ý chỉ truyền đạt cho các đại tiên tông, thượng tông. Cố Dung thần thức truyền âm nói, chư vị nhưng có tình báo chia sẻ. Theo ta được biết, lần này tuần tra bộ phát hiện thế giới không phải tầm thường, có thể là một phương đại thiên thế giới. Không tệ, nghe nói tuần tra bộ tại phát hiện phương kia thế giới nháy mắt, đối phương cũng phát hiện ta giới dấu vết. Tuần tra bộ ước chừng trả giá 5 vị chân quân vẫn lạc, một vị hóa thần chân tôn bị thương nhẹ đại giới, mới miễn cưỡng phong tỏa thiên nguyên giới vực, tránh ta giới vị trí hoàn toàn bại lộ. Hiên Viên Ngọc khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Theo lý thuyết, phương kia đại thiên thế giới cùng tiên minh đồng dạng, nắm giữ chinh phạt ngoại giới năng lực. Lúc không gặp ánh mắt khẽ biến, đại thiên thế giới cũng có phân chia mạnh yếu. Có năng lực tìm tòi chinh phạt ngoại giới đại thiên thế giới, đều là cường thịnh đến cực điểm thế lực, không thể khinh thường, tỉ như tiên minh điển tịch trong ghi chép thiên ma tinh. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước kia vì chinh phục thiên ma tinh, tiên minh trả ra đại giới cực kỳ thảm liệt, ngay cả luyện hư đạo tôn cũng có vấn lạc. Không tệ, cho nên tiên minh cao tầng quyết định sửa đổi quy tắc, một lần nữa phân chia tiên minh tài nguyên điều phối, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, đồng thời khởi động cao nhất cấp bậc cảnh giới, người ta thừa thế xông lên, cơ hội đã đến. Nói đến đây, Cố Dung ngẩng đầu lườm trên đài Trần Bắc Vũ một mắt, trong lòng cảm khái bất phần. Hắn không phủ nhận Trần Bắc Vũ là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu, đáng tiếc sinh sai thời đại. Vì chuẩn bị chiến đấu cái kia thần bí khó lường đại thiên thế giới, tiên minh bây giờ cần không chỉ là thiên phú cường hành, có thể vì đạo thống người thừa kế tuyệt thế thiên kiêu, càng cần hơn có thể chiến, thiện chiến, dám chiến đấu pháp thiên kiêu. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Nguyên tinh tài nguyên phân phối quy tắc sắp lớn đổi, thủ trọng chiến công cùng chiến lực. Tiên minh nguyên anh chân quân muốn hóa thần tư cách nguyên, có thể cầm thật sự vì tiên minh trưng thu tinh hiệu lực lập ở dưới công hơn chiến công để đổi. Mà Trần Bắc Vũ vận khí quá kém, cùng trời nguyên tiêu gia Tiêu Vũ kết thù kết toán, một khi trở thành trưng thu tinh giả khó tránh khỏi bị hạ độc thủ, thậm chí là bị mặt khác mấy nhà đạo tôn tiên tộc cố ý hãm hại, dội nước bẩn tại thiên nguyên trên thân tiêu gia, chỉ vì sớm bài trừ đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Cố Dung cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đừng nói Trần Bắc Vũ, hắn bây giờ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, nhất thiết phải trở thành trưng thu tinh giả, đi tới chưa chinh phục thương nguyên giới, lập xuống đầy đủ chiến công mới có thể cam đoan địa vị không mất, giành được nhất tuyến chứng đạo hóa thần, chính là cảnh giới cao hơn khả năng. Trên đài cao, Trần Bắc Vũ giảng đạo kết thúc, vì một số Ngọc Thành tu sĩ giải hoặc giải đáp nghi vấn, tiếp đó chính thức kết thúc lần này kết anh đại điện, xuống đài làm bạn phụ mẫu cùng hảo hữu, dạo chơi Ngọc Thành Tiên Tông. Tại trước mặt Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ, Tư Tử Tình cùng Hứa Linh Linh đều mười phần nhu thuận đang yêu, mở miệng một tiếng a di. Kiến thức rộng Hoàng Hiểu Linh đương nhiên sẽ không rõ ràng hai nữ tâm tư, có chút ngoài ý muốn liếc Trần Bắc Vũ một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chương 429, quy tắc đại biến 2, chương 429, quy tắc đại biến 2, còn tốt, ít nhất con của nàng trước mắt vẫn ưa thích nữ sắc, không có đi bên trên đường tà đạo. Dạo chơi trên đường, Trần Bắc Vũ đột nhiên điện thoại chấn động, thu đến Giang Xuyên sư huynh tin tức, thần sắc căng thẳng. "Mẹ, ta có chút bản sự cần xử lý." Trần Bắc Vũ lời còn chưa nói hết, Hoàng Hiểu Linh liền không kiên nhẫn vất tay, "Vậy ngươi đi làm việc đi, ta vừa bận có thể cùng Tử Tình, Linh Linh kể một ít thân mật lời nói." "Thanh Minh Phong, Mây Diễn Cương." Trần Bắc Vũ bước vào cửa động phủ, phát hiện lúc trước tuyên bố bế quan nhà sư huynh cũng tại. Giờ này khắc này, bao quát Trần Bắc Vũ ở bên trong, Giải Thanh một mạch năm người tất cả tại, không một vắng mặt. "Trần sư đệ, lần này là cái cơ hội tốt." Nhạc Trầm Phong mở miệng nói, "Ngươi biết được tin tức sau, có tính toán gì?" "Chư vị sư minh sư tỷ, quyết định của các ngươi là?" Trần Bắc Vũ thí dò xét đạo. "Tự nhiên là chinh phạt thương nguyên giới, lập chiến công." Không ngoài dự liệu, Trần Bắc Vũ nhận được sư minh sư tỷ bốn người thống nhất hồi phục. Tiên minh quy tắc sửa đổi sau, chiến công giá trị tăng vọt, ngay cả hóa thần tư cách nguyên cũng có thể lấy chiến công hối đoái, bằng không thì đại sư minh cũng không đến nỗi phá cửa ra. Nhưng Tô sư tỷ phía trước không phải đã nói, thương nguyên giới cực kỳ nguy hiểm, chớ có dễ dàng cuốn vào trong đó. Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói, hắn cũng không có quên, sư tôn đã từng tiết lộ qua ý, dù là thương nguyên giới có hoa bị ngạn bực này ngũ giai tạo hóa nguyên thuốc sản xuất, cũng phải thận trọng lại thận. Trước khác nay khác, Tô Một Mưa lắc đầu, thần sắc tự nhiên nói, tiên minh đã sơ bộ tra rõ thương nguyên giới đại khái tình huống cùng thế lực phân bố phạm vi. Nguyên Anh chân quân chỉ cần không tiến vào Vĩnh Dạ Hải, tranh đoạt hoa bị ngạn, an toàn còn có thể được bảo đảm. Sau một tháng, chúng ta muốn xuất phát thương nguyên giới, chinh phạt mây mù chỉ, sư đệ ngươi có muốn tùy hành? Nói đến đây, bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như sư đệ muốn trở thành trưng thu tinh giả, cướp lấy tiên minh chiến công, đồng môn cùng một chỗ tổ đội hành động là sự chọn lựa tốt nhất, cũng an toàn nhất. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, biểu thị chính mình tạm thời không có trở thành trưng thu tinh giả ý nghĩ. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn tại nhanh chóng tăng trưởng kỳ, căn bản không cần thiết mạo hiểm đi thương nguyên giới cướp lấy chiến công. Vạn nhất vận khí không tốt tại thương nguyên giới gặp phải hóa thần chân tôn, dù là hắn có thập phương chi môn có thể truyền tống, cũng không chắc chắn có thể đủ tại ba hơi bên trong bảo toàn tính mệnh, ngược lại có khả năng biết bộc lộ ra trên người ngũ giai nguyên lục độn ngày lục, lợi bất cập hại. Gặp Trần Bắc Vũ cự tuyệt, Nhạc Trầm Phong bốn người cũng không có cơ cầu. Tiểu sư đệ bây giờ đang tại thai tức ngồi quên, cùng bọn hắn thực lực sai biệt cách xa, đồng môn cùng một chỗ tổ đội hành động tất nhiên an toàn, nhưng cũng tồn tại lợi tức khó mà phân chia, có thể gặp phải cường địch đoàn diện phong hiểm. Ba ngày sau, Thiên Nguyên thành nhà ga. Đưa mắt nhìn phụ mẫu cưỡi xe lửa rời đi, Trần Bắc Vũ nhìn hướng một bên Từ Tử Tình. Bởi vì tiên minh quy tắc cải biến, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng cần tham dự thương nguyên giới chính phạt, Hứa Linh Linh đã sớm tại 2 ngày trước liền trở về Tiên Diễm Tiên Tông. Mà Từ Tử Tình nhưng là bởi vì tu vi chỉ là trúc cơ, có thể tại Ngọc Thành Tiên Tông chờ lâu mấy ngày. yên tâm, lần này kết đan, ta nhất định thành công, sẽ không cô phụ cố gắng của ngươi. Từ Tử Tình đi cả nhắc mẹ bén, nhẹ nhàng tại Trần Bắc Vũ bên môi một hồn, quay đầu cũng leo lên đi tới Cựu Luyện Thượng Tông xe lửa. Đưa mắt nhìn Từ Tử Tình thân ảnh biến mất, Trần Bắc Vũ thôi động đột quang, trở lại Thanh Minh Phong Thủy diễn cư. Luyện đan phòng bên trong, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc hai cái tiểu gia hỏa đang tại luyện chế tứ giai độc đá sỏi. Những độc chất này đá sỏi uy năng cương hành, dưới tình huống số lượng đủ nhiều, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không dám tùy ý đụng vào. Vì thế, Tuyết Lạc đặc biệt đặt tên, đem độc đá sỏi mệnh danh là Tam Muội Độc Sa. Kim Đản cùng Chỉ Linh nhưng là ghé vào trên bàn ngọc, không ngừng kiểm kê lần này kết anh đại điện thu hạ lễ. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ tâm thần chậm rãi chìm vào hỗn độn thiên địa. Đi qua mấy ngày nay tự hỏi, hắn quyết định đem góp nhặt mà thành tử khí hóa thành kỳ ngộ phát động. Nguyên nhân không gì khác, kỳ ngộ hai chữ bao quát vật tượng, mà lấy thần thông tiến hành điểm hóa, nhưng là cụ thể khái niệm huyết mạch thủy biến. Nếu như Trần Bắc Vũ không có ý định khởi xướng sinh tử đại tranh phong, đạo này tử khí có lẽ có thể đem ra điểm hóa kim đản, tăng trưởng tự thân tư chất tiềm lực. Nhưng Trần Bắc Vũ rõ ràng chính mình trên thân ưu thế lớn nhất cũng không phải là thiên phú tư chất, mà là thời lai thiên địa giai đồng lực mênh mông khí vận. Thiên Nguyên Tiêu gia nội tình thâm hậu, đông đảo cường giả, hắn nếu là không nghĩ tại trấn sát Tiêu Vũ sau gặp cực lớn phản vệ, lấy thần thông đem tử khí hóa thành kỳ ngộ phát động là tối đại hóa lợi ích lựa chọn. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thần thông cùng cựu tức hỗn độn tiến hành của mình. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngụm bỏ túi khí vận kim trung lặng yên xuất hiện. Khí vận kim trung bên trong một đạo cao quý không tả nổi tử khí tựa như bật sống, khi thì giãn ra như mây, khi thì ngưng kết như ngọc. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trần Bắc Vũ hai tay kết ấn, thôi động thần thông, một chỉ điểm tại khí vận kim trung. Chỉ một thoáng, kim trung hào quang tỏa sáng. Một đạo kỳ dị chuông vang ầm vang vang lên, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thể nội bàng bạc đến cực điểm nguyên thủy thật khí tựa như thác nước đổ xuống mà ra. Giống. Gâu. A. Anh. Phát giác được không đúng, kim đản, thiết đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh lập tức buông xuống chuyện trên tay, trực tiếp mượn nhờ đồng tham khế ước liên hệ, vận chuyển pháp lực, bổ sung trong cơ thể của Trần Bắc Vũ thật khí thiếu hụt. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Khi khí vận kim trung bên trong tử khí hóa thành không biết kỳ ngộ triệt để tiêu tan, Trần Bắc Vũ thức hải nguyên anh khẽ run lên, tâm thần chợt ra khỏi hỗn độn thiên địa. Yên tâm, ta không sao. Mở hai mắt ra, nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa quan tâm ánh mắt, Trần Bắc Vũ nở nụ cười hớn hở. Hắn đã rất lâu không có bởi vì thôi động thần thông mà hao hết thể nội pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này màu tím khí vận phát động kỳ ngộ chắc chắn rất mạnh. Sau 7 ngày, Ngọc Thanh Tiên Tông, Sinh Tử Tháp, đỉnh chiến bộ. Trần Bắc Vũ đi vào trong đó, phát hiện cái ngành này phá lệ vắng vẻ, không có bóng người, liền một cái phụ trách tiếp đại nữ tu cũng không có. Cũng đúng, tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông, sinh tử đại tranh phong tuyệt không phải là giải quyết ân oán chọn lựa đầu tiên. Tông môn nhị đại cùng thực quyền chân quân có rất nhiều thủ đoạn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa lợi dụng quy tắc giải quyết mâu thuẫn, mà không phải là bị quy tắc gò bó. Ngay cả tông môn cao tầng cũng vui vẻ tại nhìn thấy sinh tử đại tranh phong bị biên giới hóa. Nguyên nhân không gì khác, một khi sinh tử đại khởi động, tất có thiên kiêu vẫn lạc. Đây đối với một chút tông môn cao tầng tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng mà sinh tử đại tranh phong chính là Ngọc Thanh Tiên Tông khai tông đến nay quy định, trừ phi có luyện hư đạo tôn cấp độ kia tồn tại mở miệng, bằng không không người dám đề nghị vứt bỏ cái này một quy tắc. Bởi vậy, Ngọc Thanh Tiên Tông đỉnh chiến bộ một mực tồn tại, chính là tại trong tông môn yên lặng vô danh, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nếu không phải Trần Bắc Vũ đọc thuộc lòng tông môn điện tịch, chỉ sợ cũng không biết được trong tông môn tồn tại sinh tử đại tranh phong loại quy củ này. Phát hiện lầu một không người, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, đi lên lầu 5. Chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay một cây xanh tươi ướt át cần câu. Can hơi chỗ vừa không có cá tuyến, càng không lưới câu, cứ như vậy tùy ý nâng lên, can nhạy bén khoảng cách gốm chậu nước mặt còn có 2 thước xa. Đây là đang câu cá. Trần Bắc Vũ nao nao, không có trực tiếp tiến lên quấy rầy. Tại trên người lão giả, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy cao quý không tả nổi tử khí, đối phương có thể là một tôn hóa thần chân tôn cấp bậc tồn tại. Chuyện gì? Một khắc đồng hồ sau, lão giả phun ra một ngụm trọc khí, thả xuống cây gậy trúc. Đình chiến bộ xem như trong Ngọc Thanh Tiên Tông chất béo ít nhất, cũng tối không người hỏi thăm bộ môn, hiếm có Ngọc Thanh tu sĩ đến nhà. Văn bối muốn khởi xướng sinh tử đại tranh phong. Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều đạo. Thú vị, ngươi là cái này đời Ngọc Thanh thủ tịch Trần Bắc Vũ. Lão giả đầu lông mày nhướng một chút, hứng thú. Không tệ, tiền bối, chẳng lẽ Ngọc Thanh thủ tịch liền không thể khởi xướng sinh tử đại tranh phong? Trần Bắc Vũ thí dò xét đạo. Dĩ nhiên không phải. Lão giả lắc đầu, lão phu chỉ là hiếu kỳ, là cái nào không có mắt tiểu gia hỏa trêu cho ngươi. Phá pháp chân quân Tiêu Vũ. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, lão giả dương mắt con mắt, thần sắc có chút nghiêm túc. Ngươi xác định? Chương 430, sinh tử tranh phong, 1, chương 430, sinh tử tranh phong, 1, tiền bối nhận biết phá pháp chân quân Tiêu Vũ. Trần Bắc Vũ phát giác được không đúng. Tiêu Vũ là Thiên Nguyên Tiêu gia nguyên anh chân quân, lão phu tự nhiên là nhận biết. Lão giả bình tĩnh nở nụ cười, có chút hăng hái nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tiểu tử ngươi lòng can đảm rất lớn, ngay cả Thiên Nguyên Tiêu gia cũng dám đắc tội. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, cải chính, tiền bối, chỉ là Tiêu Vũ một người có thể không đại biểu được Thiên Nguyên Tiêu gia. Trấn sát Tiêu Vũ cùng nhằm vào Thiên Nguyên Tiêu gia thế nhưng là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một, dù là cái trước biết đắc tội một bộ phận coi trọng gia tộc mặt mũi Tiêu gia tu sĩ. Tiểu tử ngươi quả thật không tệ, ân oán rõ ràng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, yên lặng nghe nói tiếp. Chỉ thấy lão giả dừng một chút, giơ tay lên bên cạnh cây gậy trúc, nhẹ nhàng tại đảo buồn vừa gõ, bất quá có chuyện, ngươi cũng nên biết được. Lão phu Tiêu Băng Ngư, theo ra phả luận là Tiêu gia trưởng lão Tiêu Huyền thúc tổ, cũng coi như là Tiêu Vũ đứa bé kia thái thúc công. Nghe lời nói này, Trần Bắc Vũ linh quang thủ nhất kính quang lấp lóe, đè xuống trong lòng kinh ngạc, trên mặt không lộ mảy may thanh sắc. Hắn biết được Thiên Nguyên Tiêu gia chính là tiên minh đỉnh tiêm tu tiên thế gia, Ngọc Thanh một trong tứ đại đạo tôn tiên tộc, xúc giác khắp toàn bộ tông môn. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, liền tượng trưng tông môn quy củ, tuyệt đối trung lập, siêu nhiên vật ngoại đỉnh chiến bộ bộ trưởng Tiêu Vong Ngư vậy mà cũng là Tiêu gia người, hơn nữa cùng Tiêu Vũ có quan hệ thân thích. Đã như vậy, Vãn Bối có một câu nói muốn hỏi. Đối mặt hóa thần, Trần Bắc Vũ trên mặt không sợ hãi chút nào, dứt khoát nói, tiền bối phụ trách tọa trấn đỉnh chiến bộ, biết không vì Tiêu Vũ phá hư tông môn sinh tử đại tranh phong quy củ. Đương nhiên sẽ không. Tiêu Vong Ngư khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản lại nặng tựa và cân, quy củ là tông môn tồn tại cơ thạch, lão phu tuyệt sẽ không cho phép có người phá hư tông môn quy củ, cho dù là Tiêu gia nguyên anh chân quân cũng là như thế. Trần Bắc Vũ không có tin hoàn toàn Tiêu Vong Ngư mà nói, nhưng hắn tin tưởng ở dưới con mắt mọi người, cái sau rất khó cố ý bất công, thiên hướng Tiêu Vũ. Để bảo đảm sinh tử đại công chính, lão phu cần sớm hỏi thăm ngươi mấy vấn đề. Tiêu Vong Ngư giải quyết việc trung đạo. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, từng cái trả lời vấn đề. Có thể, ngươi phát khởi sinh tử đại tranh phong phù hợp tông môn quy củ, lão phu biết dựa theo trình độ khởi động, đến nỗi tranh phong thời gian cụ thể, cần Tiêu Vũ bên kia tiến hành xác nhận. Dứt lời, Tiêu Vong Ngư ngước mắt lườm Trần Bắc Vũ một mắt, nhắc nhở, tiểu tử, oan gian nên giải không nên kết, hiện tại lùi một bước còn kịp. Không cần. Trần Bắc Vũ chắp tay cáo tử, không chút do dự. Nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Tiêu Vong Ngư cười cười. Hậu sinh khả úy. Tiểu tử này tính tình cùng Động Minh Trường Thanh chân tôn không khác nhau chút nào, thiên phú khí vận lại càng hơn lão gia hỏa kia một bậc, khó trách có thể vào nó môn hạ. Nghĩ tới đây, Tiêu Vong Ngư cầm lấy cần câu, tiếp tục thả câu, đè xuống ý niệm trong lòng. Thời gian qua đi ngàn năm, sinh tử đài tranh phong lần nữa khởi động. Đến lúc đó vô luận trên đài cuối cùng đứng tu sĩ là Trần Bắc Vũ vẫn là Tiêu Vũ, khó tránh khỏi nhắc lên một hồi bao phủ tông môn thế hệ trẻ phong bạo. Ngọc Thanh Tiên Tông, Vũ Tiên Các. Một đường tới từ đỉnh chiến bộ đưa tin ngọc phù lướt qua không gian, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lông mày nhíu một cái, thần thức đảo qua ngọc phù. Oeng. Một giây sau, ngọc phù vỡ nát, một cỗ cường bạo vô cùng chân quân uy áp đột nhiên một phát, đem trong phòng tu luyện có giá trị không nhỏ cao giai đồ uống trà cùng tu hành dụng cụ cùng nhau nhấc lên. Sinh tử đại tranh phong. Thật to gan. Tiêu Vũ phát ra liên tiếp khiếp người cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi một cái từ địa phương nhỏ bỏ ra tới đám dân quê, may mắn bái nhập giải thành một mạch, được chút cơ duyên, chứng đạo chân quân, dựng lên cái không biết mùi vị chân võ tôn hiệu, liền muốn giết ta. Tốt tốt tốt, rất tốt. Tiêu Vũ nắm chặt nắm đấm, khoe miệng toét ra nụ cười tàn nhẫn, bản chân quân đang lo không có lý do gì triệt để xử lý ngươi, đã ngươi dám tìm chết cũng đừng trách bản chân quân mượn cơ hội này, tại trên sinh tử đại cướp đi thiên mệnh của ngươi, ngươi kim đan, ngươi tất cả mọi thứ. Trong tĩnh thất, sát ý thật lâu không tiêu tan. Thật lâu, Tiêu Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tạm niệm. Hắn không đốc, biết được Trần Bắc Vũ sẽ không không công chịu chết. Tất nhiên Trần Bắc Vũ dám trực tiếp khởi xướng sinh tử đại tranh phong, nhất định có 5-6 phần vượt biên trấn sát chính mình chắc chắn. Cũng chính là tin tưởng điểm này, Tiêu Vũ tâm bên trong lửa giận mới càng ngày càng mãnh liệt. Ý vị này tại trong lòng Trần Bắc Vũ, mình coi như nắm giữ nguyên anh trùng kỳ tu vi, cũng là kẻ yếu, căn bản không phải đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Vũ không chút do dự lấy ra một cái bói toán tinh bản, bước ra đầu ngón tay tinh huyết, chợt một ngón tay lăng không chậm rãi phát họa, cùng tinh bản tiến hành cộng minh, vẽ ra một bức tinh thần quẻ đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quẻ tượng trung ương, đại biểu Tiêu Vũ tinh thần trận tối sầm lại, bị nồng đậm vô cùng xương máu bao khỏa. Rất nhanh, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố từ Tiêu Vũ tâm đầu dâng lên, tiến hành cảnh báo. Huyết hải nuốt tinh, đại hung chi tượng. Tiêu Vũ con ngươi hơi co lại, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ chân quân, mà Trần Bắc Vũ bất quá là một cái ngay cả thái tức ngồi quên cũng không có vượt qua tân tấn chân quân. Nhưng quẻ tượng biểu hiện, một khi đạp vào sinh tử đại tiến hành tranh phong, chết khả năng cao lại là hắn, mà không phải Trần Bắc Vũ. Hẳn là ta đoán sai. Tiêu Vũ bản năng phủ định chính mình thôi diễn bói toán. Nguyên nhân không gì khác, Trần Bắc Vũ đúc thành là nguyên thủy kim đan, nhưng trước kia tiêu hết, đôi tự định, không đang tính bên trong, đắc ý đại tự tại, để cho tất cả thuật tính toán đều mất đi hiệu lực, ngay cả hóa thần chân tôn cũng không cách nào thôi diễn. Tiêu Vũ bây giờ mặc dù là tính toán chính mình, nhưng quẻ tượng cùng Trần Bắc Vũ dính vào quan hệ, vốn là sẽ xuất hiện mấy phần lỗ hổng. Nhưng mà, Tiêu Vũ tâm bên trong bất an lại như một cây gai độc, gắt gao đâm vào trong lòng hắn. Chẳng lẽ ta muốn cự tuyệt lần này sinh tử đại tranh phong? Tiêu Vũ cau mày, sắc mặt khó coi. Dựa theo tông môn quy củ, cường giả đối với kẻ yếu phát khởi sinh tử đại tranh phong, hạn chế nhiều hơn, cần tông môn điều tra rõ xác minh nhân đoán, tham gia điều giải sau khi thất bại mới có thể khởi xướng. Nhưng ngay cả như vậy, sinh tử đại tranh phong người đề xuất tu vi cũng không thể cao hơn ứng chiến giả hai cái tiểu cảnh giới, kim đan phía dưới, bao quát kim đan, hay là một cái tiểu cảnh giới, nguyên anh chân quân trở lên, hơn nữa ứng chiến phương nắm giữ vô điều kiện quyền tự tuyệt. Đương nhiên, nếu là khởi xướng phương nguyện ý đeo trói linh vòng đem tự thân tu vi cảnh giới cùng đồng tham thú đạo hạnh áp chế đến so ứng chiến phương thấp một cái tiểu cảnh giới, ứng chiến phương nhưng là không cách nào cự tuyệt sinh tử đại tranh phong. Cứ thế mà suy ra, kẻ yếu đối với cường giả phát khởi sinh tử đại tranh phong hạn chế giải rác, cơ hồ không có bao nhiêu hạn chế. Bởi vì trừ phi lâm vào tuyệt cảnh, bị bất đắc dĩ, bằng không gần như sẽ không có kẻ yếu mạo hiểm chủ động hướng cường giả khởi xướng sinh tử đại tranh phong. Chương 430, sinh tử tranh phong 2, chương 430, sinh tử tranh phong 2, trừ cái đó ra, tông môn thông qua loại phương thức này cũng có thể sàng lọc chọn lựa chân chính đấu pháp thiên tiêu, để cho những cái kia bị thế gia nhị đại thiên tiêu chèn ép thiên tiêu đệ tử lấy hạ khắc thượng, đồng thời thêm ra một cái giải quyết ân oán lên cao đường tắt. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ trong mắt lóe lên một tia chần chừ. Trần Bắc Vũ bất quá là một cái tân tấn chân quân, còn hắn thì tại chân quân cảnh giới chìm lặn tu hành nhiều năm nguyên anh trung kỳ chân quân. Nếu như hắn cự tuyệt lần này sinh tử đại tranh phong, không chỉ cần phải tại trước mặt Trần Bắc Vũ cúi đầu chịu thua, liền gia tộc vinh quang, chính mình những năm gần đây dùng tài nguyên, nhân mạch cùng thủ đoạn đắp lên uy danh cũng muốn một buổi sáng mất hết. Ông. Đúng lúc này, một đạo thần niệm hóa thân lặng yên không một tiếng động buông xuống vũ tiên cát. Thú vị, phá pháp chân quân chẳng lẽ là sợ, e ngại một kẻ tân tấn chân quân? Huyền Nguyên Minh tôn thần thức khẽ động, nhìn ra Tiêu Vũ tâm bên trong do dự, đáp lễ cái sau trước đây lời nói. Nghe nói như thế, Tiêu Vũ cổ họng căng lên, không có trả lời. Bây giờ tiên minh quy tắc lớn đổi, tôn sùng đấu chiến đấu pháp thiên tiêu, ta Thiên Nguyên Tiêu gia thân là đạo tôn tiên tộc, trong tộc thiên tiêu tử đệ nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là biết rõ vi phụ ý tứ, sẽ không để cho vi phụ khó xử. Vừa mới nói xong, Huyền Nguyên Minh tôn nhìn chằm chằm Tiêu Vũ một mắt, thần niệm hóa thân chậm rãi tiêu tan. Lạc tử vô hối. Tất nhiên Tiêu Vũ lựa chọn đối với Trần Bắc Vũ hạ thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị phản vệ chuẩn bị. Tóm lại, vô luận như thế nào, Thiên Nguyên Tiêu gia không có không chiến trước tiên e sợ, từ đoạn cảnh cửa hàng người. Nếu có, người đó liền không phải con của hắn. Nghe vậy, Tiêu Vũ hít sâu một hơi, mắt lộ đập nồi dìm thuyền chi sắc. Phụ thân nhắc nhở đối với, hắn như vừa lui, đem trở thành trò hề, trong tộc tuyệt không đất lập thân. Chớ nói chi là trong tương lai tiên minh đại thế bên trong tranh đoạt nhất tuyến hóa thần hy vọng. Quẻ tượng đại hung lại như thế nào? Không đến cuối cùng, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Xem như Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, Trần Bắc Vũ nhất cử nhất động đều bị chú ý, huống chi là khởi xướng sinh tử đại tranh phong bực này đại sự. Chỉ là một đêm thời gian trôi qua, tông môn sinh tử đài mở ra tin tức giống như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, nhấc lên vô số khuyết tán bận sóng. Các người nghe nói không? Tông môn tân tấn chân võ chân quân, tựa hồ hướng phá pháp chân quân khởi xướng sinh tử đài tranh phong. Từ đâu tới tin tức giả? Thật vũ chân quân thế nhưng là Ngọc Thanh thủ tịch, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, tiền đồ cỡ nào vô lượng, làm sao có thể vô duyên vô cớ cùng phá pháp chân quân tranh phong? Chính xác, tin tức này thực sự quá giả. Phá pháp chân quân thế nhưng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, chấp trưởng long hổ giai phá chân ý, tại nguyên anh trung kỳ chân quân bên trong nan địch thủ, há lại là tân tấn chân quân có thể địch? Không hiểu chớ nói lung tung, huyệt trống không tới gió, chuyện thế này còn có thể là giả. Nghe nói như thế, Thôi Động Độn Quang Thân Nguyên Báo lông mày nhẹ trao lại, vội vàng rơi xuống, gọi lại một đám xì xào bàn tán trúc cơ tu sĩ, bắt đầu nghe ngóng tin tức. Một bên khác, Chu Minh Ngọc Thiên, Ngọc Chiêu Hoa cùng tộc muội Ngọc Chiêu Chân tản bộ nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một cái ngọc phù lóe ra hiện. Ngọc Chiêu Hoa thần thức đảo qua, mắt lộ dị sắc. Thế nào? Ngọc Chiêu Chân âm thanh mang theo thiếu nữ đặc hữu nhu nhuận. Không có gì, ngươi nhìn chúng đạo lữ muốn leo lên sinh tử đài. Ngọc Chiêu Hoa ngữ khí phức tạp nói. Cái gì? Ngọc Chiêu Chân mắt ra nhảy một cái, mắt lộ tức giận. Nàng thật vất vả vừa ý một cái bên ngoài, thiên phú, phẩm tính cùng tiềm lực đều là hàng đầu tốt nhất trốn trở về, kết quả lại có người lên tâm tư. Có phải hay không phá pháp chân quân Tiêu Vũ phát động sinh tử đại tranh phong? Ngọc Chiêu Chân vừa hỏi, một bên ấn mở điện thoại, phân phó thuộc hạ trà rõ ràng tình huống. Không, là Trần Bắc Vũ phát khởi tranh phong. Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt phức tạp đạo. Lấy nàng đối với Trần Bắc Vũ hiểu rõ có thể đánh giá ra, nếu không có 7-8 phần chắc chắn, đối phương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy làm việc. A. Ngọc Chiêu Chân mặt người. Nàng nhìn chúng đạo lữ ngang ngược như vậy, tân tấn chân quân dám lập xuống tôn hiệu không bao lâu liền dám cùng nguyên anh trung kỳ chân quân tử đấu, bực này khí phách đơn giản hơn xa trong tộc tu tiên nhị đại. Như thế nào, muốn cùng đi quan chiến sao? Ngọc Chiêu Hoa ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy. Mượn cơ hội này, nàng muốn biết mình bây giờ cùng Trần Bắc Vũ đến tột cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Đương nhiên, Ngọc Chiêu Chân không chút do dự nói. Tình huống tương tự không ngừng phát sinh ở mỗi một cái Ngọc Thanh Tiên Tông xó xỉnh, ngay cả tứ đại đạo tôn tiên tộc tiên tiêu cũng toàn bộ bị kinh động. Thiên Nguyên Tiêu gia, cầu thật động. Thú vị, ta cái này chưa gặp mặt tương lai sư tôn ngược lại là khí phách không nhỏ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhưng là lòng trời lở đất. Tiêu Lịch cười cười, khó trách phía trước sư tôn không muốn gặp ta, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Thiếu chủ, trong tộc tử đệ đều đối chuyện này nghị luận ầm ĩ, ngài không còn suy nghĩ một chút? Tu sĩ áo bảo xanh nguyện chuyển nhắc nhở. Ta cái kia cựu chuyển hoàn đan cũng không phải tặng hùng, vì sao không bái Trần Bắc Vũ vi sư? Tiêu Lịch lườm thuộc hạ một mắt, lơ đến nói, lại nói, Tiêu Vũ cũng không phải chủ mạch liệt mấy người con trai trưởng, chết cũng đã chết, có cái gì cùng lắm thì. So với Tiêu Vũ bất lạc, ta càng sợ cái kia sư tôn liền Thái Ất Ngũ Phương đặt nền móng diệu pháp đều không truyền thụ cho ta, liền chết ở trên sinh tử đài. Bất quá cái này quả thật có chút kỳ quái, dựa theo tông môn điện tịch ghi chép, tại mở ra sinh tử đài tranh phong phía trước, tông môn cao tầng đều biết sớm hạ chẳng tiến hành can thiệp, cũng không biết năm nay là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Tiêu Lịch lấy điện thoại di động ra, cho Trần Bắc Vũ gửi đi một cái tin tức, bày tỏ quan tâm, đồng thời huyền chuyển nhắc nhở phá pháp chân quân thực lực cường hãn. Đương nhiên, vì để tránh cho gia tộc Thiên Cương Huyền Thú tình báo bại lộ, hắn không có lộ ra quá mức tin tức cụ thể. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ nhìn thấy điện thoại bắn ra rất nhiều quan tâm tin tức cùng tình báo, thần sắc bình tĩnh. Hắn sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào, nhất là tu vi cảnh giới tại thực lực mình phía trên cường giả. Nói trắng ra là, nếu không phải sinh tử đại tranh phong có quy tắc hạn chế, không cho phép tranh phong song phương vận dụng năng lượng, pháp bảo, phù lục, trận pháp ngoại hạng vật, hắn trấn sát Tiêu Vũ chắc chắn còn muốn hạ xuống 2 đến 3 thành. Câu thật cầu vị, một nguyên chứng đạo thành công, vì nguyên anh mở rộng thiên nhãn, đắc ý quan chiếu chi năng, có thể phá vọng gặp thật, có thể mơ hồ phát giác tự thân nhân quả, tức là nguyên anh trùng kỳ chân quân. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, bốn nguyên chứng đạo, cầu thật cầu vị, một nguyên nhất trọng thiên. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ chênh lệch tựa như là trời. Một vị mở rộng thiên nhãn nguyên anh trung kỳ chân quân bằng vào phá vọng gặp thật chi năng, có thể nhẹ nhõm đánh tan ba vị chưa một nguyên chứng đạo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng chân chính tiên minh tuyệt thế thiên kiêu lại có thể bằng vào đồng dễ xâm bản tiên pháp, đồng tham thú cùng huyền thông san bằng cái trên lệch này. Giống. Go. A. Anh. Nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa ánh mắt, Trần Bắc Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Có kim đản, thiết đản, tuyết lạc cùng chỉ linh tại, lại có thiên vận tử long cùng tử khí khí vận trấn áp, lần này hắn nhất định trấn sát Tiêu Vũ. Ông. Một giây sau, điện thoại chấn động, bắn ra đỉnh chiến bộ gửi tới tin tức, biểu thị sinh tử đại tranh phong thời gian cụ thể định ở phía sau này sáng sớm. Trần Bắc Vũ đóng lại hai con người, nín thở ngưng thần, cùng kim đàn bọn chúng cùng một chỗ đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Rất nhanh, hai ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, nhìn lướt qua đại sư Minh cho tư liệu, hướng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Ngọc Thanh Tiên Tông, sinh tử tháp. Bởi vì tin tức lưu truyền quá rộng, toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ đều bị kinh động. Dĩ vãng biết chân hiếm thấy sinh tử tháp, bây giờ đã hội tụ hơn ngàn tu sĩ, người đông nghìn nghịt. Không chút nào khoa trương mà nói, trang diện này có thể xưng trúc cơ không bằng chó, kim đan đi đầy đất, ngay cả Dĩ vãng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh chân quân giảng sư cũng biến thành bình thường không có gì lạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người lui tới bên trong chợt vang lên một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng huyên áo. Giang Xuyên đôi mắt khẽ nâng, chỉ thấy tiểu sư đệ cước bộ đại mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trên sinh tử đài, tiếp đó hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi. Ngược lại là thân là ứng chiến giả phá pháp chân quân Tiêu Vũ chậm chạp không có hiện thân. Chương 431, Long Hổ Chân Hình, 1, chương 431, Long Hổ Chân Hình, 1, Trần Bắc Vũ đứng tại trên sinh tử đài, yên tĩnh chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Tất nhiên Tiêu Vũ đã đón lấy sinh tử đài tranh phong, tuyệt đối không có khả năng trốn tránh. Trần Vũ, Trần Vũ, Trần Vũ. Nhìn qua trên đài Trần Bắc Vũ cái kia mạo so Phan An gương mặt cùng khí chất, quan chiến vân đài chợt bộc phát ra một hồi gần như cuồng nhiệt reo hò. Trần Bắc Vũ theo âm thanh nhìn lại, một mắt liền có thể nhìn thấy mấy cái kích động hô hào học sinh bộ tu sĩ, thậm chí còn có đứng ở trong đám người ương, vận dụng dụng cụ chuyên nghiệp ghi chép hiện trường đồng tuệ. Đồng tuệ đây là tốn bao nhiêu linh thạch mời tới cổ động diễn viên. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, không có quá mức để ý đồng tuệ thân là tuyên truyền chỗ tuyên truyền giải, muốn ghi chép khó gặp sinh tử đài tranh phong cũng rất bình thường. Hoa tỷ, dễ nhìn không? Dưới đài, Ngọc Chiêu Chân nhìn xem trên đài cái kia tập, kích, bạch ý thân ảnh, trong mắt dị sắc liên tục. Sinh tử đài còn chưa bắt đầu, có gì đáng xem? Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt nghi ngờ nói. Ai nha, Hoa tỷ ngươi không hiểu. Ngọc Chiêu Chân ngọt ngào nở nụ cười. Cùng chung quanh những cái kia coi trọng bề ngoài cùng thực lực đồ đi khác biệt, nàng nhìn chúng là bây giờ Trần Bắc Vũ trên thân hiện ra tuyệt đối tự tin. Ta hiểu không quan trọng, trọng yếu là sinh tử đại tranh phong muốn bắt đầu. Ngọc Chiêu Hoa đôi mắt khẽ động, nhìn về phía nơi xa thương khung, chỉ thấy một đạo độn quang cấp tốc lướt qua, rơi vào trên sinh tử đài, lộ ra Tiêu Vũ thân ảnh. Trần Bắc Vũ đánh giá Tiêu Vũ vài lần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không ngoài dự liệu, có kiếp nạn ách khí ảnh hưởng, Tiêu Vũ từ đầu đến cuối không thể hai nguyên chứng đạo thành công, tấn thăng nguyên anh hậu kỳ chân quân. Bằng không hôm nay trận này tranh phong thật có khả năng là tử đấu. Một bên khác, Tiêu Vũ trên mặt thần sắc bình tĩnh, trong lòng nhưng là có chút bực bội. Để bảo đảm chính mình nắm giữ nghiền ép Trần Bắc Vũ chiến lực, hắn mấy ngày nay một mực tại đếm thử tại hai nguyên chứng đạo. Nhưng đến thời khắc xuống còn, hắn lại thất bại. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, cái kia đệ tam lần thứ tư đâu? Loại này liên tục thất bại gặp khó biệt khuất, để cho Tiêu Vũ tâm bên trong dự cảm bất tường càng ngày càng nồng đậm, thậm chí vô ý thức hoài nghi chính mình khí vận suy bại cùng Trần Bắc Vũ có liên quan. Nhưng một giây sau, Tiêu Vũ liền đem cái này được cười ý niệm ném sau. Liên phụ thân của hắn Huyền Nguyên Minh Tôn đều không thể trưởng không khí vận, huống chi Trần Bắc Vũ một kẻ tân tấn chân quân. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, hơn phân nửa là hắn cùng với Trần Bắc Vũ bực này khí vận chi tử vận thế đối ngược, mệnh cách bị áp chế, không bị thiên mệnh sở chung. Đúng lúc này, sinh tử đài trung ương tạo nên một vòng gợn sóng không gian. Đình chiến bộ bộ trưởng Tiêu Vong Ngư khoan thai xuất hiện, một cỗ vô hình uy áp tùy theo tràn ngập thiên địa, lệnh tại chỗ tu sĩ thần sắc căng thẳng, triệt để an tĩnh lại. Lão phu Tiêu Vong Ngư, phụ trưởng giáo pháp chỉ, chấp trưởng trời nghiêng nước, phụ trách chủ trì lần này sinh tử đài tranh phong. Nói đến đây, trong tay Tiêu Vong Ngư thêm ra một thanh ước chừng 7 tấc đoạn xích, tiếp đó tiện tay ném đi, hóa thành vô hình phòng ngự che chắn, đem toàn bộ sinh tử đài bao phủ. Ý gì theo Ngọc Thanh Tiên Tông sinh tử đài thiết luật lần này sinh tử đài tranh phong quyết định như sau một, trận chiến này vì sinh tử tranh phong, không chết không thôi, trừ phi một phương vẫn lạc, bằng không tranh phong không ngừng. 2. Tranh phong không hạn thủ đoạn, không kỵ sinh tử, nhưng nghiêm cấm vận dụng ngoại vận, đồng tham thú ngoại lệ. 3. Sinh tử vừa điểm, ấn đoán tức, tranh phong quyết ra kết quả sau, bất kỳ tu sĩ nào bất đắc dĩ đây là tử, sinh thêm sự cố, làm trái luật giả trạm. Tuyên đọc hoàn tất, Tiêu Vong Ngư bước ra một bước, chuẩn di tại sinh tử đài bên ngoài. Bắt đầu. Vừa mới nói xong, ra tại chỗ tất cả tu sĩ đoán trước, Trần Bắc Vũ cùng Tiêu Vũ hai người không có bạo khởi chém giết, ngược lại đứng bất động, xa xa giằng co. Ta không rõ. Tiêu Vũ hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ đạo, bất quá một lần hiểu lầm mà thôi, lấy tư chất của ngươi thiên phú, sớm muộn có thể bốn nguyên chứng đạo, đạt đến chân quân viên mãn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bắt lấy một điểm kia hiểu lầm không thả, lựa chọn cùng ta sinh tử chém giết, mất mạng ở nơi này. Nói đến đây, Tiêu Vũ có chút dừng lại, thần sắc nghiêm nghị, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Vẫn là ngươi hôm nay sẽ không chết ở đây. Đúng vậy, hắn không rõ. Từ đầu đến cuối, trở ngại tông môn quy củ, hắn đều không có chấn sát Trần Bắc Vũ ý nghĩ. Nhiều lắm thì dội tạt một cái nước bẩn, cầm tới mong muốn nguyên thủy thật khí, tiếp đó thêm một bước hãm hại Trần Bắc Vũ để cho hắn phạm phải tội lớn, từ đó sớm bài trừ đối thủ cạnh tranh. Mà dựa theo tiên nhị đại ở giữa tranh đấu, một lần dội nước bẩn có thể lớn có thể nhỏ, đơn giản là đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn, đấu mà không phá, căn bản không đáng để lên tính mệnh cùng con đường từ đấu. Ngươi bây giờ đã đứng tại trên sinh tử đài, còn nói những thứ này nói nhảm làm gì? Trần Bắc Vũ đáp lên nói, ra tay đi, kế tiếp đơn giản là ngươi chết, ta sống mà thôi. Nghe nói như thế, Tiêu Vũ khí thế chỉ trệ, chợt mắt lộ sắc ý, bộc phát ra nguyên anh trùng kỳ chân quân uy áp kinh khủng. Tốt tốt tốt, thật là cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự, dám nói bừa giết ta. Đang khi nói chuyện, Tiêu Vũ giơ ngón tay dây lát giới tử ánh sáng nhạt lấp lóe, một cỗ mênh mông cổ lão bá đạo khí thế trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, giống như vạn yêu chi vương buông xuống. Giống. Thiên địa tối sầm lại, một tôn cự thú chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Cơ thể dài 300 trượng, tương tự cầu long mà không có sừng, đầu giống như ly long, dưới hàm có ba chòm râu dài, toàn thân bao trùm thành sắc vảy rồng. Dưới bụng sinh ra bốn chảo, mỗi chảo tất cả ba chỉ nhẹ bén vờn quanh một tầng màu xanh nhạt sương mù, tản mát ra vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí thế. Tên: Huyền khí thanh giao thuộc tính: Mộc, thủy huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm đạo hạnh, 2000 năm trở lên, 4000 năm trở xuống, tứ cảnh yêu vương, huyền thông, huyền khí thanh lâm, cuốn long âm, bích thanh lân, thủy mộc thiên hoa chân vực giới thiệu, thủy mộc hóa linh, hóa thuần luồn mà thành dị chủng linh giao, thể nội huyết mạch cao nhất có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng thời kỳ cổ bích hải trầm mục, hắn mặc dù không vào thiên cương huyền thú. Liệt kê, huyết mạch vị cách nhưng vượt xa tứ giai huyền thú. Hóa linh chi giao. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trời sinh đất dưỡng dị chủng giao long không tầm thường, luận huyết mạch chiến lực, cho dù là tứ giai ly long cũng kém xa tí tắp. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, chợt quay người. Chỉ thấy phía sau mình bóng tối bỗng nhiên lướt đi một đầu thân dài 7 trượng cự hổ. Đầu lâu dữ tợn, trong miệng bốn khỏa răng nanh lộ ra ngoài, tản mát ra cực hạn hàn ý, trên trán ngân sắc dựng thẳng con mắt tích chứa một cỗ băng lãnh ý cảnh. Trần Bắc Vũ ánh mắt không có đối đầu, chỉ là thần thức đảo qua cái này chỉ dựng thẳng con mắt, liền có tâm thần pháp lực bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích giam cầm cảm giác. Chương 431, Long Hổ Chân Hình 2, chương 431, Long Hổ Chân Hình 2, tên: U Huyền Minh Hổ thuộc tính: Kim, thủy huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm đạo hạnh, 3000 năm trở lên, tứ cảnh yêu vương, huyền thông, kim độn thủy ảnh ảnh minh thư U Huyền Hàn Mâu Huyền Âm Lục Minh chân vực giới thiệu, nghỉ lại tại Cửu U Huyền Minh đàm đặc thù huyền thú, am hiệu sát lục cùng độ thuật, là trời sinh đỉnh cấp liệp sát giả, đứng hàng thiên cương huyền thú bảng tên thứ 12. Cũng là thiên nguyên tiêu gia thiên kiêu tử đệ đại biểu lớn nhất tính chất đồng tham thú. Vâng. Huyền thông có hiệu quả, U Huyền Minh hổ chảo rơi xuống. Chỉ nhạy bén năm đạo hàn mang xé rách không gian, ngang tàng chụp về phía Trần Bắc Vũ ngực. Giang giác. Phúc. Tại hộ thể chân khí sụp đổ nháy mắt, cơ thể của Trần Bắc Vũ cứng đờ, miệng phun máu tươi, bị cực lớn hổ trảo chặn ngang xé rách vì làm hai nửa, có thể so với tam giai pháp bảo thượng phẩm phòng ngự nhục thân cũng theo đó nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát, máu tươi sinh tử đài bên trên. Làm sao có thể? Nhìn thấy bên này ngã nghiền ép, đứng tại vân đài chỗ quan chiến mấy cái trẻ tuổi thiên tiêu lên tiếng kinh hô. Nhưng mà Tiêu Vũ trên mặt lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, xé ngang nguyên anh hậu kỳ thần thức cầm vàng một phát. Ngươi hảo thuật này không tệ, bình thường nguyên anh chân quân khó mà nhìn đấu, nhưng mơ tưởng giấu giếm được ta thiên nhãn. Nói đến đây, Tiêu Vũ ngửa đầu nhìn trời, nói một câu mở. Chỉ thấy kim mang lưu chuyển, phóng tới thương khung, Tiêu Vũ cái chán ẩn có mắt con mắt mở ra, phải phá vọng gặp thật, xem chiếu vạn vật uy năng. Hắn chỗ ánh mắt nhìn tới, chân Bắc Vũ biến thành thịt nát đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là một cỗ sắc bén đến cực điểm kinh khủng uy hiếp, từ hắn sau lưng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chợt đánh tới. Giống. Thời khắc mấu chốt, huyền khí thanh giao dò xét bài, thanh mang phun trào, cùng kim đạn long trảo chính diện chạm vào nhau. Nhấc lên tàn phá bừa bãi thiên địa sóng xung kích, ánh mắt không tệ. Kim đàn trong mắt cùng huyền khí thanh giao ánh mắt đối nhau, trong mắt sát ý không ngừng ngưng kết. Chợt hai tôn cự giao thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, bắt đầu tứ cảnh yêu vương ở giữa kịch đấu tranh phong. Kim đàn mặc dù đạo hạnh khá thấp, tu vi không bằng huyền khí thanh giao, nhưng ỷ vào ba pha không xấu cùng ba pha lò luyện cung cấp cường hoành phong ngự, lấy thương đổi thương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà giờ khắc này Trần Bắc Vũ sớm đã xuất hiện tại Tiêu Vũ phía bên phải, nhất ấn rơi xuống, chính là nguyên thủy ngũ kiếp ấn một trong nguyên thủy chân thế ấn. Nay ấn vừa ra, diễn hóa nguyên thủy thiên, nhất ấn hóa bất chu sơn thế vĩnh chấn cả khôn. Xem như nguyên thủy ngũ kiếp ấn bên trong uy thế thịnh nhất nhất ấn, nguyên thủy chấn thế ấn đại khí bằng bạc, đại xảo bất công, có thể lấy bất chu sơn thế nghiền ép giam cầm địch tu rất nhiều thuật pháp nguyên thông. Chỉ một thoáng, Tiêu Vũ khí thế chợt xuống tới đáy cốc, thân ảnh khó mà chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Bắc Vũ nguyên thủy chấn thế ấn đập ầm ầm rơi. Nếu là ngạnh sinh sinh ăn một kích này, bình thường nguyên anh trung kỳ chân quân khó thoát khỏi cái chết. Có thể trong chớp mắt, U Huyền Minh hổ gào thét, bốn chân đặc hùng, màu xanh mực da lông giống như di động thủy tinh, nổi lên tí tí gợn sóng không gian, ngăn tại trước mặt Tiêu Vũ, không nhận nguyên thủy chấn thế ấn áp chế. Vâng. Gặp nguyên thủy chấn thế ấn trọng kích, U Huyền Minh hổ cổ sụp đổ, đầu hổ buông xuống, nhưng lại ủy vào tứ cảnh yêu vương có tam bất hủ, ngạnh sinh sinh ngẩng đầu, chậm rãi đẩy ngược, đồng thời trong miệng phun ra một đạo mực lam quang trụ đánh út về phía Trần Bắc Vũ trái tim. A! Tuyết xiết thôi động thiên biến vạn hóa huyền thông, hóa thân thủy trúc thiên cương huyền thú, xem mực lam quang trụ như không, tiếp đó đưa tay nhẹ nhàng gỗ, đem hắn triệt để chôn bụi. Mà Tiêu Vũ mượn nhờ U Huyền Minh hổ sáng tạo cơ hội, thôi động tuấn di huyền thông tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Vũ trước kia vị trí chỗ ở có xích minh nhất hỏa phun ra ngoài, đốt cháy thiên địa, cực hạn nhiệt độ cao đủ để đem Nguyên Anh trung kỳ chân quân trọng thương. Đối phó mở rộng thiên nhãn Nguyên Anh trung kỳ chân quân chính là phiền phức. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, thầm nghĩ trong lòng. Nam Hoang Nguyên Anh chân quân con đường tu hành cùng tiên minh khác biệt, không tồn tại tiên minh bốn nguyên chứng đạo. Chớ nói chi là thi triển cầu thật cầu bị pháp nghi, vì Nguyên Anh mở rộng thiên nhãn. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ tại Nam Hoang đối đầu Nguyên Anh trung kỳ chân quân, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ khó giải quyết. Chỉ cần kim đạn, thiết đạn cùng tuyết xiết sáng tạo ra đầy đủ thời cơ thích hợp, hắn nhất kích tiếp chân chỉ liền có thể trọng thương, thậm chí là trực tiếp chấn sát một vị Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Nhưng tiên minh chân quân khác biệt, nhất là Tiêu Vũ bực này xuất sinh đạo tôn tiên tộc tiên nhị đại, tu hành bí pháp rất nhiều. Dù là tiên minh mỗi cái chân quân một nguyên chứng đạo thành công, đều là mở rộng thiên nhãn, thu được phá vọng gặp thật chi năng, cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ, nhưng tu sĩ tiên phú, căn cơ, đồng tham dự hiến pháp khác biệt lại là có thể quyết định thiên nhãn uy năng mạnh yếu. Không hề nghi ngờ, Tiêu Vũ thiên nhãn tất nhiên có thể xem thấu kim đạn lớn diễn định chân, dù là chỉ là phát giác được mấy phần không thích hợp, cũng là tiên minh nhất đẳng thiên nhãn. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là Tiêu Vũ có dễ giết như vậy, cũng xông không ra phá pháp chân quân to lớn uy danh. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy hôm nay liền chết ở chỗ này a. Tiêu Vũ hai tay kết ấn, trong mắt sát ý bộc phát, tả hữu có một long một hổ phối hợp với nhau thi triển huyền thông, dẫn tới thiên địa linh cơ rung động, lệnh vô số quan chiến tu sĩ trong lòng trầm xuống, khó mà hô hấp. Tiêu Vũ thiên phú không đủ hàng đầu, không cách nào tu hành Ngọc Thanh Tiên Tông 36 bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp, chỉ có thể tu hành Tiêu Gia Ngụy Tiên phẩm công pháp Ngọc Thanh Long Hổ chân hình hợp luyện huyền trụ cột bí lục. Nhưng Ngụy Tiên Pháp cũng là tiên pháp, mượn nhờ hiến pháp cùng trời cho chúng cảnh, Tiêu Vũ ngự sử Long Hổ giao hối, âm dương lui tránh, tế ra Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng, dẫn động Long Hổ chân hình hợp luyện chất vực, có thể nhẹ nhõm trấn áp Nguyên Anh hậu kỳ chân quân. Huyền khí thanh linh, u huyền minh ảnh, theo ta tâm ý, Long Hổ giao hối. Ý niệm rơi xuống, Tiêu Vũ vùng đan điền tôn hào kim đan cùng thức hải chỗ Thiên Cương Nguyên Anh ầm vang một phát. Một thanh nhất lam hai đạo thiên cương thật khí bao phủ mà ra, đem huyền khí thanh giao cùng u huyền minh hổ cùng nhau bao khỏa, bộc phát ra có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân áp lực mênh mông. Thiên Cương chính pháp chúng Ngô pháp tương. Tiêu Vũ thân ảnh mơ hồ, sau lưng vô lượng quang huy điên cuồng phun trào, một tôn nguy nga pháp tướng ầm vang đùng xuống. Hắn cao tới 9999 trượng, uy nghi hiển hách, đầu như phục ma thiên tôn, nhưng sắc lệnh chu tả. Cánh tay phải phong tỏa thiên địa, hiện ra xanh đen quang huy, mơ hồ có thể thấy được một tôn thương lòng quấn quanh gào thét. Chân trái chấn áp bát hoang, bàn chân phía dưới, một tôn mặc hổ phủ phục, phát ra vô tận bá đạo sát khí cùng sát cơ. Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng thành. Theo pháp tướng hình thành, Long Hổ chân hình hợp luyện chân vực liền triển khai như vậy, đem toàn bộ sinh tử đài hoàn toàn bao phủ, tản mát ra Trần Bắc Vũ cảm thấy tim đập nhanh khí thế. Phải biết, trước đây Tiêu Vũ mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng thủy chung không cách nào làm cho Trần Bắc Vũ cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng bây giờ đưa thân vào Tiêu Vũ đồng tham thật vực bên trong, Trần Bắc Vũ thần thức linh giác có thể rõ ràng phát giác được một cỗ làm chính mình ra thịt phát lạnh sắc cơ. Cuối cùng động khởi thật sự sao? Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại, thế ra thiên bẩm trung cảnh ngũ khí luân chuyển tam tương thiên địa thăng huyền nguyên thủy hỗn độn cảnh. Cùng lắng Nguyên Anh trung kỳ chân quân, hạ tại trên Nam Hoang chém giết ớt chân quân, huyết thủy chân quân cùng đáng phách chân quân đơn giản không xứng cho phá pháp chân quân Tiêu Vũ sẽ dạy. Cũng may lúc này không giống ngày xưa, luyện hóa ẩn anh dịch sau, Trần Bắc Vũ thực lực xa không phải trước đây có thể so sánh. Tại Tiêu Vũ tế ra pháp tướng mấy mắt, Trần Bắc Vũ cũng đã chuẩn ngưỡng tốt tự thân sát chiêu. Hoàng Bét là Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng. Cùng lúc đó, sinh tử đài bên ngoài, Ngọc Chiêu chân không cách nào thấy rõ thật vực nội tình huống cụ thể, nhịn không được la thất thanh. Thiên Nguyên Tiêu ra Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng nhìn như thống ngự, kỳ thực ý tại tự do, có thể giải thích đại tiêu giao, uy năng cực kỳ cường hành. Nếu như Trần Bắc Vũ chỉ là đơn thuần đối mặt Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng hãy còn dễ nói, nếu như không cẩn thận gặp Long Hổ chân hình hợp luyện chân vực ăn mòn, một thân tu vi chiến lực ít nhất phải bỏ đi hơn phân nửa, rơi vào bỏ mình rơi xuống kết quả bi thảm. Chương 432, hết ngồi đại giếng, 1, chương 432, hết ngồi đại giếng, 1, yên tâm, cái này Thiên Cương Long Hổ chân hình pháp tướng mặc dù cường hành, nhưng cùng Trần Bắc Vũ nguyên thủy pháp tướng so sánh, vẫn là kém một bậc. Ngọc Chiêu Hoa lườm tộc muội một mắt, ngữ khí bình tĩnh. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngọc Chiêu thật một cái trúc cơ tu sĩ, căn bản thấy không rõ chân chính tình thế. Phá pháp chân quân Tiêu Vũ sở dĩ tại ngắn ngủi thăm dò sau, quả quyết tế ra Long Hổ chân hình pháp tướng, là bởi vì đấu pháp tranh phong quá trình bên trong một mực bị Trần Bắc Vũ áp chế, ở vào hạ phòng. Nghĩ tới đây, Ngọc Chiêu Hoa đại mi cao lại. Cũng không biết Tiêu Vũ đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không người nhận ra át chủ bài, thúc giục Long Hổ chân hình hợp luyện chân vực đem toàn bộ sinh tử đại hoàn toàn phong tỏa che đậy. Nàng một cái kim đan chân nhân toàn lực vận chuyển thần thức, cũng không dò được trên sinh tử đại cụ thể đấu pháp tình huống. Cùng lúc đó, sinh tử đại bên trên. Thú vị. Trần Bắc Vũ không có trước tiên thôi động ẩn nhượng tốt sát chiêu, mà là vận chuyển phòng thủ một kính quang cẩn thận cảnh giới, khóa chặt Tiêu Vũ động tĩnh, phân tích tình báo. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo dòng ngâm hổ gầm tiếng vang lên, Trần Bắc Vũ phát hiện thể nội nguyên thủy kim đan khẽ run lên, trong kinh mạch lưu chuyển nguyên thủy chân khí bị một cố vô hình ba động hấp thu, ngay cả thuấn di huyền thông cũng không cách nào thôi động. Đây là cái gì pháp tướng thật vực, vậy mà có thể đang áp chế nguyên thủy thiên cương thật khí đồng thời hấp thu pháp lực của ta vì dùng. Phát giác được nguyên thủy chân khí uy năng bị áp chế, Trần Bắc Vũ một chỉ điểm ra, thôi động động thật kiếp tiên chỉ tiến hành thăm dò. Tiêu Vũ thần sắc bình tĩnh, không nhìn Trần Bắc Vũ động tác, vung tay lên, sau lưng Long Hổ chân hình pháp tướng cánh tay phải du long khó mà nhận ra mà tiêu thất. Phát giác được uy hiếp, Trần Bắc Vũ từ bỏ thôi động huyền thông, bản năng cùng kim đạn bọn chúng cùng một chỗ nhanh lùi lại. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ trước kia đứng thẳng chi địa linh cơ im lặng chôn bụi, không gian giống như pha lê từng mảnh vỡ vụn, lộ ra một chút xíu đen như mực cuồng bạo không gian loạn lưu. Quả nhiên có chút bản sự. Gặp pháp tướng nhất kích thất bại, Tiêu Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng ngươi trốn không thoát. Long lực chủ sinh sôi cùng quán thông, hổ chủ trương gắng sức thực hiện sát phạt cùng phá diệt. Hai người tương hợp, hợp luyện âm dương, tức là long hổ chân hình pháp tướng, lại tên tiên thiên chân hình pháp tướng, có long đằng nát sinh, hổ khiếu tuyệt giới chi uy. Không chút nào khoa trương mà nói, bình thường thiên cương pháp tướng tại long hổ chân hình pháp tướng trước mặt, giống như nước sôi ốc tuyết, khoảnh khắc tan rã. Dưới loại tình huống này, dù cho Trần Bắc Vũ có thể tránh thoát pháp tướng nhất kích, lại có thể trốn lên mấy lần. Mặt khác, đấu pháp thời gian kéo càng lâu, đối với Tiêu Vũ mà nói càng có lợi. Long hổ chân hình pháp tướng uy năng không chỉ hạn chế tại chính diện sát phạt, còn có thể dẫn động long hổ chân hình hợp luyện chân vực, an mòn nguyên anh chân quân tu vi pháp lực, hóa địch quân pháp tướng để bản thân sử dụng, lấy chiến dưỡng chiến. Nếu là Trần Bắc Vũ mắc lửa, thế ra cao tới 4.5 vạn trượng nguyên thủy pháp tướng chính diện va chạm, hắn vừa vặn mượn cơ hội này khiêu động nguyên thủy pháp tướng chi lực, nhất kích đem hắn chấn áp. Trái lại, nếu Trần Bắc Vũ không tế ra nguyên thủy pháp tướng, lấy huyền thông cùng đồng tham thú tiến hành du đấu, hắn cũng có thể ngạnh sinh sinh đem hắn kéo chết.
Vâng.
Pháp tướng oanh minh, tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Vũ chậm rãi phát giác được không thích hợp. Tại Long Hổ chân hình hợp luyện chân vực áp chế xuống, Trần Bắc Vũ không chỉ không có mảy may khí thế suy kiệt hiện tượng, ngược lại cùng đồng tham thú phối hợp càng ngày càng thành thạo, càng đánh càng mạnh. Đáng chết, đây là ngũ khí bảo vệ. Tiêu Vũ con ngươi hơi co lại, đột nhiên phản ứng lại. Hắn xuất thân Thiên Nguyên Tiêu gia, tin tức linh thông, biết được ngũ khí dây leo có tuyệt đại đa số thiên phú huyền thông. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Bắc Vũ khế ước ngũ khí dây leo bất quá tứ cảnh yêu vương, huyết mạch lại không có lộ sát trở thành ngũ giai tạo hóa nguyên thú, liền có thể nắm giữ tinh thần phân chấn dây leo thiên phú huyền thông ngũ khí bảo vệ. Cái gì là ngũ khí bảo vệ? Ngũ hành luân chuyển, chu được không thua bằng vào ta chi thường ngữ kia thay đổi. Xem như ngũ giai tạo hóa nguyên thuật một trong, tinh thần phân chấn dây leo thôi động ngũ khí bảo vệ, có thể trụ cột luận tường chuyển, ngự ngũ hành huyền khí mà sinh sôi không ngừng, hóa giải đồng thời thích ứng yêu vương chân vực ăn mòn, trở thành thật vực một bộ phận, thậm chí cưỡng ép tước đoạt thật vực uy năng, dùng cái này phản vệ thật vực chi chủ. Có thể tại ngũ khí dây leo giai đoạn liền nắm giữ ngũ khí bảo vệ bực này tạo hóa nguyên thuật, không hề nghi ngờ, Trần Bắc Vũ khế ước đồng thằng ngũ khí dây leo là dị chủng bên trong dị chủng, huyết mạch cực kỳ cường hành. Phát hiện Tiêu Vũ thế công trở nên chậm, Trần Bắc Vũ tay áo vung lên, thân ảnh nhanh lùi lại, tránh thoát đâm đầu vào đánh tới pháp tướng cự trưởng, nhẹ giọng trêu chọc nói, như thế nào, ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Có tuyết xiết thôi động ngũ khí bảo vệ tiến hành che chở, hắn hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, chậm rãi kéo chết Tiêu Vũ. Nhưng mà, Tiêu Vũ trên thân tích chứa khí vận cực kỳ quỷ dị, hơn phân nửa cùng tiên minh một mực chèn ép cổ ma giáo có chỗ liên quan. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối không có thôi động ẩn ngưỡng hoàn thành, tùy thời có thể vận dụng sát chiêu, mà là từng bước một thăm dò, muốn mượn cơ hội này bức Tiêu Vũ vận dụng cổ ma giáo thủ đoạn. Đúng vậy, không tệ. Trần Bắc Vũ không chỉ có muốn Tiêu Vũ mệnh, nếu có cơ hội, hắn còn muốn hắn trước mặt mọi người thân bại danh liệt, trở thành thiên nguyên Tiêu gia sỉ nhục. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe vậy, Tiêu Vũ hai tay chặp lại, sau lưng pháp tướng Long Hổ hội tụ, ngưng kết trở thành một điểm. Huyền thông, Long Hổ hỗn động đại diện chân hình. Đây là Long Hổ chân hình hợp luyện chân vực vận chuyển tới cực hạn mới có thể vận dụng sát chiêu, lấy Long Hổ làm thủi, có thể bộc phát ra cực điểm thăng hoa nhất kích. Đối mặt một kích này, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ chân quân cũng phải không cam lòng vẫn lạc. Phát giác được tự thân khí thế bị hoàn toàn khóa chặt, không chỗ có thể trốn, Trần Bắc Vũ hô hấp trì trệ, thể nội pháp lực không ngừng cuộn. Nhưng hắn trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một tia kích động. Vẫn là quá yếu, ngươi còn có mạnh hơn huyền thông sao? Không đợi Tiêu Vũ đáp lại, Trần Bắc Vũ tay phải mò về sau lưng, kim đạn, thiết đạn cùng tuyết xiết đều là thần sắc cứng lại, cùng nhau thôi động thể nội bàng bạc pháp lực thật khí tiến hành. Nếu là không có, vậy thì chết đi. Dứt lời, Trần Bắc Vũ thôi động độn pháp hướng về phía trước, hướng sau lưng tay phải vô căn cứ sinh ra một vòng kim mang. Đập, đập, đập. Trần Bắc Vũ nuôi bước ra một bước, trong tay kim mang liền sẽ kéo dài một phần, chậm chậm rãi rút ra một thanh tạo hình dữ tợn, khí thế hung lệ tam tiên lưỡng nhận đao. Khi Trần Bắc Vũ bước ra một bước cuối cùng, hắn quanh thân quang huy lưu chuyển, cái trán sinh ra một cái màu tím dựng thẳng con mắt, tiếp đó toàn thân bao trùm một bộ hoa lệ vô cùng ngũ khí mạ bằng giáp, nhìn qua cực kỳ bá đạo cường hành. Toàn bộ biến thân quá trình bất quá trước mắt, lại làm cho Tiêu Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Nguyên nhân không gì khác, tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ khí thế ngang tàng sông phá Nguyên Anh sơ kỳ hàng rào, lấy thế tồi khô lạp hủ liền phá hai cái tiểu cảnh giới, có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân tồn tại. Bang. Đúng lúc này, Tiêu Vũ phát động hỗn động đại diện chân hình mang theo kinh người uy thế đập ầm ầm tại Trần Bắc Vũ ngực khôi giáp, phát ra kim loại giòn vàng, lại như bùn như vào biển, liền một điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên, hoàn toàn tán loạn tiêu thất. Liên đại diện chân hình huyền thông đều có thể không nhìn. Tiêu Vũ tâm bên trong phát lạnh, đã không biết nên như thế nào phá mở Trần Bắc Vũ phòng ngự. Luận sát phạt uy năng, Long Hổ hỗn động đại diện chân hình tại hắn tất cả huyền thông có thể bài danh thứ ba. Ông. Đao quang lấp lóe. Không đợi Tiêu Vũ thở một cái, Trần Bắc Vũ nhất đao chém dụng, tam tiên lưỡng nhận đao tinh chuẩn khóa chặt tinh khí thần tam bảo. Một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ trong lòng dâng lên. Đao đạo thứ tứ cảnh, một đao phá và phát. Tiêu Vũ tâm bên trong hoảng hốt, tựa như đã thấy thiên cương pháp tướng một đao chặt đứt, mình bị một phân thành hai thảm bại hình ảnh. Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Tiêu Vũ thức hải nguyên anh mở mắt ra, tử phủ dương thần chi lực dốc toàn bộ lực lượng, gắng gượng tránh thoát đao ý hắn xuất thân thiên nguyên tiêu ra, thân kinh bách chiến, đánh bại thiên kiêu cường giả vô số, ngay cả vực ngoại nguyên anh hậu kỳ chân quân cũng có thể trấn sát, chỉ là một đao phá vạn pháp đao ý còn xa xa không cách nào dùng chuyển tâm thần mình. Long hổ hòa binh, âm dương kiếm trận. Tiêu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng pháp tướng hơi hơi văng rồi, cánh tay phải quấn quanh thương long cùng chân trái đạp lên mặc hổ lập tức hóa thành một thanh nhất huyền hai thanh huyền kiếm, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Giang giác giang giác. Chân Bắc Vũ nhất đao rơi xuống, che khuất bầu trời long hổ chân hình pháp tướng cổ đứt gãy, phá vỡ một cái hang lớn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo một hồi linh cơ rung động tiếng vang lên, pháp tướng cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị. Hưu, hưu. Chương 432, hết ngồi đại giếng, 2, chương 432, hết ngồi đại giếng, 2, hai thanh cự kiếm đột nhiên phá không mà ra, một trên một dưới, mũi kiếm đối lập, tạo thành âm dương kiếm trận, lệnh Trần Bắc Vũ thân thể hơi cương. Cái này không đủ một cái chớp mắt thời cơ bị Tiêu Vũ thành công bắt được, hắn tiên nhãn tạo động, hai tay ấn quyết lại biến. Âm dương thập phương, long hổ tứ cực. Tiêu Vũ sau lưng long hổ chân hình pháp tướng trong nháy mắt na di tiêu thất, đem Trần Bắc Vũ hoàn toàn bao khỏa giam cầm. Bắt lại ngươi, long hổ phá pháp. Tiêu Vũ nét miệng lên, toàn thân khí thế tăng vọt, long hổ chân hình pháp tướng tùy theo hào quang tỏa sáng, tiếng long ngâm hổ khiếu quần quần không dứt. Vâng, vâng, vâng. Bất quá ba hơi, trong tay Trần Bắc Vũ tam tiên lưỡng nhận đao phát ra bù bù, hóa thành ba pha huyền dao, toàn thân ngũ khí khôi giáp băng liệt rút đi, hóa thành ngũ khí dây leo, ngay cả trên trán dựng thẳng con mắt cũng đóng chặt biến mất, hóa thành đại nhật chó đen. Chết đi. Tiêu Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, điều khiển pháp tướng hai tay đột nhiên khép lại, bộc phát pháp tướng huyền thông long hổ luyện khí. Chỉ thấy thanh mặc hồ quang lấp lóe nổ tung, Trần Bắc Vũ hộ thể chân khí tán loạn, bị long hổ chân hình pháp tướng song trưởng trọng trọng ép cùng một chỗ, phát ra trước khi chết kêu thảm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vũ thở dài một hơi, chợt nhếch miệng lên, hóa thành cười ha ha. Suy đoán của hắn không có sai, Trần Bắc Vũ nắm giữ xem thấu lòng người đặc thù huyền thông. Hắn chỉ cần lừa gạt mình, bản năng sinh ra không địch lại ý niệm, liền có thể tỏ ra yếu kém, dẫn quân vào cuộc, thuận thế để cho Trần Bắc Vũ vào cuộc. Phốp thử. Cơ thể của Tiêu Vũ cứng đờ, hơi hơi cúi đầu, lộ ra ánh mắt khó tin. Chỉ thấy lồng ngực hắn chỗ, một thanh hung lệ bá đạo tam tiên lưỡng nhận đao thủng ngực mà ra, mũi lao ghim một cái dạng nở rực rỡ kim đan. Làm sao có thể, long hổ chân hình pháp tướng bất diệt, thân ta không chết, đây tuyệt đối là huyết thuật. Tiêu Vũ cưỡng chế trong lòng kinh hãi, toàn lực thôi động tiên nhãn. Nhưng tiên nhãn chỗ ánh mắt nhìn tới, che khuất bầu trời long hổ chân hình pháp tướng sớm đã không còn sót lại chút gì. Đồng tham thú huyền khí thanh giao cùng ngũ huyền minh hổ đều là vết thương chồng chất, nửa quỳ tại bên cạnh hắn. Nhất là cái sau, chân trước đứt gãy, yêu vương huyết dịch như suối phun tuôn ra. Không tệ, ngươi sớm đã trúng huyền thuật. Hết ngồi đại giếng, khó khăn dòm thế giới chi lớn. Là cái gì? Nhường ngươi sinh ra ta nhất đao chạm bất diệt long hổ pháp tướng ảo giác. Theo Trần Bắc Vũ âm thanh vang lên, Tiêu Vũ con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần gặp mãnh liệt xung kích. Làm sao có thể? Trên đời này vậy mà tồn tại liền chân quân tiên nhãn đều không thể nhìn thấu đỉnh cấp huyền thuật huyền thông. Một bước sai, từng bước sai. Chẳng lẽ từ Trần Bắc Vũ thi triển vạn linh tiếp biến bắt đầu, hắn thôi động thiên nhãn nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo huyễn tượng, chỉ có bây giờ bị đâm lưng mới là chân thực. Tại Tiêu Vũ hơi sững sờ thời điểm, Trần Bắc Vũ nhưng không có nhàn rỗi. Mượn nhờ tam tiên lưỡng nhận đao cường hóa lớn diễn định chân huyền thông, hắn có nắm chắc một đao bổ ra Tiêu Vũ đầu người, để cho hắn thức hải nguyên anh sụp đổ, triệt để kết thúc trận này đấu pháp. Đến lúc đó, coi như Tiêu Vũ phản ứng lại, mất đi nguyên anh, chỉ còn lại một cái kim đan cùng tàn phá nhục thân hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng vẫn là câu nói kia, trấn sát Tiêu Vũ, chấm dứt ân oán cố nhiên không tồi, nhưng Trần Bắc Vũ bây giờ càng muốn nhìn hơn đến Tiêu Vũ tại trong sinh tử đại tranh phong vận dụng cổ ma giáo thủ đoạn, triệt để thân bại danh liệt. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi huyền thông, còn không xứng với ngươi ngạo mạn. Dứt lời, Trần Bắc Vũ nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, thôi động nguyên thủy chân khí, thân đao tóe ra rực rỡ đao ý lấy thế điện quang thạch hỏa độ tung. Bẻ gãy nghiền nát mênh mông thật khí đột nhiên xuyên qua Tiêu Vũ nhục thân, chấn vỡ kỳ cốt cách tạp phủ, tiếp đó đem hắn nửa người dưới thân thể triệt để chôn bụi. Tí tách, tí tách. Không nhìn sinh tử đài bên trên không ngừng lan tràn máu tươi vụn thịt, Trần Bắc Vũ mũi đao nhắm ngay Tiêu Vũ cuối cùng còn lại đầu người. Ngươi còn có gì ngôn sao? Trần Bắc Vũ lời nói này nhìn như tùy ý, kỳ thực trong lòng cảnh giác sớm đã kéo căng, tùy thời chuẩn bị xốc lên ẩn nhưỡng tốt át chủ bài. Phải biết, vì chuẩn bị chiến đấu lần này sinh tử đại tranh phong, ngoại trừ tu luyện tới tiểu thành vạn linh kết biến, hắn còn chuẩn bị hai đạo áp đáy hòm huyền thông để phòng bất chắc. Ai ngờ đánh tới bây giờ, Trần Bắc Vũ mới phát hiện Tiêu Vũ không chịu được như thế nhất kích, căn bản không có theo như đồn đại như vậy cường hành, tên có chút không phù hợp thực tế. Đương nhiên, nếu là lấy Tiêu Vũ cùng Nam Hoang Nguyên Anh trung kỳ chân quân so sánh, Tiêu Vũ đúng là độc nhất đương mạnh. Dù là bên trên đất chân quân, đáng phách chân quân cùng huyết tủy chân quân liên thủ cũng sẽ bị cái trước trong khoảng thời gian ngắn giết sạch. Di ngôn thì không cần, sớm muộn gì ngươi sau đó đi theo ta. Tiêu Vũ cười cười, ngữ khí có một loại trước khi chết nghi thoáng bình tĩnh. Xem ra ngươi còn tại trong ngộng không có thanh tỉnh. Trần Bắc Vũ lắc đầu, cổ tay khẽ nhúc nhích, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, Tiêu Vũ đầu người nổ tung, ngay cả thoát sắc mà ra ba tấc nguyên anh cũng ẩm vang chôn bụi. Mà theo Tiêu Vũ vẫn lạc, long hổ chân hình hợp luyện chân vực tiêu tan, sinh tử đài bên trên đứng Trần Bắc Vũ chậm rãi chiếu vào đám người mi mắt. Quyết định sinh tử, là ai đứng tại cuối cùng? T, quả nhiên là Trần Vũ chân quân đứng ở cuối cùng. Quan chiến vân đài, đủ loại đủ kiểu tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. Yên lặng. Tiêu Quyên cá thân ảnh lấp lóe xuất hiện tại sinh tử đài trung ương, không nhìn trên đài ngay cả cặn cũng không còn vết máu, hắn nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt. Lần này sinh tử đài tranh phong, người thắng Trần Vũ chân quân, Trần Bắc Vũ. Tuyên bố xong kết quả, Tiêu Quyên cá bước ra một bước, thân ảnh tiêu tan, phản phất trên đài chết không phải con em Tiêu gia, lưu lại một chúng chố mắt nhìn nhau tu sĩ. Phá pháp chân quân Tiêu Vũ chết. Khá lắm, một vị có hy vọng hóa thần minh tôn tiên tiêu liền như vậy vẫn lạc, chân vũ chân quân lần này chỉ sợ là triệt để đem Thiên Nguyên Tiêu gia làm mất lòng. Trở ngại tông môn quy củ, Thiên Nguyên Tiêu gia có lẽ không dám trên mặt nổi trả thù Ngọc Thanh thủ tịch, nhưng vụng trộm sẽ làm ra chuyện gì, lại có ai có thể biết được. Chỉ cần không bị tông môn bắt được cái chuôi, hành động bí mật một chút, lấy Tiêu gia như hôm nay nguyên tứ đại đạo tôn tiên tộc địa vị, tuyệt đối không e ngại một chút chỉ trích một chút thuyết âm lưu tu sĩ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặt khác một ít học sinh bộ tu sĩ nhưng là tại Đồng Tuệ dưới sự chủ trì, xem Trần Bắc Vũ vì Ngọc Thanh Tiên Tông tương lai nhân vật thủ lĩnh, hô to tôn hiệu cổ động. Trần Vũ, Trần Vũ, Trần Vũ. Nghe quan chiến vân đài truyền đến tiếng hoan hô, Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Nguyên nhân không gì khác, chấn sát Tiêu Vũ sau, hắn bỗng nhiên phát giác được hỗn độn trong trời đất khí vận biến hóa. Một cỗ đen như mực đến cực điểm, xa không phải mây đen ngập đầu có khả năng hình dung, tựa như hấp động kiếp nạn chi khí lặng yên tạo thành, ngay cả tôn quý thần vũ thiên vận tử long cũng bị kín một tầng bóng ma. Nếu như mây đen ngập đầu là tứ giai kiếp nạn, như vậy cái này tương tự hấp động kiếp nạn chi khí, có khả năng hay không là ngũ giai kiếp nạn, bị hóa thần minh tôn để mắt tới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ trong lòng nhịn không được dâng lên một hơi khí lạnh. Cũng may tông môn quy củ cũng không phải bài trí, cỗ này kiếp nạn chi khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó nhưng là một đạo lặng yên sinh thành tứ giai vận may. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, đây là hắn chấn sát Tiêu Vũ, lấy vận số sát thai thần thông cướp được khí vận. Chương 433, Thái Hư hiện thế, 1, chương 433, Thái Hư hiện thế, 1, quả nhiên vẫn là làm không được sao. Huyền Nguyên Chân Tôn ngồi ngay ngắn độ phủ, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Dù là hắn tận mắt chứng kiến con trai mình vẫn lạc tại sinh tử đại thượng. Đối với cái này kết quả, Huyền Nguyên Chân Tôn kỳ thực sớm đã có đoán trước. Nếu không phải cùng cổ ma giáo qua lại, bằng Tiêu Vũ tư chất ngộ tính căn bản không có khả năng xông ra phá pháp chân quân danh hiệu, thậm chí đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách, trở thành trưởng giáo rất nhiều một trong đệ tử. Bại bởi Trần Bắc Vũ cũng hợp lý đương nhiên. Mà tại Tiêu Vũ leo lên sinh tử đài phía trước, Huyền Nguyên Chân Tôn thôi diễn rất nhiều mị dị hình ảnh bên trong liền có 2-3 là cái trước bại trận vẫn lạc kết cục. Đến nỗi mặt khác 1-3 mị dị nhưng là hoàn toàn mơ hồ, ngay cả Hóa Thần Chân Tôn cấp bậc kỳ xạ cũng khó có thể quan trắc. Sơ tu gọi là thiên mệnh đảo ngược, bên trong tu biết thiên mệnh khó vi phạm, đến có kỳ cương cái gì là thiên mệnh, có lẽ đây chính là ta cái này hải nhi mệnh số. Huyền Nguyên trong lòng Chân Tôn thầm than một tiếng. Tiên minh cấp thấp tu sĩ câu cửa miệng một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời cho rằng tu sĩ tu tiên chính là nghịch thiên mà đi. Vô luận là luyện khí trúc cơ, kim đan nguyên anh, mỗi một bước cũng là tại tránh thoát thiên địa đối với nhân tộc tu sĩ gò bó. Thật tình không biết, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiên định, tu sĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ. Một chút tiên minh cấp thấp tu sĩ trong miệng cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, bất quá là tu hành giả tại trong thiên địa đại thế cướp đoạt nhất tuyến cực kỳ bé nhỏ biến số, thuận thế dựng lên thôi. Liên hắn bực này tu hành đến hóa thần chân tôn, có thể chiếu khắp nhân quả, quan tự thân đạo đồ cùng vô tận sinh linh, thấy trước bộ phận mị rẻ kỳ xạ, cũng khó thoát thiên mệnh chi vong ba phủ. Không chút nào khoa trương mà nói, tiên minh kỳ càng cao tu tiên kỳ xạ, trong lòng càng là tồn tại kính sợ cùng kiêng kỵ, biết rõ tu hành chi đạo, ở chỗ quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tránh nhiễm một chút lớn nhân quả. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là Huyền Nguyên Chân Tôn bạc toán thôi diễn bên trong gặp phải lớn nhân quả, cái kia nhất tuyến khó mà đoán trước mị giải, thậm chí có thể tại tự thân đạo đồ có chướng ngại, bằng không thì hắn cũng không đến nỗi bức Tiêu Vũ leo lên sinh tử đại thăm dò, thậm chí trong lòng sinh ra một tia sát khí. Huyền Nguyên, qua. Tại Huyền Nguyên Chân Tôn lòng sinh sát cơ nháy mắt, Ngọc Thanh trưởng giáo thần niệm hóa thân chậm rãi hiện lên, nhắc nhở, trong nhà kính loại không ra vạn niên thanh. Tông môn cho phép Ngọc Thanh ấu miêu sinh tử tranh phong, nhưng tuyệt không cho phép tông môn cao tầng lẫn vào trong đó. Ngươi hẳn là biết rõ bản tọa ý tứ. Đạo tranh mà chết, cầu nhân phải nhân. Ta cái kia Hải Nhi tất nhiên tuyển con đường này, thua, liền nên tiếp nhận đại giới. Huyền Nguyên Chân Tôn thần sắc bình tĩnh nói, bất quá một đứa con trai nối dõi ngươi, lão phu còn không đến mức phá quy củ, tự hạ thân phận, đối với một cái chân quân tiểu bối ra tay. Hy vọng như thế. Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ gật đầu. Hắn biết được Huyền Nguyên cái này lão bất tử từ trước đến nay đạo đức giả, cũng không nói đến lời đáy lòng. Bây giờ không có tông môn quy củ đè lên, Trần Bắc Vũ chỉ sợ đã sớm bị thứ nhất trưởng trục chết. Nhưng không quan trọng, Huyền Nguyên có thể ở trên ngoài sáng tuân thủ tông môn quy củ liền có thể. Đến nỗi Tiêu Vũ mẫu tộc bên kia trong bóng tối mưu đồ, chỉ cần người xuất thủ xỉ kỳ phải không cao hơn Trần Bắc Vũ quá nhiều, hỏng tông môn quy củ cũng coi như là đối với tông môn thiên tiêu một loại ma lệ. Hắn tin tưởng Trần Bắc Vũ tư chất, đợi một thời gian, đối phương có lẽ có cơ hội có thể cùng chính mình cùng bàn mà ngồi. Cùng lúc đó, Bàn Sơn chân quân, Thú Lôi chân quân cùng Nê Hà chân quân mấy người nguyên anh giảng sư đều là thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Bắc Vũ. Trơ mắt nhìn xem một vị mỹ dị có hy vọng chân quân tiên tiêu liền như vậy vẫn lạc, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra một tia thọ tử hồ bi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn hắn đối với Trần Bắc Vũ có dị nghị, chỉ là đơn thuần cảm thấy phá pháp chân quân Tiêu Vũ bực này tuyệt thế tiên tiêu chết ở sinh tử đại thượng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhạc chân quân, ngươi cảm thấy lần này sinh tử đại tranh phong như thế nào? Tô Diệu nhiều hứng thú nói. Tiêu Vũ thua không an. Nhạc Sơn cảm khái một tiếng, đồng cảnh tranh phong, ta cũng chưa hẳn là chân vũ chân quân đối thủ. Nhạc chân quân quá khiêm tốn giả dối. Tần Tranh khẽ lắc đầu, ngài tù ngục nhạc ngoan phòng ngự nhiễu sơ, đồng cảnh đánh nhau, chân vũ chân quân chưa chắc có thể công phá ngài phòng ngự. Nghe vậy, Nhạc Sơn cười cười, không có nhiều lời nữa. Hắn chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo chân tôn, tấn thăng hóa thần. Bởi vậy, Nhạc Sơn có thể ẩn ẩn nhìn ra được, Trần Bắc Vũ tại lần này tranh phong vẫn co giữ lại, không có ra tay toàn lực. Đương nhiên, coi như Trần Bắc Vũ giữ lại nhiều hơn nữa, hắn cũng có chắc chắn một chiêu đem hắn đánh bại. Nhưng loại này lấy kỳ cai nghiền ép so sánh thực lực căn bản không có ý nghĩa. Nếu như lấy tu hành tuế nguyệt tiến hành so sánh, hắn 98 tuổi thời điểm chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng bây giờ Trần Bắc Vũ cùng nhau gặp, chỉ sợ còn muốn không mình hành lễ, tất cung tất kính xưng một câu bái kiến Trần Vũ chân quân. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Trần Bắc Vũ cái này Trần Vũ hai chữ, ngược lại là hoàn toàn xứng đáng. Tô Diệu tán dương. Dưới cái nhìn của nàng, lấy luyện hư chi tư đánh giá Trần Bắc Vũ tư chất, khó tránh khỏi có chút hư vô mà mịt, quá thổi phồng đến chết, chẳng bằng Trần Vũ hai chữ chuẩn xác. Cái gì là Trần Vũ? Đồng cảnh chi nội đấu giết mù tẹt kỳ. Nếu là Trần Bắc Vũ đem tới có thể tại động tiên thi đấu dương lên ngọc thành chi uy, trấn áp ngũ đại động tiên tiên tiêu, nhất định có thể tại tiên minh bên trong thành tựu một phen giai thoại, thậm chí là lưu lại Trần Vũ truyền thuyết. Ta liền biết Trần Vũ chân quân có thể thắng. Một bên khác, Ngọc Chiêu chân sắc mặt hồng nhuận, ngữ khí khó nén hưng phấn. Ngọc Chiêu hoa lườm tộc muội một mắt, trong lòng im lặng lắc đầu. Người không phải vô tư, mỗi cái thế lực đều tránh không được đỉnh núi, Thiên Nguyên Tiêu gia cũng là như thế. Trần Bắc Vũ làm chúng chém giết phá pháp chân quân nhìn như bị phòng, danh tiếng truyền khắp toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông, kỳ thực đã làm mất lòng Tiêu Vũ nhất mạch kia Tiêu gia tu sĩ. Cũng chính là Trần Bắc Vũ bây giờ là Ngọc Thanh thủ tịch, có trưởng thành một mạch xem như chỗ dựa, sau lưng thế lực không thể khinh thường, thay cái bình thường nguyên anh chân quân, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tại trong tiên minh cật vớ lạc. Tốt, bằng vào ta đối với Trần Bắc Vũ hiểu rõ, hắn rất khó tiếp nhận một cái trúc cơ đạo lữ. Ngọc Chiêu Hoa nhắc nhở. Nàng không rõ, dưới tình huống Trần Bắc Vũ nhiều lần từ chối, nàng tính khí này cao ngạo tộc muội không chỉ có không giận, ngược lại càng truy phủng. Ngọc Chiêu chân hừ nhẹ một tiếng, không để bụng, không thành đạo lữ cũng không sao, cùng lắm thì ta cũng học tiêu lịch, bái Trần Vũ chân quân vị sư. Ngọc Chiêu Hoa lắc đầu, lười nói nữa. Chúc mừng sư đệ thắng ngay từ trận đầu. Trần Bắc Vũ vừa mới xuống đài, Tô Mộc Vũ, Mặc Trần cùng Giang Xuyên đều là tiến lên chúc mừng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn não hải bên trong không khỏi hồi tưởng lại tiểu sư đệ trước đây vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử cùng luôn. Bây giờ cùng luôn thực hiện, càng có vẻ tiểu sư đệ nói là làm, không phải tầm thường. Sư Minh sư tỷ quá khen. Trần Bắc Vũ rất là để ý hỗn độn thiên địa bên trong khí vận dị biến, hàn huyên vài câu liền cáo từ trở về lập phủ. Tô Mộc Vũ ba người cũng hiểu biết Trần Bắc Vũ trấn sát Tiêu Vũ sau đưa tới ảnh hưởng to lớn, không có giữ lại. Thủy Diễn Cương. Trần Bắc Vũ tâm thần chìm vào hỗn độn thiên địa, toàn lực thôi động thần thức tiến hành cảm giác kiếp nạn khí. Quả nhiên, đây không phải là ảo giác. Phát giác được một tia kiếp nạn khí lưu lại, Trần Bắc Vũ thần sắc ngưng lại. Đây chính là hóa thần chân tôn thực lực sao? Chỉ là nhất niệm phát lên, liền có thể để cho hắn cảm nhận được kinh khủng chí cực kiếp nạn chi khí, ngay cả thiên vận tử long cũng muốn bịt kín một tầng bóng ma. Cũng may Ngọc Thanh Tiên Tông coi trọng nhất quý củ, liền xem như hóa thần chân tôn cũng không dám không nhìn tông môn quý củ, ra tay với hắn. Muốn tại tiên minh chân chính thành sừng, chỉ là nguyên anh chân quân thực lực còn xa xa không đủ. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, mắt lộ kiên nghị chi sắc. Sĩ càng cao, càng có thể biết rõ tiên minh nội tình kinh khủng. Hắn nếu là không muốn trở thành cái tiếp theo Tiêu Vũ, nhất thiết phải tại bên trong tông môn biểu hiện ra đầy đủ thiên phú cùng thực lực, cam đoan địa vị không mất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thiên địa bên trong du đãng một đạo xích sắc hồng vận. Cướp lấy khí vận có thể nhanh chóng để thăng thực lực của hắn. Chương 433, Thái Hư Hiện Thế 2, chương 433, Thái Hư Hiện Thế 2, nhưng cùng sử dụng cựu tức phục khí thần thông so sánh, lấy vận số sát thai thần thông trấn sát thiên tiêu kỵ xạ cướp đoạt khí vận chính xác hiệu suất cao hơn, có thể một bước trở thành. Nhưng mà, mặc kệ là tiên minh vẫn là nam hoàng, Nguyên Anh chân quân cũng là địa vị tôn sùng nhân vật, không phải hắn muốn giết liền có thể giết. Trần Bắc Vũ có thể trấn sát Tiêu Vũ là đối phương kết thù kết toán trước đây, tình có thể hiểu, không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối với Nguyên Anh chân quân hạ thủ, bực này tồn tại sau lưng đều có tu tiên thế lực, một khi trêu chọc, dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Bất quá tiên minh không được, không có nghĩa là Nam Hoàng Ma Tông không được. Tam cảnh đại chiến bắt đầu, ma tu phạm phải sát nghiệt vô số, chẳng yêu trừ ma chính là ta Kính Nguyệt Tông tu sĩ bản phận. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ quả quyết thôi động Thập Phương Chi Môn. Ông tại Thập Phương Chi Môn hơi hơi rộng mở trong đáy mắt, Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng đống nhiên khẽ động, hồi tưởng lại hắn lúc trước phát động hóa thần kỳ ngộ. Nếu như cái này hóa thần kỳ ngộ chưa phát động còn tốt, hắn liền sợ cùng cái kia kỳ ngộ đã phát động, cùng ngũ giai kiếp nạn ách khí cùng nhau triệt tiêu. Mà tại Trần trong lòng Bắc Vũ nói thầm, trở về Nam Hoang thời điểm, địa diễn cảnh nhất tuyến thiên, xem như địa diễn cảnh vắng vẻ nhất sơn mạch, nhất tuyến thiên linh cơ mỏng manh, cùng phong tứ ngược, hiếm có tu sĩ dấu vết, chỉ có một chút thực lực yếu đối cấp thấp yêu thú nghỉ lại ở chỗ này gian khổ sinh tồn. Nhưng tại hôm nay, chỗ này hoang vu sơn mạch lại lặng yên xuất hiện một đội tu sĩ thân ảnh. Cái này đội tu sĩ trung chính người, người mặc xích hồng đạo bào, tay áo không gió mà bay, lộ ra chỗ ngực phần viêm tông tiêu ký. Cầm đầu hai tên tu sĩ càng là đạp không mà đi, trong tay la bàn hình dáng pháp bảo quay tròn toàn chuyển, dường như đang cảm giác tìm thứ gì. Tiếp tục siêu, tìm được cấm chế hạt giả, trọng trọng có thưởng, ban thưởng kim khuyết đan một hạt. Một cái kim đan trưởng lão mở ra hai con ngươi, trong mắt dịch lưu chuyển. Là trưởng lão. Còn thừa tu sĩ lập tức tản ra, hướng về kim đan trưởng lão vị trí chỗ ở không ngừng hướng ra phía ngoài điều tra. Đánh ra từng viên đỏ ngọc phù lục tiến hành cảm giác. Một canh giờ sau, đám tu sĩ này lại tụ tập lại một chỗ hồi báo. Làm sao có thể tìm không thấy? Kim đan trưởng lão giận dữ, tay áo vung lên, trọng thương một cái trúc cơ đệ tử, nhất định là các ngươi không có dụng tâm tại tìm. La Minh, nghỉ ngơi một chút khí, nếu là cái kia di tích có dễ tìm như thế, chỉ sợ sớm đã bị Kính Nguyệt Tông phát hiện. Một vị khác kim đan trưởng lão khuyên can. Vâng, vâng, vâng. Đúng lúc này, tiếng oanh minh vang lên, thiên hiện huyết hồng dị tượng. Đây là cái gì? Hai tên phần viêm tông kim đan trưởng lão đồng khổng hơi co lại, ngửa đầu nhìn về phía lặng yên nứt ra thương khung, mắt lộ tuyệt vọng chi sắc. Chỉ thấy một vòng hừng hực vô cùng đại nhật tầm vang rơi xuống, tản mát ra ít chìm ánh sáng và nhiệt độ, phong tỏa toàn bộ nhất tuyến thiên. Đại nhật rơi mà địa mạch sôi. Tại bực này kinh khủng thiên thai trước mặt, kim đan chân nhân cũng là sâu kiến, khó mà đào thoát, liền phóng thích tam giai bảo lục chạy trốn cũng là một loại bảo tượng. Đến nỗi bên cạnh hai người đi theo trúc cơ tu sĩ nhưng là không kịp phản ứng, liên phát sinh cái gì đều không thể biết được, cơ thể trong nháy mắt bốc hơi, tan biến tại thiên địa ở giữa. Không. Theo nóng bỏng sóng nhiệt hiện lên hình khuyên ép qua thiên địa, hai tên phần viêm tông kim đan trưởng lao trong nháy mắt vẫn lạc. Đại nhật có thể đạt được chỗ, sơn hạ như sắp hòa tan, tạo thành liên miên vạn dặm hỏa diễm núi, tản mát ra đốt luyện linh cơ ít chìm nhiệt độ cao. Mà tại kim đan chân nhân cũng khó có thể sống sót trong biển lửa, đại nhật quang huy chậm rãi tiêu tan, lộ ra một tòa mênh mông cổ lão cửa lớn. Trên cửa lớn, không gian đổ sụp, ngưng tụ thành hai cái triển văn, một nói quá, một nói hư. Theo thái hư hai chữ hiện lên, bao phủ vạn dặm sơn mạch biển lửa hơi chậm lại, rất nhanh tiếp tục tiêu đốt, bạo phát ra hơi nóng cuộn, đem mênh mông đại môn bao trùm. Nhất tuyến thiên mặc dù cực kỳ vắng vẻ, nhưng bực này quy mô hoành đại thiên biến căn bản không thể gạt được chân chính kỵ xạ cảm giác. Nhất là bây giờ tam cảnh đại chiến càng diễn ra càng mãnh liệt, rất nhiều kỵ xạ đều đem mục quang đều nhìn về phía địa diễn cảnh. Chỉ một thoáng, phong vân rung động, kỵ xạ hội tụ. Hắc Thạch Hạc, tu hành trong độc phủ. Theo kim mang cung trào, Trần Bắc Vũ thân ảnh chợt xuất hiện. Không tệ, không có tu sĩ tùy tiện xâm nhập. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, xác định chính mình rời đi Nam Hoang sau không người quấy rầy, không khỏi hài lòng gật đầu, thôi động tuấn di huyền thông. Bái kiến chủ quân, công tử, sư tôn, mạch chủ. Nhìn thấy chợt xuất hiện Trần Bắc Vũ thư hấu, Mạc Ly, Vương Hạo, Vũ Phán cùng Giang Ngọc Kiến năm người đều là túi người hành lễ. Không tệ, mấy chục năm không thấy, ngươi đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Thư hấu quý ở trung thành tuyệt đối, thiên phú tư chất tương đối đồng dạng. Theo lý mà nói, thư hấu từ kim đan sơ kỳ tấn thăng kim đan trung kỳ, ít nhất phải mài bên trên thời gian hơn 100 năm. Nhờ có chủ quân ban thượng pháp, thư hấu không có ẩn tàng, giữa ngón tay ngự thú giới hơi hơi y sèn, một đầu cự thú đột nhiên xuất hiện. Hắn hai con ngươi u lam, nanh vuốt lánh liệt, tương tự hùng bi, toàn thân huyền hắc, chính là tam giai thượng phẩm bảo thú vệ hồn thú. Trần Bắc Vũ lập tức bừng tỉnh. Thư hấu phúc duyên không tệ, khế ước đến một đầu tiên minh hiếm thấy, thuộc tính phù hợp vệ hồn thú. Khó trách hắn sĩ có thể tại trong vòng mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh, áp chế lại Vu Phán cùng Giang Ngọc Yến. Hai người này cũng không phải tu sĩ tầm thường. Một cái tu được ngự thú một mạch mượn thú tu thật chi pháp, có tam giai tuyệt phẩm bảo thú thiên mục huyền trí tương trợ. Một cái khác nhưng là người mang OT linh thể, chiến lực tại Nam Hoang trong tu sĩ số 1 số 2. Bây giờ tông môn tình hình chiến đấu như thế nào? Trần Bắc Vũ hỏi chính sự. Chiến trường chém giết cùng đấu pháp tranh phong là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lúc trước hắn có thể giết xuyên 300 bên trên Dương quân, trấn sát thượng ất chân quân là bởi vì đạo binh quy mô không đủ nhiều, không đủ gây sợ. Nếu là ở trên chiến trường, một cái Xích Dương tông nguyên anh hậu kỳ chân quân xuất lĩnh 3000 đạo binh bạo phát đi ra ngoài như thế, đừng nói Trần Bắc Vũ liền xem như nguyên anh đỉnh phong chân quân cũng muốn tránh đi phong mang, không thể đối kháng chính diện, bằng không một khi lâm vào đạo binh thực lực quân đội, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nhờ vào chủ quân chém giết huyết tụy chân quân cùng đáng phách chân quân, tông môn cao tầng quyết định quét sạch đánh gãy Long Ngai, đem Thanh Linh môn cùng huyết vận tông liên quân đánh tan hoàn toàn. Thư hấu cung kính nói. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới một đạo vội vàng âm thanh. Trần sư đệ, tông môn truyền đến cấp báo, địa diễn cảnh đông nam cực cảnh, nhất tuyến tiên có thượng cổ đạo thống di tích hiện thế. Trần Bắc Vũ ngước mắt xem xét, phát hiện người tới chính là thần sắc thông thông Trường Nguyên chân quân Tân Ngọc. Thượng cổ đạo thống di tích. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, thư hấu năm người đều là tinh thần chấn động, liếc nhau. Có thể để cho tông môn thái thượng trưởng lão coi trọng như vậy, cái này đột nhiên phát hiện thế thượng cổ đạo thống tuyệt đối không tầm thường. Chương 434, Liệt Dương di tích, 1, chương 434, Liệt Dương di tích, 1, nhất tuyến tiên tiên tượng đột biến, có đại nhật rơi xuống, đốt núi nấu biển, tạo thành vạn dặm hỏa diệm sơn. Nói đến đây, Tân Ngọc có chút dừng lại, thần thức truyền âm nói, căn cứ lao tổ thôi diễn bói toán biết được, hỏa diễm sơn này bên trong có thượng cổ di tích xuất thế, hơn phân nửa cùng Nam Hoang thượng cổ đạo tông Thái Hư trận tông có liên quan. Thái Hư trận tông? Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, hứng thú. Hắn tại Nam Hoang trên con đường tu hành, từng nhiều lần từng nghe nói Thái Hư trận tông, ngay cả đấu chiến ma viên chỗ thiên diễn chân cảnh cũng có thiên diễm chân quân lưu lại Thái Hư trận tông truyền thừa. Không tệ, Thái Hư trận tông thực lực mạnh mẽ, từng có luyện hư đạo tôn tọa trấn, tôn hiệu Thái Hư diễn hóa đạo tôn hắn hưng thịnh lúc, thế lực trải rộng đông thổ, Tây Thiên, Nam Hoang, Bắc Huyền bốn vực, chính là thượng cổ trận đạo nguồn gốc một trong, thực lực không tại Thái Ức đạo tông phía dưới. Thái Hư diễn hóa đạo tôn môn hạ, càng là có tam đại trận quân chấp trưởng Thái Hư trận đồ, mỗi vị trận quân đều là hóa thần đỉnh phong cường giả tam đại trận quân liên thủ, tại hóa thần chân tôn khó tìm địch thủ. Nhưng mà, lại cường thịnh tông môn cũng khó có thể vĩnh hằng, Thái Hư trận tông tao ngộ thượng cổ đại kiếp, đạo tôn tiêu thất, truyền thừa giải rác, chỉ còn lại thiên diễn, mà diễn lượng cảnh lưu lại rất nhiều đạo thống di tích, nhớ lờ mờ ghi chép lấy hướng ngày huy hoàng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Tân sư tả nói tới tư liệu hắn cũng có một chút hiểu rõ. Kình rơi bạn bật sinh. Thái Hư trận tông lưu lại thiên diễn, mà diễn lượng cảnh truyền thừa di tích không chỉ có mập một chút tông môn, cũng làm cho một chút nguyên bản vô duyên chân quân tán tu có thang lên trời. Tỷ như hơn 6.800 năm trước thanh danh hiển hách tứ giai thượng phẩm trận sư thiên diễn chân quân. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, ngay cả thiên diễn chân cảnh bên trong đấu chiến ma viên cũng hơn nửa cùng Thái Hư trận tông tồn tại quan hệ. Nguyên nhân không gì khác, bằng vào thiên diễn chân quân một kẻ tán tu chân quân, dù là may mắn nhận được Thái Hư trận tông truyền thừa, cũng rất khó hàng phục một tôn thực lực có thể xưng kinh khủng đấu chiến ma viên. Tân sư tạ, lần này xuất hiện Thái Hư Trận Tông di tích là cái gì cấp bậc? Trần Bắc Vũ thí dò xét nói, lần này Thái Hư Trận Tông di tích khi xuất hiện trên đời cơ quá mức trùng hợp, nói không chừng cùng mình tôi động thần thông đưa tới màu tím kỳ ngộ có liên quan. Lý trận, thậm chí có thể là nói trận di tàng. Tân Ngọc Trịnh trọng nói, Thái Hư Trận Tông di tích đông đảo, từ thấp đến cao theo thứ tự sắp xếp là khí trận, pháp trận, lý trận, nói trận cùng tổ đỉnh năm cái cấp bậc. Khí trận di tích số lượng đông đảo, trong đó còn sống tại một chút Thái Hư Trận Tông đê giai chế thức trận khí, trận tài cùng ngoại môn trận đạo truyền thừa, giá trị không cao, đa số trúc cơ tu sĩ tổ đội tìm tòi. Pháp trận di tích không gian tự thành các cục, có thể diễn luyện tam giai trận đạo biến hóa, lại có Thái Hư Trận Tông nội môn truyền thừa, đa số kim đan chân nhân sở cầu. Lý trận di tích tích chứa tứ giai huyền trận trận đồ, đối ứng Thái Hư Trận Tông chân truyền đệ tử truyền thừa, cho dù là nguyên anh chân quân tu sĩ mạnh mẽ xông tới cũng có rơi xuống phong hiểm. Nói trận di tàng đối ứng Thái Hư Trận Tông hoạch tâm truyền thừa, tích chứa ngũ giai tạo hóa trận pháp cùng rất nhiều chân quý cơ duyên, ngay cả hóa thần chân tôn cũng muốn tâm động. Đến nỗi cao nhất cấp tổ đỉnh, nghe nói cất giấu tu sĩ chứng đạo luyện hư đạo tôn nào diệu, nhưng bực này di tích còn sống ở chỗ trong truyền thuyết, chưa bao giờ hiện ra. Tông môn bên kia là ý tưởng gì? Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc đích. Kính Nguyệt Tông chấp trưởng địa diễn cảnh lưỡng giới nhiều năm, cũng bất quá là chấp trưởng một tòa lý trận di tích. Nếu như là lý trận di tích xuất thế ngược lại cũng dễ nói, kinh động không được quá nhiều thế lực. Nhưng nếu thực sự là Thái Hư Trận Tông nói trận di tàng xuất thế, chỉ sợ Nam Diễn, Thiên Diễn cùng bên trong diễn tam cảnh hóa thần chân tôn đều biết tề tụ tại Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên ở vào phần Viêm Tông địa giới, tông môn đã phái ra cường giả tiến hành điều tra, qua một đoạn thời gian nữa chắc hẳn liền có kỹ càng tình báo. Nói đến đây, Tân Ngọc ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, sư đệ có muốn cùng ta cùng một chỗ đi tới Nhất Tuyến Thiên? Một bước chậm, từng bước chậm. Lấy nàng bây giờ tu vi, nếu là làm từng bước tiến hành tu hành, chỉ sợ khổ tu 800 năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng nguyên anh hậu kỳ. Nhưng nếu là có thể cầm tới Thái Hư Trận Tông trong di tích thượng cổ chất bảo, nàng chưa hẳn không thể tu vi tiến thêm một bước, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu. Cùng bực này cơ duyên so sánh, chỉ là một tòa đánh gãy Long Nhai căn bản không tính là cái gì. Tông môn không phải đã hạ đạt nhiệm vụ, triệt để quét sạch đánh gãy Long Nhai. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ ngươi hiểu lầm, đi tới Nhất Tuyến Thiên cùng quét sạch đánh gãy Long Nhai cũng không xung đột. Tân Ngọc lắc đầu, giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, Thanh Linh môn cùng Huyết Vận Tông nguyên anh chân quân hơn phân nửa đã rời đi đánh gãy Long Nhai, đi tới Nhất Tuyến Thiên tìm kiếm cơ duyên. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ tam cảnh tu tiên đại phái tất cả thu đến Thái Hư Trận Tông xuất thế tin tức, địa diễn cảnh Nhất Tuyến Thiên sớm đã phong vân dũng động, hội tụ cường giả vô số, ngay cả hóa thần chân tôn cũng chưa chắc sẽ không hiện thân. Vì tìm tòi mới xuất thế di tích, lần này tam cảnh đại chiến đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tại các đại tông môn cao tầng ngầm thừa nhận phía dưới tiến vào trạng thái ngưng chiến. Sư tỷ, nếu là liên quân cường giả không đi đâu? Trần Bắc Vũ liếc qua tại chỗ ngự thú một mạch đệ tử, phong hiểm cùng kỳ ngộ cung cấp. Vạn nhất sư tỷ ngờ tới có sai, Thanh Linh môn cùng Huyết Vận Tông nguyên anh chân quân còn tại, lưu lại Hắc Thạch Hạp ngự thú một mạch đệ tử cũng chỉ có thể chờ chết. Tân Ngọc do dự một chút, quyết định lộ ra một tia tin tức. Trần sư đệ, ngươi có từng nghe nói tới Vạn Chiếu Liệt Dương chân tôn? Vạn Chiếu Liệt Dương chân tôn, vị tia luyện hóa một giới, tạo thành sát nghiệt vô số Thái Hư Trận Tông trưởng lão. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, hắn từng tra tìm qua tông môn điện tịch, tìm kiếm cùng Thái Hư Trận Tông có liên quan tư liệu. Tại Thái Hư Trận Tông đạo tử kỳ sự tàn tiên bên trong, Liệt Dương chân tôn trời sinh bất phàm, nắm giữ tiên thiên đạo thể, sinh nhi có thể ngự văn hỏa, trợ đạo thiên phú khoáng thế tuyệt luân. 7 tuổi vào Thái Hư Trận Tông liền có thể dẫn động Thái Hư Tông môn tạo hóa trọng khí hỏa luyện chu thiên đốt ma đại nhật vạn chiếu trận đồ. Nhập môn 50 năm kết đan, 160 năm kết anh, 1800 tuổi đạt đến nguyên anh viên mãn, gõ mở hóa thần thiên môn, 2000 tuổi tiến thêm một bước, chứng đạo hóa thần chân tôn. Không chút nào khoa trương mà nói, tại thượng cổ Nam Hoang linh cơ hưng thịnh, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, Liệt Dương chân tôn cũng là số một số hai tuyệt thế thiên tiêu. Ở trong Thái Hư Trận Tông một đường tấn thăng, địa vị sùng bái, suýt nữa trở thành tam đại trận quân Thái Hư Trận Tông, danh chấn toàn bộ Nam Hoang vực, liền đông thổ, Tây Thiên cùng Bắc Huyền Tam vực tu sĩ cũng biết tôn hiệu. Không tệ, tông môn hoài nghi, tòa này mới hiện thế Thái Hư Trận Tông di tích, có thể là Vạn Chiếu Liệt Dương chân tôn khi tọa hóa trước khi vẫn lạc lưu lại nói trận di tàng. Tân Ngọc ánh mắt sáng quắc nói, phải biết, Vạn Chiếu Liệt Dương chân tôn là bậc nào cường giả, trên người mang theo công pháp, trọng khí cùng phụ lục đều là nhất đẳng chí bảo, thậm chí có thể lưu lại có thể giúp nguyên anh chân quân đột phá hóa thần tư cách nguyên. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ là cái này một tia hy vọng cũng đủ để cho thời đại này tiềm tu nhiều năm, chí tại hóa thần đám lao bất tử xuất thế tranh đoạt. Tân sư tạ, sư đệ có một chuyện không hiểu. Trần Bắc Vũ nói ra nghi ngờ trong lòng, tất nhiên mới xuất thế di tích cùng Liệt Dương chân tôn có liên quan, cái kia địa diễn cảnh Nhất Tuyến Thiên chẳng phải là sẽ bị hóa thần chân tôn để mắt tới, trở thành chân quân tuyệt địa. Địa diễn cảnh ngũ đại phái mặc dù nắm giữ tông môn nội tình, có thể uy hiếp thậm chí là trấn sát hóa thần chân tôn nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nếu như Nam Diễn, Thiên Diễn cùng bên trong diễn tam cảnh hóa thần chân tôn tế xuất, để mắt tới Thái Hư Trận Tông di tích, cho dù là phần Viêm Tông có thể bằng vào tông môn nội tình tự vệ, cũng khó có thể bảo vệ tiến vào di tích nguyên anh chân quân. Kính Nguyệt Tông cũng là như thế tình huống. Mất đi tông môn nội tình trấn áp, Kính Nguyệt Tông nhưng không có chống lại hóa thần chân tôn cường giả. Sư đệ, ngươi yên tâm, vì để tránh cho mới xuất thế Thái Hư di tích bị hắn tông chiếm giữ, phần Viêm Tông đã phát ra liên hợp lệnh, muốn ngũ phái liên hợp, cùng hóa thần chân tôn đàm phán, cùng một chỗ chia cắt di tích lợi ích. Tân Ngọc giải thích nói, hóa thần chân tôn tất nhiên cường hành, nhưng Thái Ức đạo tông lưu lại nội tình cũng không phải ăn chay. Chương 434, Liệt Dương di tích 2, chương 434, Liệt Dương di tích 2, nếu không phải dĩ vãng địa diễn cảnh ngũ đại phái điên cuồng nội quyền, liền tam cảnh đại chiến bắt đầu đều có chút có vẻ như thần ly, không muốn hao phí đại giới, vận dụng tông môn nội tình giết địch, tây diễn cảnh cùng hoàng diễn cảnh mấy cái kia tông môn liên quân đã sớm hồi phi yên diệt. Nghe vậy, trong lòng Trần Bắc Vũ vẫn có chút lo lắng, nhất là trong lòng của hắn sinh ra một tia đi tới nhất tuyến thiên ý niệm, liền có một cỗ không hiểu tâm huyết dâng lên xuất hiện, liền hỗn độn trong trời đất đều ẩn ẩn xuất hiện một chút kiếp nạn ác khí. Bây giờ còn chưa phải lúc. Trần Bắc Vũ thủ nhất kính quang lấp lóe, đè xuống trong lòng tạm niệm. Có cựu tức hỗn độn cảnh báo, mặc kệ tòa kia mới xuất thế Thái Hư trận tông di tích có phải là hay không hắn phát động tím vận kinh ngộ, cũng là một cái đại phiền toái. Nói trắng ra là, lấy thực lực của hắn bây giờ đi tới nhất tuyến thiên còn hơi sớm, khó mà ứng đối nam diễn cảnh hóa thần chân tôn hay là ứng đối Thái Hư trận tông bên trong di tích nguy cơ. Xin lỗi, Tân sư tạ, ta vẫn dự định dựa theo tông môn kế hoạch dự định làm việc, trước tiên đem đánh gãy bên trong Long Nhai địch tông liên quân đánh tan. Trần Bắc Vũ nói khéo từ chối. Cũng được, vậy thì do ngươi phụ trách trấn thủ Hắc Thạch Hạp. Đối với Trần Bắc Vũ trả lời, Tân Ngọc ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ là khác biệt. Đạo tử tuổi còn trẻ liền chứng đạo chân quân, tương lai có hy vọng, không đáng mạo hiểm tiến vào Thái Hư trận tông di tích. Tân sư tạ, nơi di tích kia cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngươi nhất định muốn tiến vào, làm ơn tất yếu cẩn thận là hơn. Trần Bắc Vũ trịnh trọng nhắc nhở. Ta biết rõ, nếu như tòa kia di tích thực sự là Liệt Dương chân tôn lưu lại, liền xem như Hóa Thần chân tôn tiến vào cũng có vẫn lạc phong hiểm, huống chi ta một kẻ nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tân Ngọc tự giễu nở nụ cười, thôi động tuấn di huyền thông tiêu thất. Muốn cầm lấy cơ duyên, nhất định phải tiếp nhận đối ứng phong hiểm. Nếu không có cái này giác ngộ, lo trước lo sau, nàng có thể tu hành không đến nguyên anh trung kỳ. Phát giác được sư tỷ không ngừng thân ảnh đi xa, Trần Bắc Vũ có chút trầm mặc. Người đều có mệnh, cái kia nhắc nhở hắn đều đã nhắc nhở. Hy vọng tân sư tả có thể bình yên vô sự. Chủ quân, thư hấu không người hỏi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai câu, thái thượng trưởng lão cùng đạo tử giao lưu đều là thần thức truyền âm, nàng cũng không nghe gì được. Bây giờ Hắc Thạch Hạp có bao nhiêu tông môn tu sĩ? Trần Bắc Vũ hỏi ý chính sự. Luyện khí 3000, trúc cơ 100, kim đan 5 vị. Thư hấu hai tay đưa lên ngọc giản, cẩn thận hồi báo. Tàn Nguyệt đạo binh có bao nhiêu? Ngự thú một mạch đệ tử có bao nhiêu? Trần Bắc Vũ truy vấn. Xích Dương Tông có lên Dương đạo binh cùng Xích Dương đem, Kính Nguyệt Tông thân là ngũ đại phái địa diễn cảnh, tự nhiên cũng nắm giữ chuyên trúc tông môn Tàn Nguyệt đạo binh. Nhưng mà, Tàn Nguyệt đạo binh tuy có trúc cơ chiến lực, nhưng lại không vào trúc cơ tu sĩ liệt kê. Tàn Nguyệt đạo binh 500, tháng trước đem 5 vị. Thư hấu nhanh chóng báo cáo, ngự thú một mạch đệ tử 1.385 vị, trong đó luyện khí tu sĩ 1.346 vị, trúc cơ tu sĩ 36 vị, kim đan chân nhân 3 vị. Ân, không tệ. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, an bài tốt binh trận, tạm thời chỉnh đốn một tuần sau, chúng ta ra quân thu phục đánh gãy Long Ngai. Là, chủ quân. Thư hấu cung kính đáp. Theo lý mà nói, chờ chủ quân xuất quan, ứng lập tức binh phát đánh gãy Long Ngai, miễn cho địch tông liên quân có phản ứng. Nhưng nàng tin tưởng chủ quân làm việc, tất có thâm ý. Cùng lúc đó, Vu Phán hơi hơi cúi đầu, trong lòng phá lệ khẩn trương. Gia nhập vào ngự thú một mạch, học được mượn thú tu chân chi pháp sau, nàng mới biết rõ đạo tử trước đây vì cái gì phá lệ thích ý tiểu hôi. Nếu như trước kia nàng đem tiểu hôi giao cho đạo tử, tiểu hôi bây giờ chỉ sợ đã là có thể so với nguyên anh chân quân tứ gia yêu vương. Là ta làm trễ mãi tiểu hôi, tại Vu Phán lòng sinh hối hận mấy mắt, thiên mục huyền trí bày ra hai cánh, hôn mổ cái trước đầu. Lệ, chớ có tại trước mặt đạo tử vô lễ. Vu Phán đưa tay đè lại tiểu hôi cổ, cúi đầu hướng Trần Bắc Vũ tạ lỗi. Không cần như thế, chuyện đã qua liền để hắn đi qua, sau này thật tốt làm việc cho ta. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, ngữ khí tùy ý, nếu có thể lập xuống đại công, ban thưởng ngươi kết anh bí pháp cũng chưa chắc không thể. Trước kia tâm tâm niệm niệm thiên mục huyền trí bây giờ trong mắt hắn chỉ thường thôi. Kết anh bí pháp. Nghe được Trần Bắc Vũ ném ra mùi nhử, không riêng gì Vu Phán, ngay cả Giang Ngọc Yến mấy người cũng là nhãn tình sáng lên. Phàm ta ngự thú một mạch đệ tử, tất cả đối xử như nhau. Phát giác được ánh mắt mọi người, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, các ngươi gần nhất tu hành mượn thú tu chân chi pháp, nhưng có vấn đề. Dẫn đầu nửa bước là thiên tài, siêu biệt một bước là điên rồ. Dù là Trần Bắc Vũ vì để tránh cho gây nên Nam Hoàng tu sĩ chú ý, cố ý ẩn giấu một tay, tiên minh mượn thú tu chân chi pháp đặt ở Nam Hoàng cũng là giảm chiều không gian đả kích, nhất là cùng Nam Hoàng luyện khí trúc cơ chi pháp lẫn nhau kết hợp. Đến nỗi Nam Hoàng kim đan pháp, bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông sau, Trần Bắc Vũ ngược lại là không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng chỉ điểm một đám kim đan trúc cơ vẫn là không có mảy may vấn đề. Mạch chủ, xin hỏi như thế nào lấy tâm vị kính, chiếu rõ vạn thú chân hình, phục lấy thú huyết vì lô, rèn luyện linh căn tư chất. Giang Ngọc Yến trước tiên hỏi. Vấn đề này rất đơn giản. Trần Bắc Vũ mở miệng cẩn thận giảng giải. Vừa mới bắt đầu, Giang Ngọc Yến bọn người nghe cái hiểu cái không. Nhưng rất nhanh, các nàng nghe đến, cảm giác như người thiên thư, căn bản nghe không hiểu Trần Bắc Vũ đang giảng cái gì. Trần Bắc Vũ rất nhanh phát hiện điểm này, hơi nhíu mày, đem đồng tham linh tê cảm ứng thiên cùng bốn mùa trường xuân ngự thú quyết nội dung đều bóc nát, giảng giải cặn kẽ tu sĩ nên như thế nào thu hoạch đồng tham thu ba mạch giá trị. Kết quả thư hấu, Mạc Ly, Vương Hạo, Vu Phán cùng Giang Ngọc Yến năm người đều là ánh mắt nghi hoặc, thần sắc mờ mịt. Cái này hoàn nghe không hiểu. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Hắn bây giờ nói thế nhưng là Tiên Minh Ngọc Thanh Tiên Tông cơ sở lý luận, là Tiên Minh trúc cơ thiên kiêu liền có thể nghe hiểu tri thức lý luận. Thư hấu, Vu Phán cùng Giang Ngọc Yến cũng là Kính Nguyệt thiên kiêu, lại là kim đan chân nhân, theo lý mà nói không phải người bộ bề, chẳng lẽ còn có thể nghe không hiểu Tiên Minh trúc cơ lý luận? Cái gì là chân hình cộng sinh? Giang Ngọc Yến không biết Trần Bắc Vũ suy nghĩ, càng là đặt câu hỏi, càng thấy được tự thân đối với mượn thú tu chân chi đạo lý giải tại nông cạn. các ngươi cơ sở có một chút kém, đây là vạn thú mô phỏng hình bồi nguyên thuần linh căn ghi chép, các ngươi lấy về thật tốt suy xét, không cần luôn hỏi một chút nông cạn vấn đề. Trần Bắc Vũ tiện tay lấy ra 5 mai ngọc giản, biểu thị chính mình muốn bế quan 3 ngày.
Đúng vậy, không tệ. Biết được mới xuất thế di tích cùng Thái Hư trận tông có liên quan, Trần Bắc Vũ ý nghĩ đầu tiên chính là tiến vào thiên diễn chân cảnh hỏi ý đấu chiến ma viên phải chăng biết được vạn chiếu liệt dương chân tôn.
Chương 435 tái chiến ma viên, 1, chương 435 tái chiến ma viên, 1, thiên diễn chân cảnh.
Anh,
cẩn thận. Trần Bắc Vũ thân ảnh mới vừa xuất hiện, trên bả vai chỉ linh liền phát ra gấp rút tiếng kêu, nhắc nhở gặp nguy hiểm đột kích. Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lặc nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, cùng Trần Bắc Vũ cùng một chỗ nghiêng đầu, nhìn về phía trước chậm rãi xuất hiện đen như mực thân ảnh. Hắn chiều cao nửa trượng, đôi mắt thân hãm, bộ mặt bao trùm phá toái Phật diện giáp, tản mát ra khí thế giống như thần ma, làm cho người không rét mà run. Thật mạnh. Kim Đản ba cái đầu nuốt nước miếng một cái. Dù cho nó bây giờ đã là tứ cảnh yêu vương, tại đối mặt đấu chiến ma viên thời điểm cũng là cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Đó là ngũ giai tạo hóa nguyên thú thiên cương huyền thú huyết mạch áp chế, thậm chí là vị cách áp chế. Tại này cổ vị cách áp chế dưới, nó một thân hùng hậu đạo hạnh phát huy được chiến lực ít nhất phải suy yếu một bốn. Càng mạnh càng tốt, không phải sao? Thiết Đản hơi hơi đè thấp thân thể, nhìn về phía đấu chiến ma viên ánh mắt mang theo kích động. Giờ này khắc này, dù là không có đồng tham khế ước liên hệ, nó cũng có thể cảm nhận được Bắc Vũ trong lòng bành trướng chiến ý cũng đúng, xem như đấu pháp đối thủ, đấu chiến ma viên càng mạnh càng tốt, như thế mới không phụ cả người tạo hóa huyết mạch. Nếu như có thể, nó muốn giúp chủ nhân hàng phục đầu này ma viên, trợ chủ nhân mở ra thông hướng hóa thần chân tôn tiền đồ tươi sáng. À, đã lâu không gặp, Tuyết Lạc đưa tay đánh chào hỏi, tiếp đó vô vô chỉ linh đầu, biểu thị không có việc gì, đầu này ma viên không phải địch nhân. Hoàn toàn quên nó lần thứ nhất nhìn thấy đấu chiến ma viên, suýt nữa dọa nước tiểu hắc lịch sử. Người trở nên mạnh mẽ. Đấu chiến ma viên ngữ khí nhiều vẻ hưng phấn, không còn giống như dị vãng bình tĩnh. Nó quyết định ban đầu không có sai, bất quá mấy chục năm không thấy, trước đây cái kia trúc cơ thiên tiêu đã trưởng thành lên thành nguyên anh chân quân. Nguyên anh hậu kỳ? Không, không đúng, là nguyên anh sơ kỳ chân quân. Đấu chiến ma viên linh giác khẽ động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tốt tốt tốt. Một kẻ nguyên anh sơ kỳ chân quân cho nó mang tới uy hiếp cảm giác vậy mà có thể cùng nguyên anh hậu kỳ thiên diễn chân quân so sánh, chỉ là hơi yếu đi một bậc. Nếu là Trần Bắc Vũ tương lai thành công đạt đến nguyên anh viên mãn, chưa hẳn không thể để cho chính mình thưởng thức được bại trận tư vị, từ đó đánh vỡ huyết mạch lồng chim, chứng đạo ngũ giai yêu tôn. Mà tại đấu chiến ma viên dâng lên chiến ý nháy mắt, trong lòng Trần Bắc Vũ cũng là hơi xúc động. Không hổ là thiên sinh địa dưỡng, gặp hai kiếp mà sinh, chấp trưởng đấu chiến phá diệt cùng trấn phong kiếp lực song trọng quyền hành đấu chiến ma viên. Bất luận hắn tu vi cảnh giới như thế nào tăng gọn, mỗi lần nhìn thấy đấu chiến ma viên đều có một loại đom đóm nhìn ra xa đại nhật linh giác cảnh báo. Ý vị này cho dù hắn bây giờ chứng đạo chân quân, cũng không phải đấu chiến ma viên đối thủ. Cũng không biết bây giờ ta đây có thể để cho đấu chiến ma viên biểu hiện ra mấy phần thực lực. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nói một lời chân thật, đấu chiến ma viên là tạo hóa nguyên thú bảng bài danh thứ 3 cường hành nguyên thú, cũng là tiên minh tu tiên cự phách cũng phải vì đó động tâm chân quý đồng tham thú. Nếu như hắn có cơ hội có thể đem đấu chiến ma viên thu phục khế ước, tương lai không nói chứng đạo hóa thần, chính là vượt biên cùng hóa thần chân tôn tranh phong đều chưa hẳn là một việc khó. Nhưng mà, đấu chiến ma viên nhất tộc từ trước đến nay đấu thiên đấu địa, tuyệt không khuất phục, cho dù là tu tiên cự phách ra tay cũng không chắc chắn có thể đủ áp đảo, huống chi là bây giờ Trần Bắc Vũ. Thú vị. Đấu chiến ma viên linh giác khẽ động, nhìn ra Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng. Nhưng cùng với những cái khác tu sĩ trong mắt ngấp nghé tham lam khác biệt, nó tại Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn thấy càng nhiều là tán thưởng cùng thưởng thức. Nhưng chỉ là như thế, còn chưa đủ để nó đối với Trần Bắc Vũ mắt khác đối đãi. Chân chính để cho đấu chiến ma viên để ý chỉ có một điểm, đó chính là Trần Bắc Vũ tiềm lực, tương lai có thể hay không để cho chính mình sảng khoái một trận chiến. Đấu. Đấu chiến ma viên trực tiếp phát ra mời. Có thể. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng. Rất tốt, cũng đừng lưu thủ. Tiếng nói vừa ra, đấu chiến ma viên bước ra một bước, dưới chân đại địa lập tức nổ tung, nhấc lên mênh mông bụi mù. Thật nhanh. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, bất quá trong nháy mắt, đấu chiến ma viên thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống. Kim Đản không cam lòng tỏ ra yếu kém, thôi động tam tương không xấu huyền thông, nâng lên long chảo chính diện nên tiếp đấu chiến ma viên nằm đấm. Với anh. Giang co trước mắt, trong cơ thể của Kim Đản xương cốt phát ra nhẹ thanh âm rung động, khổng lồ thân rồng khó mà áp chế nhanh lùi lại. Chiếm thượng phong đấu chiến ma viên dư thế không giảm, đổi quyền vị chỉ, hướng về Trần Bắc Vũ tiếp tục một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở Trần Bắc Vũ thần thức trong cảm giác lại mang theo ép diệt hết thể đại khủng bố. Ông. Linh đại thủ nhất kính quang lấp lóe, đè xuống trong lòng tạm niệm. Trần Bắc Vũ một tay kết ấn, một mặt như có như không thanh hoa vạn linh hàng rào lập tức bắt ngang tại phía trước. Anh. Mà tại lúc này, tâm thần cùng Trần Bắc Vũ cùng nhau liên tuyết lập phản ứng lại. Nó hai tay chặp lại, thể nội bàng bạc vô cùng ngũ hành huyền khí hội tụ vào một chỗ, thi triển thiên biến vạn hóa huyền thông, hỗ trợ che lấp khí thế. Vung. Thiết đạn toàn thân giấy lên xích kim chi hỏa, huyễn hóa ra một đầu lại một đầu cách diễm tấn thi, phân hóa ngàn vạn, xen lẫn thành lưới, đánh út về phía đấu chiến ma viên. Đấu chiến ma viên động tác không thay đổi, không tránh không né, không nhìn đâm đầu vào cách diễm tấn diệt. Một ngón tay, vẹn vẹn một ngón tay, có thể đến nguyên anh hậu kỳ chân quân một kích thanh hoa vạn linh hàng rào tựa như giấy mỏng giống như không đầy đủ, trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đây chính là không có áp chế đạo hạnh đấu chiến ma viên sao? Không có thôi động huyết mạch huyền thông, cũng không có vận chuyển pháp lực thật khí, chỉ là dựa vào bẩm sinh cường hành đục thân liền có thể lấy thế tồi khô lạc hủ ép diệt hết thảy. Không kịp thi triển huyền thông ứng đối, ma viên nhất chỉ rơi xuống, Trần Bắc Vũ cái trán đột nhiên xuyên thủng, lộ ra một cái lỗ máu. Đấu chiến ma viên thần sắc không thay đổi, đôi mắt khẽ động, sau lưng đập vào tầm mắt chính là bạo khởi đánh bất ngờ Trần Bắc Vũ, mà trước người Trần Bắc Vũ nhưng là hóa thành vũ khí khôi lỗi chậm rãi tiêu tan. Phá! Trần Bắc Vũ gầm nhẹ một tiếng, thể nội nguyên thủy chân khí toàn lực bộc phát, thi triển động thật kiếp ngày chỉ một chỉ điểm ra, trọng trọng giờ tại đấu chiến ma viên phía sau lưng. Chỉ một thoáng, phong ma xiển xích rung động, phát ra kim loại chu chéo thanh âm, ngay cả đấu chiến ma viên bên ngoài thân lông tóc cũng nhao nhao nổ tung. Veng, veng, veng. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón. Nắm lấy cơ hội, Trần Bắc Vũ trong nháy mắt liên tiếp điểm ra lục chỉ. Hắn mỗi điểm ra một cái động thật kiếp ngày chỉ, thuần túy vô cùng nguyên thủy chân khí liền sẽ đánh vào đối thủ thể nội, điên cuồng điệp ra huyền thông uy năng, lệnh đấu chiến ma viên cước bộ từng bước lui lại, đồng thời tại ma viên phía sau lưng bộc phát ra từng bộ mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Chương 435 tái chiến ma viên 2, chương 435 tái chiến ma viên 2, làm giá, Trần Bắc Vũ cũng là cơ thể run lên, ngực hơi hơi sụp đổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cảm giác như thế nào không phát hiện chút tổn hao nào, đấu chiến ma viên ngừng cước bộ, đứng bất động, ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Vũ. Ngươi cái này đấu chiến ma thân quả thực là khó chơi. Trần Bắc Vũ đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Động thật kiếp ngày chỉ uy năng cường hành, cho dù là nguyên anh hậu kỳ Trần Quân ngạnh sinh sinh ăn hắn lục chỉ, cũng muốn rơi vào vẫn lạc hạ trạng. Nhưng rơi vào trên thân đấu chiến ma biên, hắn lại cảm giác mình tại dung chuyển một tòa khó mà vượt qua núi cao. Cái này núi cao không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại là Trần Bắc Vũ bởi vì khí thế câu thông, kém chút sáu nhớ động thật kiếp ngày chỉ đem chính mình cho giờ trọng thương. A. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Lập kéo lại Trần Bắc Vũ thôi động độn thuật nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển năm khí hóa sinh tiến hành trị liệu. Tất nhiên có chơi, vậy ta thì không sử dụng khí thế câu thông, nhanh để cho ta kiến thức một chút lần trước chiêu kia. Đấu chiến ma viên hoạt động một chút đầu, trong lòng dâng lên một tia chiến ý, lần này nó không có áp chế tu vi cảnh giới, chính là nghĩ thể nghiệm một chút lâu ngày không gặp nhiệt huyết. Đáng tiếc, nó không áp chế tự thân đạo hạnh tu vi, Trần Bắc Vũ liên phá mở đấu chiến ma thân phòng ngự đều không làm được. Có thể. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, tay phải lui về phía sau quan sát, kim đạn lập tức hóa thành một vòng kim mang rơi vào lòng bàn tay. Đập. Trần Bắc Vũ bước ra bước đầu tiên, trong tay kim mang từng tấc lan tràn, tạo thành một thanh khí thế bá đạo tam tiên lưỡng nhận đao. Bước ra bước thứ hai, thiết đạn nhảy lên thật cao, hóa thành nhất đạo tử khí rơi vào Trần Bắc Vũ trên trán, tạo thành nhất đạo thần bí đường vân, chật đường vân mở ra, lộ ra một cái uy thế bất phàm dựng thẳng con mắt. Bước ra bước thứ ba, Tuyết Lạc đưa hai tay ra ôm lấy Trần Bắc Vũ quanh thân di động quan huy, một bộ hoa lệ vô cùng ngũ khí mạ vàng giáp lặng yên hiện lên, đem hắn bọc lại, tựa như bá vương tại thế. Chỉ một thoáng, Trần Bắc Vũ tiến vào trạng thái vạn linh kết biến, thần thức, pháp lực, nhục thân cùng tu vi cảnh giới ầm vang tăng vọt, có thể so với nguyên anh hậu kỳ chân quân. Đủ sao? Dưới loại trạng thái này, Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy thể nội pháp lực mênh mông như biển, liên tục không ngừng, cho dù là đối mặt nguyên anh hậu kỳ chân quân cũng chưa hẳn không thể thử trấn sát. Không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Đấu chiến ma viên đôi mắt sáng lên, cất bước hướng đi Trần Bắc Vũ. Vành, vành, vành. Mỗi bước ra một bước, đấu chiến ma viên khí thế liền sẽ tăng lên gấp bội, tựa như thoát ly lồng giam ma viên, tản mát ra làm cho cả thiên địa vì đó rung động ngang ngược hung uy, đem Trần Bắc Vũ áp chế hoàn toàn. Cô uy áp này, quả nhiên, suy đoán của ta không tệ, tôn này đấu chiến ma viên cách ngũ cảnh yêu tôn cách chỉ một bước. Trần Bắc Vũ còn không có ra tay, chỉ là song phương khí thế ở giữa đụng vào nhau, liền để trong cơ thể hắn kim đan nguyên anh hơi hơi rung động. Không thể kéo dài nữa, lại tiếp tục xuống. Đấu chiến ma viên khí thế nghiền ép biết dẫn đến vạn linh tiếp biến địa bộ triệt để mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đấu chiến ma viên bầu trời, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhắm ngay ma viên cổ trọng trọng nhất chạm. Ken 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 ken. Đao quang phun trào, điên cuồng giao thoa. Trần Bắc Vũ mỗi một đao chém ra đều ẩn chứa đủ để chấn sát nguyên anh trung kỳ chân quân bảng bạc nguyên thủy chân khí. Trừ cái đó ra, mỗi lần đao quang lấp lóe, thuộc về kim đan huyền thông đại diễn định chân cũng biết cùng nhau một phát, tính toán từ tâm thần, nhục thân hai phương diện phá vỡ đấu chiến ma viên phòng ngự. Không tệ, ngươi đánh đủ chưa? Đấu chiến ma viên ánh mắt bình tĩnh, tùy ý Trần Bắc Vũ khởi xướng tiến công, thậm chí trơ mắt nhìn xem tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào chính mình con ngươi, cũng không có tránh né. Bang! Một đao đâm vào ma viên con mắt, Trần Bắc Vũ không thể phát giác được mảy may phá vỡ cảm giác, ngược lại có một cô mãnh liệt phản chấn đánh tới, làm hắn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao hổ khẩu xé rách, nhỏ xuống điểm điểm máu tươi. Đừng nương tay, ngươi hẳn là còn có thể càng mạnh hơn. Đấu chiến ma viên có chút không vừa ý trực giác nói cho nó biết, Trần Bắc Vũ còn giữ một chút thủ đoạn. Tính toán, không đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, trên trán dựng thẳng con mắt cùng trên thân áo giáp lập tức tiêu tan, hiện hóa ra kim đạn, thiết đạn cùng Tuyết Lạc thân ảnh. Vì cái gì không đánh? Đấu chiến ma viên có chút không vừa ý áp chế đạo hạnh tu vi đấu pháp mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể dùng để giết thời gian. So với áp chế tu vi, nó càng ưa thích cùng cường giả chính diện chém giết. Mà vừa mới làm nóng người luận bàn vừa vặn để nó trong lòng đấu chiến chi ý từ từ đi lên. Bởi vì đánh không lại. Trần Bắc Vũ thản nhiên nói, cái gì là át chủ bài? Ngoại nhân không biết được. Tại thời khắc mấu chốt tế ra tới có thể nghịch chuyển chiến cuộc gáp đáy hòm huyền thông. Bất quá một hồi luận bàn mà thôi, tại biết rõ không địch nổi tình huống phía dưới, Trần Bắc Vũ cũng sẽ không tại trong một hồi luận bàn tùy tiện vận dụng át chủ bài, dù ngược lại sẽ bại lộ trên thân bí mật. Hắn vừa mới sở dĩ đáp ứng luận bàn, không phải là vì thắng, mà là cùng đấu chiến ma viên rút ngắn quan hệ, chấm dứt tự thân thực lực đại khái ở vào trình độ gì, lại tìm cơ hội hỏi thăm Thái Hư trận tông tình báo, thực sự là vô vị. Đấu chiến ma viên lườm Trần Bắc Vũ một mắt, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Trần Bắc Vũ ở trong mắt nó chính là khó gặp ngọc thô, lúc nào cũng có thể mang đến kinh hỉ. Nó năng lực ở mấy ngàn năm tịch mịch, tự nhiên cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi Trần Bắc Vũ thực lực tăng trưởng, trở thành nguyên anh viên mãn chân quân. Không có cách nào, ai bảo ta chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ chân quân, căn bản đánh không lại ngươi. Trần Bắc Vũ nhún vai, hướng về phía đấu chiến ma viên bất đắc dĩ nói, không một đấu gột nên hổ, nếu là ngươi nguyện ý cho ra thiên diễn chân cảnh bên trong chuyện thừa, ta tại nguyên anh chân quân tu hành tiến độ nói không chừng có thể tăng lên một chút. Giống. Kim Đản lắc đầu, biểu thị đấu chiến ma viên căn bản không có khả năng lấy ra chuyện thừa, bởi vì đấu chiến ma viên sợ chủ nhân đưa nó siêu việt. Ta sợ. Nghe nói như thế, đấu chiến ma viên bình tĩnh nở nụ cười, bất quá một chút chuyện thừa mà thôi, nếu như các ngươi muốn, vậy thì cho các ngươi. Nó phía trước không cho chuyện thừa, chỉ là sợ Trần Bắc Vũ cầm con mồi chạy, không còn tiến vào thiên diễn chân cảnh không còn một chút giết thời gian niềm vui thú. Nhưng bây giờ tất nhiên Trần Bắc Vũ thể hiện ra đầy đủ thiên phú, tư chất cùng tiềm lực, nó tự nhiên không ngại tự mình ra tay, thậm chí móc ra một chút tài nguyên vì chính mình bồi dưỡng được một cái đối thủ tốt. Kim Đản cùng Tuyết Lạc liếc nhau, không nghĩ tới cái này phép khích tướng hữu hiệu như thế. Đa tạ tiền bối. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, đội vàng thi lễ. Hắn còn thiếu khuyết một chút cử hành một nguyên chứng đạo pháp nghi tài nguyên, có lẽ có thể mượn cơ hội này vào đủ. Mặt khác, nếu có thể nghiên cứu rõ ràng Thái Hư trận tông cao giai trận pháp, hắn sau này xông xáo Thái Hư trận tông di tích cũng có thể an toàn một chút. Ta cũng không cần, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đấu chiến ma viên lườm Trần Bắc Vũ một mắt, cách mỗi trăm năm, ngươi nhất thiết phải cùng ta luận bàn một lần. Nếu như ngươi có việc bế quan đột phá, cũng có thể đem luận bàn trì hoãn. Không có vấn đề. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng. Đi theo ta. Đấu chiến ma viên bước ra một bước, mang theo Trần Bắc Vũ tiêu thất. Thiên diễn chân cảnh chuyện thừa thạch bi. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, Trần Bắc Vũ có thể mơ hồ nhìn thấy thạch bi trong không gian trôi nổi du động kỳ chân dị bảo, trong đó có hắn coi trọng nhất thiên diễn tinh đấu bản. Tứ giai tuyệt phẩm trận đạo huyền bảo vốn là cực kỳ hiếm thấy, dù cho đặt ở tiên minh cũng là bảo bối khó lường, liền chỉ linh trong đồ cưới cũng không có bực này vật chân quý. Huống chi căn cứ Trần Bắc Vũ phỏng đoán, thiên diễn chân quân bản mệnh huyền bảo thiên diễn tinh đấu bản khí thế bất phàm, có khả năng phẩm giai cực cao, là Thái Hư trận tông lưu truyền xuống thông thiên huyền bảo. Theo Trần Bắc Vũ ánh mắt, đấu chiến ma viên giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Ầm ầm. Vết nứt không gian chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là dần dần ổn định thạch bi không gian. Muốn cái gì, chính ngươi cầm, đều lấy đi cũng không vấn đề gì. Đấu chiến ma viên hời hợt nói. Chương 436, khí linh tâm lăng, 1, chương 436, khí linh tâm lăng, 1, à. Tuyết Lạc con mắt hơi sáng, lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng. Thông qua huyền thông cảm ứng, nó có thể phát giác được cự địa trong không gian ẩn chứa rất nhiều chân quý cao giai nguyên dược, thậm chí có một gốc để cho tự thân huyết mạch ẩn sao động ngũ giai nguyên thuốc. Vậy vãn bối sẽ không khách khí. Trần Bắc Vũ hướng về phía trước bước ra một bước, bước vào cự địa trong không gian, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là dạng người rực rỡ thiên diễn tinh đấu bản. Có lẽ là một mực chờ tại cự địa trong không gian, có rất nhiều thiên tài địa bảo linh cơ bảo dưỡng, thiên diễn tinh đấu bản tản mát ra linh tính cùng uy thế có thể so với nguyên anh chân quân. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo tinh quang chợt từ thiên diễn tinh đấu bản lên lướt đi, thẳng đến Trần Bắc Vũ. Không có việc gì, đây là thiên diễn tinh đấu bản khí linh tại trọ chủ. Kim Đản cùng Thiết Đản bản năng thôi động huyền thông, muốn ngăn cản, náo hải bỗng nhiên dâng lên Trần Bắc Vũ nhắc nhở, không khỏi động tác trì trệ. Chỉ một thoáng, tinh quang lưu chuyển, bao trùm Trần Bắc Vũ toàn thân. Trần Bắc Vũ không có kháng cự loại này tâm thần giao lưu, đợi hắn lấy lại tinh thần, mở to mắt, phát hiện tự thân đã ở vào hóng ánh khắp nơi tinh hà. Tinh hà phía trên, lưu tinh trên trời rơi xuống, không có vào tinh hà chỗ sâu, tạo thành một môn lại một môn huyền ảo tối tăm cao dài trận pháp. Ông! Trận pháp bên trong, tinh quang hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo mơ hồ thiếu nữ thân ảnh. Hắn ước chừng 15-16 tuổi, quốc sát thiên hương, người mặc một bộ tinh quý đạo bào, một đôi mắt to phá lệ có thần, lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí chất. Nhưng loại này khí chất đặt ở một cái khuôn mặt non nớt trên người thiếu nữ, lại là tồn tại mấy phần không hài hòa. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi. Tại Tiên Minh, tam giai pháp bảo cũng đã có mấy phần linh tính, trí thông minh cùng con nít 3 tuổi không khác, có thể cảm nhận được túc chủ tâm thần ý niệm tiến hành phối hợp, hay là chủ động sàng lọc phù hợp túc chủ. Mà tứ giai huyền bảo áp đạo pháp bảo phía trên, linh tính lạ thường. Một chút chuyện thừa lâu đời tứ giai thượng phẩm huyền bảo khí linh, linh tính thậm chí cùng tu sĩ không khác, nắm giữ tự thân tư duy cùng tam quan lý giải, đối với tế luyện huyền bảo túc chủ yêu cầu cực cao. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, tỉ như Trần Bắc Vũ tế luyện thông thiên huyền bảo ngũ hành minh vương dược cực kỳ đặc thù, mặc dù đứng hàng thông thiên huyền bảo, phẩm giai cực cao, lại bởi vì thủ pháp luyện chế cùng vấn đề tài liệu, chưa sinh ra khí linh. Dưới loại tình huống này, Trần Bắc Vũ chỉ cần tế luyện, ôn dưỡng, câu thông ngũ hành minh vương dược bản nguyên hạch tâm, liền có thể phát huy ra thông thiên huyền bảo uy năng. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ trước mặt hơn phân nửa là thiên diễn tinh đấu bản khí linh. Ngươi là thiên diễn chân quân đệ tử. Thiếu nữ trên ánh mắt phía dưới dò xét Trần Bắc Vũ thần sắc lạnh nhạt. Không phải. Trần Bắc Vũ lắc đầu, đúng sự thật nói. Là cũng tốt, không phải cũng được, bình thường chân quân không có tư cách trở thành ta tốt chủ. Tiếng nói vừa ra, thiếu nữ đưa tay, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp ẩm vàng một phát, sau lưng bàng bạc tinh hà bay lượn ra một khỏa lại một khỏa rực rỡ đến cực điểm lưu tinh, xung kích Trần Bắc Vũ linh đại thức hải. Đây là thiên diễn tinh đấu bản định tính khảo thí, thần thức không đầy đủ, đạo tâm không đủ kiên quyết nguyên anh chân quân sẽ bị lạc tại trong vô số lưu tinh, thậm chí thần hồn thụ trọng thương. Không vào nguyên anh kim đan chân nhân càng là liền thu được định tính tư cách khảo nghiệm cũng không có, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn băng tán, tại chỗ vẫn lạc. Trần Bắc Vũ đột nhiên bất động, vận chuyển Thái Huyền Thủ Nhất. Ông tùy ý vô số lưu tinh truy lạc, lấy thủ nhất kính quang tiến hành chống cự, Trần Bắc Vũ đạo tâm thuần túy, không có sợ hãi chút nào. Một lát sau, thiếu nữ khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt, thần trí của ngươi cường độ không tệ, nhưng muốn chấp trưởng Thiên Diễn tinh đấu bản nhất thiết phải có đầy đủ trận đạo tạo nghệ. Kế tiếp ta biết bố trí tứ giai tuyệt phẩm huyền trận tinh đấu sinh tức thất sát đại trận, ngươi nếu là có thể tại trận pháp bên trong kiên trì một ngày, hoặc thành công phá trận, liền có tư cách trở thành chủ ta. Nói đến đây, không đợi Trần Bắc Vũ đồng ý, thiếu nữ duỗi ra đầu ngón tay một điểm, sau lưng tinh hà lưu tinh trận xuống lại, diễn hóa vô tận trận tượng. Chu Thiên Nam đầu vây khốn tâm trận khóa tứ phương. Huyết tinh sinh tức luyện thần trận nghi ngờ lục cảm, bắt đầu thất sát tuyệt phủ trận trấn thiên địa. Trong trận có trận, sinh diệt lưu chuyển, tạo thành một môn thay đổi trong nháy mắt hợp lại tứ giai tuyệt phẩm huyền trận tinh đấu sinh tức thất sát đại trận sinh ra vô tận biến hóa. Đặt mình vào đại trận bên trong, Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa dẫm cường hành vô cùng nộ tính cùng thần thức, hắn tại trên trận pháp nhất đạo có chút thành tựu, cơ hồ có thể cùng tứ giai hạ phẩm huyền trận sư sánh ngang, nhưng ở trước mặt tứ giai tuyệt phẩm huyền trận, lại tựa như học đồ. Nguyên nhân không gì khác, đặt ở Nam Hoang, một môn hoàn chỉnh tứ giai tuyệt phẩm huyền trận nếu là phát huy toàn bộ uy năng, đủ để trấn áp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đánh lui nguyên anh đỉnh phong chân quân. Dù là kém hơn một chút tứ giai thượng phẩm trận pháp hoàn mỹ phát huy, cũng đủ để trấn áp nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đánh lui nguyên anh hậu kỳ chân quân. Nói trắng ra là, trước đây đáng phách chân quân nếu không phải bị chết quá nhanh, chưa kịp phát huy ra tứ giai thượng phẩm huyền trận cửu lũ tỏa hồn câu khí ma trận toàn bộ uy năng, Trần Bắc Vũ sợ rằng phải xốc lên một lá bài tẩy mới có thể nhanh chóng giành thắng lợi. Bất quá khí linh cuối cùng chỉ là khí linh, mà không phải là nguyên anh chân quân. Cho dù là thiên diễn tinh đấu bản khí linh có thể tế ra tứ giai tuyệt phẩm huyền trận tinh đấu sinh tức thất sát đại trận uy năng cũng muốn giảm bớt đi nhiều, đừng nói đánh lui nguyên anh đỉnh phong chân quân, có thể hay không vây khốn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng là chưa biết. Vâng, vâng, vâng. Theo trận quang lưu chuyển cơ thể của Trần Bắc Vũ đột nhiên nặng, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy thần thức bị che đậy, pháp lực bị phong tỏa, nhục thân bị trói buộc. Hiu. Trần Bắc Vũ hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát đâm đầu vào đánh tới lưu tinh, trận cơ thể nhất chuyển, vừa vặn tránh thoát dưới chân phun trào của sáng. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ lông mày hơi nhíu, có chút động dung. Không có nguyên anh hậu kỳ chân quân chủ trì, đơn thuần từ nó thi triển tứ giai tuyệt phẩm huyền trận uy năng không đủ 1/10, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp nguyên anh trung kỳ chân quân, kết quả bây giờ lại ép không được một cái nguyên anh sơ kỳ chân quân. Thái quá. Khó trách người này có thể thông qua đấu chiến ma viên khảo hạch, tại năm tháng dài đằng đẵng trung tướng nó tỉnh lại, quả nhiên nắm giữ mấy phần bản sự. Đáng tiếc, người này trận đạo tạo nghệ vẫn là quá kém. Nghĩ tới đây, thiếu nữ bắt đầu nghiêm túc, bàn tay trái nắm chặt, tinh đấu sinh tức thất sát đại trận uy năng một phát, trong nháy mắt đem Trần Bắc Vũ thần thức phân thân nát bấy. Giống. Vương. A. Anh. Mở hai mắt ra, phát giác được bốn cái tiểu gia hỏa trong tròng mắt quan tâm, Trần Bắc Vũ cười cười, ý niệm nói, ta không sao. Dứt lời, hắn đôi mắt khẽ động, nhìn về phía thiên diễn tinh đấu bản. Cùng lúc trước khác biệt, cái này tứ giai huyền bảo đã thu liễm tất cả quan huy, hóa thành một phương bình bình không có gì lạ trở bàn. Nhận chủ thất bại. Trần Bắc Vũ rất nhanh phản ứng lại, lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Chương 436, khí linh tâm lăng 2, chương 436, khí linh tâm lăng 2, thú vị, cái này thiên diễn tinh đấu bản phẩm giai so với hắn đoán trước thấp hơn một chút, không phải thông thiên huyền bảo, mà là tứ giai tuyệt phẩm huyền bảo. Ngược lại là khí linh này tính tình tương đối quái gở cao ngạo, liền thương lượng cơ hội cũng không cho, rất có vài phần thông thiên huyền bảo giá đỡ. Phải biết, linh tính gần như tu sĩ huyền bảo khí linh mặc dù nắm giữ tam quan, yêu cầu khắc nghiệt, nhưng một chút xuất thân hoa lệ, điều kiện chưa đủ thiên tiêu nếu như có thể tìm đúng khí linh trong lòng nhu cầu, cũng có thể vòng qua cứng nhắc hạn chế, thành công đem khí linh thuyết phục. Tất nhiên không phục, vậy cái này đồ chơi có thể ăn chưa? Kim Đản nắm lên thiên diễn tinh đấu bản dự định hát một hát mặt trắng. Ông gặp giam cầm, thiên diễn tinh đấu bản khẽ run lên, bộc phát ra mãnh liệt uy thế, từ Kim Đản trong móng tránh thoát, lơ lửng giữa không trung. Thương lượng một chút, ngươi có muốn nhận ta làm chủ nhân? Trần Bắc Vũ nói. Ông. Thiên diễn tinh đấu bản hóa thành một vệt sáng nhanh lùi lại. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi, nhìn về phía Kim Đản. Kim Đản hiểu ý, thể nội pháp lực phun trào, thi triển yêu vương huyền thông vắt toàn tam quang chân vực. Chỉ một thoáng, kim phong vi cốt, thanh mục vì lạc, huyền thủy vì hồn, tam quang lưu chuyển. Kim sinh thủy, thủy tư mục luyện kim, vắt toàn tam quang chân vực cầm vang bày ra, trong nháy mắt đem thiên diễn tinh đấu bản bao khỏa. Phát giác được uy hiếp chí mạng, thiên diễn tinh đấu bản lên điểm sáng lưu chuyển, dẫn động chu thiên tinh thần chi quang, bộc phát ra mãnh liệt uy thế cùng Kim Đản thật vực tiến hành va chạm. Cách tư cách tư. Theo thời gian trôi qua, thiên diễn tinh đấu bản phát ra rợn người âm thanh, mặt ngoài tinh quang không ngừng ảm đạm sụp đổ. Rõ ràng, hóa toàn tam quang chân vực phía dưới, cho dù là tứ giai tuyệt phẩm huyền bảo, trong tình huống không có túc chủ cung cấp pháp lực, cũng là khó mà bảo toàn tự thân. Vô dụng, gia hỏa này tính tình rất quật cường. Một bên đấu chiến ma viên không có nhúng tay, khẽ lắc đầu, nhắc nhở. Trần Bắc Vũ đưa tay phải ra, nắm chặt thiên diễn tinh đấu bản, bây giờ nói chuyện như thế nào? Không nói, trừ phi ngươi có thể thông qua khảo hạch, bằng không ngươi ta không có thương lượng tất yếu. Tinh đấu địa bản hiện lên thiếu nữ khí linh thân ảnh. Ngự khí vẫn như cũ đứng bình, không có biến hóa chút nào. Tại thiên diễn tinh đấu bản bên trong tế gia tứ giai tuyệt phẩm đại trận cùng tại thế giới hiện thực tế gia tứ giai đại trận là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước không cần động tới nhiều linh cơ, chỉ là tâm thần khảo thí, nghiệm chứng càng nhiều là tu sĩ trận đạo tạo nghệ, lực sát thương không cao. Mà cái sau cần sớm bố trí xuống tinh quang đại trận, dẫn động chu thiên tinh lúc huy, lại có nguyên anh chân quân chủ trì trận pháp mới có thể bộc phát kinh khủng uy năng. Cũng chính bởi vì vậy, dù là nó là tứ giai tuyệt phẩm trận bản khí linh, dưới tình huống mất đi tốc chủ, nhiều lắm là chỉ có thể bộc phát ra tiếp cận nguyên anh trung kỳ chân quân chiến lực, hoàn toàn không phải đầu kia tam tương huyền giao đối thủ. Một điểm thương lượng cũng không có. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói: "Thương lượng không được một điểm, quy củ chính là quy củ, dù là ngươi luyện hóa ta hồn linh, Thủy Thiên Diễn Tinh đấu bản ta cũng không khả năng lui lại nửa bước." Thiếu nữ khí linh ý niệm kiên quyết, xem chết như sinh. Dù cho nó không địch lại, đối phương muốn thôi hủy tứ giai tuyệt phẩm huyền bảo, ít nhất phải nguyên anh đỉnh phong chân quân ra tay mới có khả năng làm đến. Trước mặt tôn này tam tương huyền giao bát toàn tam quang chân vực tất nhiên lợi hại, cực kỳ khắc chế tứ giai huyền bảo, nhưng cũng không chắc chắn có thể đủ không biết sao nó. Dù cho có thể, chết thì chết rồi, ngược lại nó xem như công cụ, chỉ lưu lại cái này tĩnh mịch không gian cũng sống đủ rồi. Nghe vậy, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đều là có chút động dung, nhất là phía trước ba tên tiểu gia hỏa. Thân bị tứ cảnh yêu vương bọn chúng cảm giác nhạy cảm, có thể phát giác được tinh đấu bản khí linh lời nói là thật là giả, rất khó bị hoang ngôn lừa gạt. Bởi vậy, dù là bọn chúng không hiểu tinh đấu bản khí linh lựa chọn, nhưng ý chí kiên định như vậy khí linh thật sự là để cho thú bội phục. Đã ngươi không muốn, quên đi, ta cũng không muốn mạnh linh chỗ khó. Trần Bắc Vũ bình tĩnh không gợn sóng nói, đáng tiếc, vốn là ta nghĩ ban thưởng ngươi nhất đạo cơ duyên, có lẽ có thể trùng luyện thân ngươi, bộ tu huyền cấm, nhất cử tấn thăng thông thiên huyền bảo. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thiên Diễn Tinh đấu bản không có phản ứng. Nó thừa nhận Trần Bắc Vũ chính xác rất mạnh, nhưng một kẻ liền nhận chủ khảo thí đều không thể thuận lợi thông qua tân tấn chân quân, dựa vào cái gì dám nói vừa trợ chính mình tấn thăng thông thiên huyền bảo? Dựa vào vẽ bánh nướng sao? Thực sự là nực cười, nó đã không còn như trước kia như vậy đơn thuần, ngay cả Thiên Diễn chân quân bánh nướng cũng đã ăn quá no mấy ngàn năm, mắc lừa mười mấy lần như thế nào có thể lại tin tưởng hắn người? Cũng được, Kim Đản, cái này Thiên Diễn Tinh đấu bản cùng ba hạt tinh thần sa cũng giao cho ngươi luyện hóa, có thể để ngươi tam tương lò luyện huyền thông tiến thêm một bước. Trần Bắc Vũ không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay thêm ra ba hạt tinh thần sa. Phát giác được tinh thần sa khí thế, Thiên Diễn Tinh đấu bản lập tức khẽ run lên, quang hoa đại phóng. Chờ đã. Thiếu nữ khí linh thân ảnh tái hiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần sa. Tinh thần sa cũng không phải là mảnh vỡ ngôi sao, mà là một ngôi sao trải qua sinh ra, thương thịnh, tịch diệt ba cái giai đoạn mới có khả năng dựng dục ra tới tinh thần kết tinh. Trong đó ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm tinh thần đạo vận, phẩm giai cực cao, luận giá trị có thể cùng ngũ giai nguyên tài sánh ngang. Nhưng mà, so với những thứ này, càng quan trọng chính là tinh thần sa cùng Thiên Diễn Tinh đấu bản tương tính cực kỳ phù hợp. Nó thân là Thiên Diễn Tinh đấu bản khí linh, rất rõ ràng trước mặt cái này ba hạt tinh thần sa đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cái gì là tứ giai tuyệt phẩm huyền bảo? Huyền cấm tốc đủ, áp đảo tứ giai thượng phẩm huyền bảo phía trên, nhưng lại bị giới hạn bản thân chất liệu, không cách nào tiến thêm một bước, cùng thông thiên huyền bảo ở giữa tồn tại nhất tuyến khó mà vượt qua khoảng cách. Nếu như nó có thể được đến cái này ba hạt tinh thần sa, trùng luyện bản thân, thay thế Thiên Diễn Tinh đấu bản chất liệu, tương lai tấn thăng thông thiên huyền bảo liệt kê cũng không phải là nói bừa. Trần Bắc Vũ lườm thiếu nữ khí linh một mắt, không có để ý, động tác vẫn như cũ. Khí linh tâm lăng gặp qua chủ nhân, ngược lại là tâm lăng thái độ đại biến, hướng Trần Bắc Vũ thi lễ. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh động làm một trận nhìn về phía tâm lăng, ánh mắt mang theo ngoài ý muốn. Không phải, đều nói nữ sinh giỏi thay đổi, như thế nào khí linh cũng biến thành nhanh như vậy? Tâm lăng thần sắc không thay đổi, một mặt thản nhiên nói, tâm lăng phiêu linh vào năm, ngây ngô sống qua ngày, mãi đến hôm nay mới biết cái gì là minh chủ. Nếu chủ thượng không bỏ, tiểu lăng nguyện phụng chủ thượng làm chủ, từ đây xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. A, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ động, khẽ cười nói, ta cả kia môn trận pháp đều không phá bỡ, làm sao lại là minh chủ? Trận sư phá trận, dựa vào là thần, lấy thần giải trụ cột, lấy trụ cột giải trận. Chủ thượng chi thần, là tâm lăng vạn năm qua thấy tối cường, xa không phải tầm thường trận sư có thể so sánh, ngay cả Thiên Diễn chân quân cũng kém xa tít tắp. Tâm lăng giải thích nói, tốt, đừng nói chuyện vẻ nho nhã bước mông ngựa, cái kia không thích hợp ngươi. Lúc trước ta nghĩ thương lượng ngươi không nghe. Trần Bắc Vũ thu hồi trong tay tinh thần xa, nói thẳng không kiêng kỵ, bây giờ điều kiện thay đổi, ngươi muốn tinh thần xa có thể, phải xem ngươi biểu hiện. Tâm lăng nháy nháy mắt, lộ ra dịu dàng nụ cười, chủ thượng, biểu hiện gì? Rất đơn giản, nhận chủ sau, dạy dỗ ta môn kia tứ giai tuyệt phẩm huyền trận. Trần Bắc Vũ lườm tâm lăng một mắt. Hắn nếu có Thiên Diễn Tinh đấu bản tại tay, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc, Chỉ Linh bốn cái tiểu gia hỏa phụ trách áp trận, lại chủ trì một môn tứ giai tuyệt phẩm huyền trận tiến hành mái phục, cho dù là nguyên anh hậu kỳ chân quân cũng chắp cánh khó thoát, còn có thể giữ lại tự thân át chủ bài. Chương 437, truyền thừa ngũ ẩn, 1, chương 437, truyền thừa ngũ ẩn, 1, không có vấn đề, chủ thượng. Tâm lăng không chút do dự đáp ứng. Trừ phi tu sĩ thiên phú dị bẩm, hoặc tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ rất sâu, nắm giữ tứ giai thượng phẩm huyền trận sư tiêu chuẩn, bằng không rất khó nắm giữ một môn tứ giai tuyệt phẩm huyền trận. Nhưng nắm giữ trận pháp cùng giáo hội trận pháp là hai chuyện khác nhau. Thân là Thiên Diễn Tinh đấu bản khí linh, nó am hiểu trận đạo, vốn là có thể giúp túc chủ chấp trưởng tứ giai tuyệt phẩm huyền trận tinh đấu sinh tức thất sát đại trận. Gọi ta là Bắc Vũ liền có thể. Trần Bắc Vũ cải chính. Tốt, Bắc Vũ. Vừa mới nói xong, Thiên Diễn Tinh đấu bản thuận theo bay tới Trần Bắc Vũ trước mặt. Trần Bắc Vũ hai mắt hơi khép, thể nội nguyên thủy chân khí cùng bàng bạc thần thức dốc toàn bộ lực lượng, đem Thiên Diễn Tinh đấu bản hoàn toàn bao khỏa thấm vào. Ông, tinh đấu bản quang hoa đại phóng, không chỉ không có mảy may kháng cự, ngược lại chủ động rộng mở bản nguyên, tùy ý Trần Bắc Vũ lưu lại ấn ký. Chỉ một thoáng, một cỗ nước sữa hòa nhau, điều khiển như cánh tay liên hệ cảm giác từ Trần Bắc Vũ trong lòng dâng lên. Thu. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Diễn Tinh đấu bản lập tức hóa thành một vệt sáng không có vào đan điền khí hải, vờn quanh nguyên thủy kim đan xoay chậm chậm, thưởng thụ nguyên thủy chân khí ẩn dưỡng. Nhìn thấy một màn này, kim đan bốn cái tiểu gia hỏa cũng không có keo kiệt chúc mừng. Nhưng mà, bây giờ Trần Bắc Vũ tâm thần lại càng nhiều đắm chìm trong giải thiên diễn tinh đấu bản uy năng bên trong. Không tệ. Trần Bắc Vũ mở mắt ra, lộ ra nụ cười. Thiên diễn tinh đấu bản không hổ là tứ giai tuyệt phẩm trận đạo huyền bảo, nắm giữ mượn tinh định vị, hư không thành trận, nhất niệm thiên biến, trận tùy tâm động khí linh đại trận, tinh tượng diễn biến, trận pháp tác phúc, tinh đấu vì bực rất nhiều hiệu quả. Không chút nào khoa trương mà nói, bực này trận đạo huyền bảo đặt ở đáng phách chân quân cấp độ kia tứ giai thượng phẩm huyền trận sư trong tay, đơn giản như hổ thêm cánh, ngay cả nguyên anh hậu kỳ chân quân cũng phải tránh né mũi nhọn, không đến mức qua loa chết trong tay hắn phía dưới, ngay cả trận pháp uy năng đều không thể phát huy ra. Bác Vũ, ta chỗ này có Chu Thiên Tinh Quỹ Bố Hóa Bí Yếu Thiên Diễn Đại Hoang Tinh Vẫn Trận Lục Hư Hoàn Tinh Đấu Ánh Vực Cấm Pháp cùng Vạn Bản Lịch Tinh Sinh Diệt Trận Đồ, cái này bốn môn đều là thích phối Thiên Diễn Tinh Đấu bản trận đạo truyền thừa, ngươi muốn học cái nào một môn? Thâm Lăng nhiệt tình giới thiệu nói. Những thứ này trận đạo phương pháp tu hành có cái gì khác biệt? Trần Bác Vũ nói. Chu Thiên Tinh Quỹ Bố Hóa Bí Yếu cùng Thiên Diễn Đại Hoang Tinh Vẫn Trận Lục là Thái Hư Trận Tông lưu lại cao giai trận đạo truyền thừa. Nghe nói lĩnh hội đến cực hạn có thể từ trong lĩnh ngộ tứ giai thông thiên huyền trận, dòm cùng trận đạo hóa thần áo diệu, chứng đạo nửa bước minh tôn. Mà Hư Hoàn Tinh Đấu Ánh Vực Cấm Pháp cùng mọi loại nghịch tinh sinh diệt trận đồ là ta trước nhậm túc chủ Thiên Diễn Chân Quân lĩnh hội Thái Hư Trận Tông bí pháp lưu lại trận đạo truyền thừa. Trong đó ẩn chứa tuyệt trận 12, ra trận 31, bên trong trận 64 cùng phía dưới trận cựu cựu, đều là thích phối Thiên Diễn Tinh Đấu bản tứ giai huyền trận, uy năng vô tận. Nói đến đây, Tâm Lăng có chút dừng lại, phía trước hai môn trận đạo truyền thừa quá mức huyền ảo khó hiểu, ta cũng không dạy được ngươi, nhưng sau hai môn trận đạo truyền thừa ta có thể dạy ngươi nhập môn. Có sao nói vậy, nó chủ động phối hợp Thiên Diễn Tinh Đấu bản Trần Bắc Vũ chỉ cần trận pháp nhập môn, liền có thể hư không bày trận, thi triển ra tứ giai thượng phẩm huyền trận, thậm chí là tứ giai tuyệt phẩm huyền trận, đại giới là trận pháp uy năng trên diện rộng các giảm. Đương nhiên, nếu Trần Bắc Vũ là tứ giai tuyệt phẩm huyền trận sư tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ, song song phối hợp phía dưới, nó có nắm chắc hoàn mỹ phát huy ra tứ giai tuyệt phẩm huyền trận uy năng, cho dù là nguyên anh đỉnh phong chân quân đột kích cũng có thể đánh tan. Nhớ năm đó, Thiên Diễn chân quân chính là có nó phối hợp, mới có thể lấy nguyên anh hậu kỳ chân quân tu vi tại thiên diễn cảnh sông ra to lớn uy danh, ngay cả nguyên anh đỉnh phong chân quân cùng tu tiên đại phái cũng sẽ không tùy ý đắc tội. Đã như vậy, ta bốn môn tất cả học. Trần Bắc Vũ hứng thú. Lấy trận hóa thần, chứng đạo nửa bước minh tôn, nam hoang vậy mà tồn tại trận đạo mạnh mẽ như vậy truyền thừa. Kỹ nhiều không đẻ người. Dù cho Trần Bắc Vũ nắm giữ Ngọc Thanh Tiên Pháp truyền thừa, biết được như thế nào bốn nguyên chứng đạo, tu tới hóa thần chân tôn cũng sẽ không bỏ lỡ bực này truyền thừa. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là tiên minh cao giai huyền trận có giá trị không nhỏ, cần rất nhiều tài nguyên mới có thể hối đoái. Trần Bắc Vũ bây giờ chỉ là góp nhặt tự thân tu hành tài nguyên cùng kim đạn bọn chúng bốn cái tiểu gia hỏa thường ngày tu hành chi tiêu liền muốn hao phí không thiếu tinh lực, làm sao vô căn cứ lãng phí đại lượng tài nguyên, đổi lấy tiên minh cao giai huyền trận. Toàn đều phải học. Tâm Lăng là người, kém chút cho là mình nghe lầm. Lấy Thiên Diễn Chân Quân yêu nghiệt tư chất cũng không cách nào hiểu thấu đáo Chu Thiên Tinh Quỹ Bố Hóa Bí Yếu cùng Thiên Diễn Đại Hoang Tinh Vẫn Trận Lục, chỉ có thể mở ra lối riêng, khai sáng ra Hư Hoàn Tinh Đấu Ánh Vực Cấm Pháp cùng mọi loại nghịch tinh sinh diệt trận đồ. Nhưng nó không có phản bác, mà là vui vẻ gật đầu tiếp nhận. Hoặc a, cái kia hai môn trận đạo truyền thừa liền nó cũng nhìn không thấu, một học một cái im lặng. Trần Bắc Vũ chỉ cần học thượng một năm nửa năm, liền sẽ biết được cái gì gọi là chuyện không thể làm. Mà tại Trần Bắc Vũ cùng Tâm Lăng thần thức câu thông thời điểm, Tuyết Lạc căn cứ vào huyết mạch cảm giác, tại trong rất nhiều huyền dược tìm được ẩn tàng cực sâu chất bảo. A, cầm tới cái này chất bảo, Tuyết Lạc lập tức chạy chậm đến Trần Bắc Vũ trước mặt, nâng lên hai tay. Người được dị hương, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, chỉ thấy Tuyết Lạc trên lòng bàn tay có một quả óng ánh trái cây. Hạt ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trái cây lăng hợp, sinh ra năm mặt, mỗi một mặt đều có một đạo mỏng như cánh ve ban, nhìn có chút kỳ lạ. Này, đây là ngũ vẩn quả. Trần Bắc Vũ hô hấp trì trệ, thần sắc khó nén mừng rỡ. Ngũ vẩn quả cũng không phải là bình thường tài nguyên, mà là ngũ giai hạ phẩm nguyên dược, hóa thần chân tôn phục dụng có thể tăng thêm tu vi, tập bổ nguyên thần, hòa dịu đạo suy, duy trì trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy, ngũ vẩn quả tuy là ngũ giai hạ phẩm nguyên dược, nhưng ở trong mắt tiên minh hóa thần chân tôn, luận giá trị đủ để cùng ngũ giai trung phẩm nguyên dược so sánh, quanh năm ban bố treo thưởng đối ngoại thu mua, bằng không Trần Bắc Vũ cũng nhận không ra vật này. Nhưng mà so với những thứ này, Trần Bắc Vũ rõ ràng hơn là ngũ vẩn quả ngũ hành đều đủ, nhưng làm đại đạo trung hòa chi dẫn, tẩy luyện tu sĩ nhục thân nguyên anh, trợ nguyên anh viên mãn chân quần ngũ hành tuần hoàn viên mãn, hiểu ra năm khí hướng nguyên. Nói tóm lại, ngũ vẩn quả không chỉ có là hóa thần chân tôn có thể dùng nguyên dược, cũng là nguyên anh chân quân xung kích hóa thần, chứng đạo minh tôn chí bảo, ước chừng có thể đề cao một thành chứng đạo minh tôn xác suất. Bực này chí bảo vậy mà lại xuất hiện tại thiên diễn chân cảnh. Trần Bắc Vũ linh đài thủ nhất kính quang lấp lóe, đè xuống trong lòng tạp niệm, vô ý thức nhìn về phía đấu chiến ma viên. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn chỉ là cầm cái này ngũ vẩn quả, liền đủ để tại Ngọc Thanh Tiên Tông mời được hóa thần chân tôn ra tay, hơn nữa nhẹ nhõm gọp đủ bốn nguyên chứng đạo tu hành tài nguyên. Đương nhiên, bực này chí bảo hắn căn bản không có khả năng lấy đi ra ngoài đổi lấy tài nguyên, chỉ có thể giữ lại tự cho là đúng, chuẩn bị tương lai xung kích hóa thần. Một trái mà thôi, ưa thích thì lấy đi. Đấu chiến ma viên ánh mắt không thay đổi. Nó nắm giữ đấu chiến ma thần, có thể cảm nhận được ngũ vẩn quả bên trong tích chứa mênh mông linh cơ. Làm gì nó huyết mạch cường hành, trời sinh ngũ hành đều đủ, tu vi cũng đã đạt đến yêu vương cực hạn, nắm giữ 9999 năm đạo hạnh, dù cho phục dụng ngũ vẩn quả cũng không hề có tác dụng. Nói trắng ra là, bây giờ có thể để cho nó động tâm chỉ có hai vận, một là lực lượng ngang nhau, thậm chí là có hy vọng đánh bại đối thủ của mình, hai là cái này phương bí cảnh thiếu hụt tạo hóa đạo vận. Ngũ Uẩn Quả hai người đều không chiếm không bằng lấy ra bồi dưỡng đối thủ.
Lộc cộc.
Tuyết Lạc hai con ngươi chăm chú nhìn Ngũ Uẩn Quả, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng khóe miệng vẫn có nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Đấu chiến ma viên là tạo hóa nguyên thú, có thể chống cự Ngũ Uẩn Quả dụ hoặc, nhưng nó rất khó chống cự. Trực giác nói cho nó biết, ăn trước mắt cái này chân quả có thể để nó nói đi tăng mạnh, giải trừ thể nội huyết mạch công xiềng, nhưng cũng có khả năng tự thân đạo hạnh không đủ mà phung phí của trời. Nhìn thấy Tuyết Lạc lần này bộ dáng, Trần Bắc Vũ trong lòng có chút xúc động. Xem như đạo tặc, Tuyết Lạc có thể khắc chế trong lòng tham lam, quả nhiên là không dễ dàng. Giờ này khắc này, không chỉ là Tuyết Lạc, Kim Đản, Thiết Đản cùng Chỉ Linh ánh mắt cũng cùng nhau tập trung tại trên Ngũ Uẩn Quả. Ngươi có nắm chắc ổn dưỡng hảo cái này trái cây sao? Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, cái này Ngũ Uẩn Quả nhìn như óng ánh trong suốt, phát ra nồng đậm dị hương, kỳ thực đã mất đi bộ phận sinh cơ, thiệt hại mấy phần dự tính. A chương 437, truyền thừa Ngũ Uẩn 2, chương 437, truyền thừa Ngũ Uẩn 2, Tuyết Lạc gật gật đầu lại lắc đầu, biểu thị mình có thể thử một lần, nhưng không chắc chắn có thể đủ ổn dưỡng hảo. Thử một lần cũng không sao, cái này Ngũ Uẩn Quả liền giao cho ngươi bồi dưỡng. Trần Bắc Vũ cười cười. Ở chung thời gian lâu dài, hắn biết rõ Tuyết Lạc tính khí. So với thôn phục huyền dược nguyên dược, trông chọn mới là Tuyết Lạc chân chính yêu thích, căn bản không sợ tiểu gia hỏa ăn vụng. Ta chỗ này cũng tìm được cái bảo bối. Kim Đản góp qua đầu, đưa ra trong móng bình ngọc. Bình ngọc nhãn hiệu đống nhiên viết ba chữ to kết anh đan. Trần Bắc Vũ đánh mở bình ngọc khẽ ngửi, lại để cho Tuyết Lạc phụ trách kiểm tra, có thể xác định trong bình ngọc để là kết anh đan, không có giả.
Vâng.
Anh. Thiết Đản cùng Chỉ Linh lẫn nhau, bắt đầu chỉnh lý còn lại thiên tài địa bảo, xem có thể hay không tìm được Bắc Vũ thiếu hụt 4 nguyên chứng đạo tài nguyên. Nhất là một nguyên chứng đạo cần thông minh đáy lòng, nhưng thật ngày lộ cùng định mục hồn xa. Tiên bối, ngươi biết được Thái Hư trận tông sao? Trần Bắc Vũ nhìn hướng đấu chiến ma viên, hỏi chính sự. Hắn tiến vào thiên diễn chân cảnh mục đích có 3, một là cùng ma viên luận bàn, đại khái xác định thực lực bản thân, hai là nếm thử thu hoạch thiên diễn chân quân truyền thừa, sớm chuẩn bị đầy đủ một nguyên chứng đạo tài nguyên, ba là hướng ma viên tìm hiểu tin tức.
Biết được.
Đấu chiến ma viên lời ít mà ý nhiều nói. Trần Bắc Vũ đợi một hồi, phát hiện đấu chiến ma viên không có tiếp tục mở miệng dự định, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi nữa, tiền bối đối với Thái Hư trận tông di tích nhưng có hứng thú. Đấu chiến ma viên chiến lược vô song, nếu như đối với Thái Hư trận tông di tích có hứng thú, bọn hắn có lẽ có thể cùng nhau liên thủ khai phát.
Không có hứng thú.
Đấu chiến ma viên lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Nếu là Thái Hư trận tông bên trong di tích có không ít thực lực hơn xa tại ta cường giả đâu. Trần Bắc Vũ thì dò xét nói.
Không đi ra.
Đấu chiến ma viên lắc đầu, ngữ khí có chút dừng lại, ra ngoài sẽ chết. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trái tim hơi nhảy.
Ra ngoài sẽ chết.
Nam Hoang Thủy có sâu như vậy sao? Liên đấu chiến ma viên bực này cường giả cũng muốn giấu tại thiên diễn chân cảnh.
Tiên bối, ngươi tại ngoại giới có cửu gia.
Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói.
Không, ngoại giới là đại hung chi địa.
Đấu chiến ma viên gần từng chữ. Thiên diễn chân quân đã từng nói, đấu chiến chém giết cùng chủ động muốn chết là hai khái niệm sự tình. Nó không sợ chết, sợ chính là không thể tìm được có thể kiểm chứng đấu chiến chi ý đối thủ. Cùng không công mất mạng so sánh, nó càng muốn tuân theo thể nội huyết mạch bản năng trực giác, chờ tại bên trong thiên diễn chân cảnh sớm muộn có thể tìm được lực lượng tương đương đối thủ, thoát thai hoang cốt, tấn thăng ngũ cảnh yêu tôn. Cho nên tiền bối ngươi dự định cả một đời đều chờ tại thiên diễn chân cảnh.
Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn.
Dựa theo đấu chiến ma viên nhất tộc tính cách, ngoại giới càng là nguy hiểm, cường giả càng nhiều, ma viên ngược lại sẽ càng ngày càng hưng phấn.
Không, ta tù ma đạo sắp viên mãn.
Đấu chiến ma viên nghiêng đầu nhìn về phía bí cảnh mở miệng. Tù ma đạo tu hành đến viên mãn sau, nó coi như đối mặt hóa thần chân tôn cũng có sức đánh một trận, có thể thỏa thích ra ngoài, thưởng thụ đấu chiến niềm vui thú.
Nghe vậy, Trần Bắc Vũ nhìn một mắt đấu chiến ma viên trên người xiềng xích, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Vì rút ngắn quan hệ, hắn cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị.
Tiền bối, ngươi cần đấu chiến công pháp sao?
Trần Bắc Vũ nói khẽ.
Công pháp gì?
Đấu chiến ma viên bản năng phát giác được một tia khác thường, đó là gặp phải đồ tốt linh giác.
Đại tự tại hôn thiên đấu chiến tiên pháp.
Trần Bắc Vũ trầm giọng nói.
Đại tự tại hôn thiên đấu chiến tiên pháp lại tên Tề Thiên Vạn Hóa đấu chiến nhất khí chân kinh, chính là Ngọc Thanh Tiên Tông tàng thư quán ghi lại công pháp tàng thiên, thích hợp đấu chiến ma viên nhất tộc tu hành.
Có thể.
Đấu chiến ma viên khẽ gật đầu.
Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc giản, khắc họa công pháp.
Pháp công kinh truyền.
Đại tự tại hôn thiên đấu chiến tiên pháp mặc dù chỉ còn lại tiên pháp tàng thiên, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể xem xét.
Dù cho Trần Bắc Vũ là Ngọc Thanh thủ tịch, Tiên Tông thường trú giảng sư, cũng chỉ có thể quan sát đấu chiến tiên pháp đệ nhất trọng.
Nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú, công pháp còn thừa lại ta sẽ nghĩ biện pháp gọp đủ.
Trần Bắc Vũ cong ngón đúng ra, ngọc giản rơi vào trước mặt ma viên.
Đấu chiến ma viên tiếp nhận xem xét, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng.
Cùng thiên diễn chân quân truyền thụ cho tù ma đạo so sánh, môn công pháp này càng thêm phù hợp đấu chiến ma viên nhất tộc huyết mạch, đáng tiếc chỉ có đệ nhất trọng công pháp.
Hắc Thạch Hạc.
Thư Ấu đứng tại ngoài động phủ yên tĩnh chờ đợi.
Theo sát trời càng ngày càng mở, động phủ đột nhiên mở ra, truyền ra một thanh âm.
Vào đi.
Là.
Thư Ấu chắp tay hành lễ, bước nhanh đi vào động phủ.
Tông môn tu sĩ điều hành phải như thế nào? Nhất tuyến thiên di tích nhưng có chuyển đến sau này tình báo.
Trần Bắc Vũ đi thẳng vào vấn đề.
7 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, ngày mai sẽ là hắn dẫn đội xuất trình đánh gãy long nhai cuộc sống. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội Thái Hư trận tông trận pháp, tin tức bế tắc, chưa kịp hiểu rõ tình báo mới nhất. Tông môn tu sĩ tùy thời có thể xuất phát, chỉ cần mạch chủ ra lệnh một tiếng.
Thư Ấu đầu người hơi thấp, trả lời, đến nội nhất tuyến thiên bên kia, tông môn truyền đến tin tức,
cái kia bao phủ vạn dặm hỏa diệm sơn quả thực bất phàm, cho dù là nguyên anh chân quân cũng khó có thể bước vào ngàn dặm phạm vi. Thanh linh môn có một vị thái thượng trưởng lao không tin tà, cưỡng ép bước vào hỏa diệm sơn, cuối cùng rơi vào bỏ mình rơi xuống hạ tràng. Đến mức 7 ngày thời gian trôi qua, không người có thể dẫn động thái hư trận tông đại môn mở ra. Bị chết là thanh linh môn vị kia thái thượng trưởng lão. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, nhạy cảm phát giác được không đúng, một tôn nguyên anh chân quân sao lại đơn giản như vậy vẫn lạc, chết bởi thái hư di tích ngoại vi. Người này hoặc là cố ý chết giả thoát thân, hoặc là đã trúng cường giả ám toán. Phù Lê chân quân khương bất diệu, người này phía trước là phụ trách trấn thủ đánh gãy Long Nhai nguyên anh chân quân. Thư Âu đáp: "A, nói như vậy, đánh gãy Long Nhai bây giờ chỉ còn lại 2 vị nguyên anh tọa trấn." Trần Bắc Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 438, đánh gãy Long chiến lên, 1, chương 438, đánh gãy Long chiến lên, 1, hôm sau. Đánh gãy Long Nhai trọng quân nội, một chỗ xa hoa đại điện. Huyết Nguyên chân quân nghiêng người dựa vào vân tháp, tả hữu cánh tay ngọc cuốn dao, ôn hương đầy cõi lòng. Thần sắc hắn lười biếng như say, thờ ơ điều khiển trong tay nho, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trên đài mây tay háo nhẹ nhàng, dáng người điển chuyển, dắt lên lưu quang từng trận khuôn mặt đẹp nữ tu. Xem như Huyết Tủy chân quân vân tỷ sư thúc, ai cũng vân mặc dù tu vi kém một chút, không sợ trưởng chém giết, nhưng dầu gì cũng là Huyết Vận Tông mà vị tôn sùng thái thượng trưởng lão. Đại biểu Huyết Vận Tông chấn thủ đánh gây Long Nhai trọng quan. Dù là bây giờ trọng quan nội tu sĩ là Xích Dương Tông, Thanh Linh Môn cùng Huyết Vận Tông ba tông liên thủ, hắn cũng là không thể nghi ngờ một hào nhân vật, cơ hồ không có mấy cái tu sĩ biết bác hắn mặt mũi. Nguyên nhân không gì khác, tòa này đánh gây Long Nhai là hắn hảo sư điệt Huyết Tủy chân quân xuất linh Huyết Vận Tông đại quân tự mình lấy xuống địa bàn. Này không tệ, thưởng các ngươi đêm nay cùng bản chân quân xuân phong nhất độ, ai cũng cân xứng khen. Nghe vậy, trên đài mấy cái nữ tu con ngươi hơi co lại, động tác cứng đờ, liền nghị quỳ xuống. Tại đánh gây bên trong Long Nhai, cái nào nữ tu không biết được cùng Huyết Nguyên chân quân đồng độ cả đêm kết cục bi thảm. Đúng lúc này, cửa điện lớn bên ngoài lướt đến một vệt sáng, một cái thân mặc thanh bảo nam tử trung niên chợt xuất hiện, không nhìn trong điện rất nhiều áo rách quần manh, lộ ra trắng sữa hạt tuyết nữ tu. Mặc chân quân, đại sự không ổn, tại hạ thu đến một cái cấp báo. Cãi nhau, còn thể thống gì? Ai cũng vân lường người tới một mắt, gở mang một câu, có bản chân quân ở đây, tại sao đại sự không ổn? Dám quấy rầy hắn hứng thú, nếu không phải người này là Thanh Linh môn Kim Đan viên mãn trưởng lão, tương lai có hy vọng nguyên anh, miễn cưỡng gọi là Thanh Linh môn cao tầng. Dựa theo dị vãng lệ cũ, ai cũng vân sẽ trực tiếp rút ra trong cơ thể bà thành huyết dịch, trường giới một phen. Nói đi, sự tình gì đáng giá ngươi quấy rầy bản chân quân nha hứng, nếu nói không có thành tựu tới, ngươi hẳn phải biết kết quả. Ai cũng vân đầu lông mày nhướng một chút, thần thức khóa chặt trung niên tu sĩ. Nghe vậy, người tới thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chắp tay cung kính nói, tại hạ thu đến mật báo, hát thạch hạ phương hướng, Tính Nguyệt Tông Thật Vũ chân quân xuất lĩnh 4000 tu sĩ đại quân xâm phạm, bây giờ đại quân khoảng cách đánh gây Long Nhai đã không đủ 3000 dặm. Liên chút chuyện nhỏ này, bất quá 4000 tu sĩ mà thôi. Ai cũng vân ngáp một cái, đánh gãy Long Nhai có bản chân quân cùng Xích Long chân quân chấn thủ, ba tông liên quân tu sĩ số lượng cao tới 1000. 1000 đối đầu 4000, ưu thế tại ta, bản chân quân không rõ ngươi vì sao muốn ở đây loạn ta ba tông liên quân quân tâm. Chẳng lẽ ngươi cùng Kính Nguyệt Tông qua lại? Ai cũng vân go nói. Trung niên tu sĩ túi lầu xuống, mím chặt bờ môi. Thu tử không đủ cùng ưu. Nếu không phải tông môn thái thượng trưởng lão phủ Lê Trần Quân rời đi đánh gãy Long Nhai, đi tới nhất tuyến thiên di tích, hắn cần gì phải chịu đến chèn ép như thế? Đúng, cái kia Thật Vũ chân quân là lai lịch gì? Là Kính Nguyệt Tông tân tấn chân quân. Ai cũng vân mặc dù yêu thích sắc đẹp cùng giết người, nhưng cũng không phải túi rượu thùng cơm, biết được Kính Nguyệt Tông đại quân dám tùy tiện xâm phạm, tất có dựa dẫm, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đến đây chịu chết. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý bây giờ tam cảnh đại chiến lâm vào trạng thái giằng co, tất cả đại tông môn sự chú ý của thái thượng trưởng lão đều nhìn về phía nhất tuyến thiên mới xuất hiện thái hư trận tông. Ai cũng vân cũng không tin Kính Nguyệt Tông cường giả nguyện ý bỏ qua cơ duyên đông đảo thái hư trận tông di tích, chạy tới tiến công cái này vô cùng cằn cỗi, chỉ có chiến lược địa vị đánh gãy Long Nhai. Thật Vũ chân quân là Kính Nguyệt đạo tử chứng đạo chân quân sau tôn hiệu. Gì đó? Nghe nói như thế, ai cũng vân đột nhiên đứng dậy, đẩy lui tả hữu thị nữ, kinh ngạc nói, Thật Vũ chân quân là Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang. Đúng vậy, Mặc chân quân. Trung niên nam tu đáp, nếu là bình thường nguyên anh chân quân xâm phạm, hắn cũng không đến nỗi kiêng kỵ như vậy. Ba tông liên quân những năm này tại đánh gãy Long Nhai bố trí thủ đoạn cũng không phải ăn chay. Làm gì người đến là uy danh truyền xa, chấn sát Huyết Tủy chân quân cùng đáng phách chân quân, bước lui Diệu Dục chân quân Thật Vũ chân quân. Bước này cường giả đã không phải tân tấn chân quân có thể khái quát, nói là lâu năm nguyên anh chân quân cũng không quá đáng chút nào. Không sao, hắn mạnh từ hắn mạnh, có bản chân quân tử thủ đánh gãy Long Nhai, không người có thể phá vỡ tòa này trọng quan. Ai cũng vân hào khí nói, Trần Tử Ngang tuy là một kẻ hậu bối, nhưng thực lực mạnh mẽ, liền hắn sư chất đều gãy tại trong tay. Bất quá chiến trường chém giết cùng cường giả đấu pháp khác biệt, hắn nếu là mượn nhờ ba tông liên quân cùng đánh gãy Long Nhai cấm chế trận pháp một lòng tự thủ, chính là nguyên anh hậu kỳ chân quân xâm phạm cũng có chắc chắn giữ vững, huống chi là chứng đạo chân quân không có nhiều năm Trần Tử Ngang. Nghe vậy, trung niên nam tu trong lòng có chút im lặng. Ma tông chân quân chính là không biết xấu hổ, liền không chiến trước tiên e sợ, tự thủ đánh gãy Long Nhai bực này cử động đều có thể nói đến hào khí ngất trời. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa hỏa trúc khí thế bạo động, nhiệt độ tăng vọt, một cô nóng bỏng bá đạo áp lực mênh mông tự đại ngoài điện của tới. Đập, đập, đập. Một vị người mặc đỏ thâm pháp bảo, khuôn mặt tuấn tú, chỗ sâu trong con ngươi có hừng hực chân hỏa thiêu đốt, cường giả chân đạp màu đỏ hồng vân buông xuống. Giờ khắc này, trong điện nữ tu đều là thần hồn nhói nhói, vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng người tới thân ảnh. Mặc đạo hữu, cần gì phải tử thủ, bất quá một kẻ tân tấn chân quân mà thôi, lão phu ngược lại muốn xem Trần Tử Ngang là có phải có theo như đồn đại như vậy cường hành. Xích Bảo tu sĩ ngữ khí đạm nhiên. Nghe được Xích Long chân quân lời nói này, ai cũng vân thần sắc cứng lại. Hắn tuy là đánh gãy Long Nhai trên danh nghĩa người phụ trách tối cao, nhưng tòa này trọng đóng người mạnh nhất thuộc về Xích Dương Tông Xích Long chân quân Tôn Thiên Nghĩa. Tôn đạo hữu, thật Vũ chân quân quá mức quỷ dị, nếu không thì chúng ta vẫn là thận trọng một chút. Ai cũng vân nhắc nhở. Xích Dương Tông có 300 đạo binh cùng 3 vị Xích Dương sắp vẫn lạc tại trong tay Thật Vũ chân quân, tổn thất nặng nề. Ai cũng vẫn có thể hiểu được Xích Long Trần Quân muốn tìm về tông môn mặt mũi ý nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn dùng tài sản tính mệnh bồi tiếp cùng một chỗ mạo hiểm. Nếu là sợ ngoại ý muốn nổi lên, Mạc đạo hữu có thể phụ trách chấn thủ đánh gãy Long Ngai, từ lão phu một người xuất lĩnh 3 tông liên quân xuất chiến liền có thể. Tôn Thiên Nghĩa ngữ khí đạm nhiên, tự có một phen cường giả khí độ. Vậy thì làm phiền Tôn đạo hữu. Ai cũng vẫn mỉm cười, không có lại ngăn cản. Một bên khác, đánh gãy Long Ngai bên ngoài 1200 dặm. Mặt trời chiều ngã về tây, từng đạo độn quang đi theo địa sát bảo chu xuyên qua tầng mây, tiếp đó rơi xuống hội tụ vào một chỗ, xây dựng tính nguyện đại doanh. Mà Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một đầu kéo dài linh mạch như xương rồng đứt gãy, đâm nghiêng hướng này, một mặt là sâu không thấy đáy vạn trượng u khe, mặt khác là hiểm trở vách đá trọng quan. Trọng quan phụ cận không có cỏ cây, chỉ có một đám tu sĩ mặc giáp chấp duệ, đứng tại trên tường thành, tuần tra bốn phía. Đánh gãy Long Ngai trận pháp cấm chế còn tại, ban đầu là như thế nào bị huyết tùy chân quân công phá. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói: Tông môn khổ cực chế tạo trọng quan thiên tiệm bây giờ lại trở thành tông môn tu sĩ khó mà vượt qua tường sắt. Giang Ngọc Yến bốn người ánh mắt nhìn về phía thư hấu, cái sau hướng Trần Bắc Vũ hơi hơi thi lễ, ôn nhu nói, trước kia phụ trách tọa trấn đánh gãy Long Nhai chính là giả anh tu sĩ Lâm Tử Khiên, người này cả gan làm loạn, vì tìm kiếm chứng đạo chân quân cơ duyên, phản bội tông môn, lấy giả bộ không địch lại bại trốn, nhường ra đánh gãy Long Nhai trọng quan làm điều kiện cùng huyết vận tông tiến hành giao dịch. Nói đến đây, thư hấu có chút dừng lại, nhưng ma tông chính là ma tông, tính cách thay đổi thất thường, huyết ủy chân quân cuối cùng bạo khởi, sẽ bỏ giao dịch, đùa giả làm thật, để cho Dừng Tử Khiên chết ở trong loạn chiến. Khó trách, bây giờ trong tông môn tầng đều nhanh lỗ hổng thành cái sàng. Trần Bắc Vũ hơi xúc động. Đây chính là Nam Hoang tu sĩ cùng Tiên Minh tu sĩ bản chất khác biệt. Nam Hoang tu sĩ màn mạnh, tôn sùng mạnh được yếu thua, một chút tu sĩ vì tu vi tiến thêm một bước, thọ nguyên tu được tăng trưởng, thậm chí không tiếc phản bội gia tộc, phản bội tông môn, chỉ vì bản thân sắc bén. Tiên Minh tu sĩ lợi lớn, nhưng gia tộc không khí càng nặng, kính sợ Tiên Minh quy củ cùng trật tự, biết được cái gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, rất ít xuất hiện phản bội gia tộc, phản bội tông môn tu sĩ. Chương 438, đánh gãy Long chiến lên, 2, chương 438, đánh gãy Long chiến lên, 2, bởi vậy trung tầng xuất hiện phản bội là Nam Hoang Tông môn phổ biến tồn tại tình huống, không riêng gì Kính Nguyệt Tông, Thanh Linh môn, Xích Dương Tông cùng Huyết Vận Tông tu sĩ cũng là như thế. Kính Nguyệt Tông những năm này có thể một mực tại tiền tuyến chiếm thượng phong, cũng có mấy phần ba tông liên quân phản đổ công lao. Lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ mệnh lệnh toàn quân tu sĩ chỉnh đốn, chuẩn bị trước khi chiến đấu động viên, cổ vũ sĩ khí, xem có thể hay không nhờ vào đó chiến chọn lựa ra mấy cái hạt giống tốt. Một khắc đồng hồ sau, Kính Nguyệt trên đài, Trần Bắc Vũ đứng ở trên đài, dưới đài một mảnh đèn kịt tu sĩ phương trận im lặng không nói gì. Tản mát ra mấy phần túc sát khí thế. Lần này đoạt thành chi chiến, lấy sinh tử, giành trước luận chiến công thủ cấp làm bằng chứng. Trần Bắc Vũ tay phải hư giơ lên, một mặt pháp chỉ hiện lên ở trên không, lời ít mà ý nhiều nói, chém giết 3 tên luyện khí tu sĩ, lấy hắn thủ cấp, nhớ bính đẳng công. Chém giết trúc cơ tu sĩ, lấy hắn thủ cấp, nhớ ất đẳng công 1. Chém giết kim đan chân nhân, lấy hắn thân phận lệnh bài, nghiệm chứng thân phận, nhớ ất đẳng công 100 đến 500. Đầu tiên leo lên đánh gãy Long Nhai giành trước tu sĩ, nhớ ất đẳng công 300. Có trọng thưởng tất có dụng vụ. Nghe được Trần Bắc Vũ tuyên bố chiến công thu hoạch điều kiện, dưới đài bầu không khí trì trệ, mỗi cái Kính Nguyệt tu sĩ hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng. Ất đẳng công cực kỳ hiếm thấy, trúc cơ tu sĩ nếu là có thể gọp đủ 40 ất đẳng công, liền có thể tại tông môn Huyền Cơ Điện hối đoái một phần kết đan cơ duyên. Thư Hấu, Mạc Ly, Vương Hạo, Vu Phán cùng Giang Ngọc Yến 5 người cũng là nhãn tình sáng lên. Lần này tông môn cho buông xuống cực kỳ phong phú. Phải biết, 3000 ất đẳng công liền có thể hối đoái làm một giáp đẳng công, đổi lấy một phần kết anh cơ duyên. Chư vị, ngày mai theo ta cùng đi xuất trình, đánh hạ đánh gãy Long Ngai. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, như núi lửa phun ra tiếng hò hét vang vọng toàn bộ thiên địa. Nhất là Kính Nguyệt tu sĩ trong đại quân thực lực tối cường 500 tàn nguyệt đạo binh cùng 5 vị tháng trước đem, càng là từng cái mắt lộ sát ý một đêm thời gian, nháy mắt thoáng qua. Trần Bắc Vũ đem tiến công thời gian định tại sáng sớm, mà không phải là dạng sáng nửa đêm. Nguyên nhân không gì khác, luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền có thể xem đêm tối như ban ngày, nửa đêm tiến công cùng sáng sớm tiến công không có chút nào khác nhau, mà cái sau chí ít có thể để cho Kính Nguyệt đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, trực tiếp khởi xướng tiến công. Thư Hấu nao nao, có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Thế nào, có vấn đề? Trần Bắc Vũ lườm Thư Hấu một mắt. Không có vấn đề. Thư Hấu lắc đầu. Mạch chủ, đánh gãy Long Nhai chính là tông môn trọng quan, có 7 sáu âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận, trận này toàn bộ triển khai, có thể lấy sáu âm sát huy đóng băng thiên địa linh cơ, đem trận pháp tổn chữ nguyệt hoa hóa thành đánh gãy Long Tuyệt quang, chuyên thực tu sĩ thần hồn. Vũ Phán mở miệng xen vào nói, Kim Đan lấy hạ tu sĩ trực tiếp xuống trận, không đến một hơi thời gian liền sẽ thần hồn đóng băng, đạo cơ băng diện. Cho dù là Kim Đan đỉnh phong chân quân, nếu không có đặc thù thần hồn huyền bảo, hoặc nguyên anh chân quân che chở, cũng sống không qua 10 hơi thời gian, nói trắng ra là không có cao giai huyền trận sư phụ trách sơ hở, chỉ dựa vào 4000 tu sĩ mạnh mẽ đâm tới, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. "Tốt, theo lệnh làm việc, người vi phạm trảm." Trần Bắc Vũ đánh gãy Vu Phán lên tiếng. "Là." Vu Phán hít sâu một hơi, mắt thấy thư hấu xuống truyền lệnh. Trận lên. Bảy trận. Biết được mệnh lệnh, không chút do dự, năm vị tháng trước đem thân ảnh lóe lên, riêng phần mình chiếm giữ ngũ phương, nhao nhao tế ra tháng trước quân kỳ. Tháng trước nói trận tháng vẫn triều sinh. Ngũ tướng đồng quát một tiếng, chỉ thấy một cây xanh thảm quân kỳ huyền ảnh lặng yên hình thành, trong phút chốc bao trùm 500 tàn nguyệt đạo binh, hội tụ đạo binh thực lực quân đội, tạo thành một thanh dài ước chừng ngàn trượng, mũi nhọn từ vô số đạo binh tạo thành kinh khủng cự thương, khí thế viễn siêu nguyên anh sơ kỳ chân quân. Mũi thương chỉ, ngọc thạch câu phần. Không có thăm dò, cũng không có bất luận cái gì hoa bên trong xinh đẹp, năm vị tháng trước sẽ xuất lĩnh 500 đạo binh, mang theo nghiền nát thiên quân chi thế, ngang tàng phóng tới có ba tông liên quân trấn thủ đánh gãy long ngai. Mà tại tàn nguyệt đạo binh sau lưng, các loại linh quang lấp lóe, hơn 2000 tên đạo binh mỗi người giữ đúng vị trí của mình. 1000 tên tu sĩ ngự sử địa sát bảo chu bay lượn bên phải, vì 500 đạo binh xung kích cung cấp điểm hộ. Còn thừa hơn 1000 vị tu sĩ nhưng là phối hợp trận pháp điện tu sĩ thi pháp, tế ra từng môn nhiều loạn trận pháp thuật pháp, đồng thời ném ra từng khỏa hủy cầm châu. Nên địch, khởi động trận pháp. Đánh gây trước long ngai, Huyết Nguyên chân quân ai cũng vân sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, tay phải bung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực hàn buông xuống. Theo từng đạo sáu âm sát huy liên tiếp không ngừng mà phóng lên trời, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi vì mênh mông một mảnh, xung kích ở phía trước tàn nguyệt đạo binh trước mắt thế giới chợt biến hóa, biến thành cực hàn địa ngục. Cách tư cách tư. Dù là có tháng trước nói trận che chở, từng người tàn nguyệt đạo binh khôi giáp trên người cùng da thịt cũng là bắt đầu dần dần bao trùm bằng xương, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Cầm đầu năm vị tháng trước đem càng là đắm chìm trong trong sáu âm sát huy, toàn thân huyết đục, xương cốt cùng kim đan, thậm chí thần hồn đều bị kín một tầng lăng liệt hàn ý, khí thế sụt giảm, nửa bước khó đi. Thú vị, vô não đệ binh toàn bộ trước, cái gọi là kính nguyện đạo tử, bất quá là chỉ là hư danh tiểu bối. Nhìn thấy một màn này, ai cũng vân cười khẩy, trong lòng bất an tiêu tan hơn phân nửa. Quả nhiên, trên đời này không tồn tại thập toàn thập mỹ thiên kiêu. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang tất nhiên chiến lược vô song, nhưng cái này bài binh bố trận tiêu chuẩn lại giống như hài đồng được cười. Không cần hắn cùng với Xích Long chân quân ra tay, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, tùy tiện xâm nhập sau âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận tàn Nguyệt đạo binh cùng tháng trước đem đều đem toàn quân bị diệt. Xong. Vũ Phán ngơ ngẩn nhìn qua xa xa cực hàn địa ngục, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Dòng ra 4000 tông môn tu sĩ đại quân, nếu là đều vẫn lạc tại đánh gãy Long Ngai, đạo tử có lẽ có thể nhẹ nhàng tránh thoát tông môn trọng phạt, nhưng nàng cái này Tần Tấn Kim đang trưởng lão thế nhưng là khó thoát tội lỗi. Cùng Vũ Phán phản ứng khác biệt, Thư Hấu, Mạc Ly, Vương Hạo cùng Giang Ngọc Yến bốn người đều là nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Bọn hắn tin tưởng đạo tử tuyệt không phải vô mưu người, nhất cử nhất động đều có thâm ý chuẩn bị lên. Không nhìn ánh mắt mọi người, Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, Thư Hấu năm người chỉ cảm thấy thương khung tối sầm lại, một tôn như thần như ma tam tương giao long ầm vang rơi xuống. Trần Bắc Vũ cước bộ đại mạnh, xoay người thừa cưỡi tại trên thân kim đản. Kim đản ngẩng lên ba cái đầu, phát ra long âm, chợt tại trong 4000 kính nguyện tu sĩ đại quân tiếng hò hét khởi sướng cực hạn xung kích. Chỉ một thoáng, một người một rồng vượt qua tàn nguyện đạo bình, lấy ba đạo nhất phương thức phóng tới đánh gãy long nhai phía trên Huyết Nguyên chân quân, trở thành hai quân chém giết tiêu điểm. Chương 439, đoạt quan đại chiến, 1, chương 439, đoạt quan đại chiến, 1, tốt tốt tốt, trên đời này lại có bực này mãng phu. Ai cũng vân mừng rỡ trong lòng, quả quyết thần thức truyền âm, phân phó liên quân tu sĩ thay đổi mục tiêu. Chấn sát kính nguyện tông tu sĩ đại quân tuy là một cái công lớn, nhưng lại làm sao có thể cùng chấn sát kính nguyện đạo tử so sánh. Tại Huyết Vận tông chân quân trên bảng treo thưởng, kính nguyện đạo tử Trần Tử Ngang chỗ cao đệ tứ, cùng địa diễn cảnh nguyên anh đỉnh phong chân quân cùng chỗ một hàng, đem hắn bắt hoặc chấn sát giả nhưng phải ba cái giáp trước đại công. Phải biết, một cái giáp trước đại công đổi lấy tu hành tài nguyên đủ để cho Huyết Vận tông nguyên anh sơ kỳ chân quân tấn thăng nguyên anh trung kỳ, mà ba cái giáp trước đại công đủ để hối đoái huyết hải tẩy lễ để cho nguyên anh hậu kỳ chân quân vào huyết hải ngộ đạo đột phá. Nhưng mà phần này treo thưởng tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm xuống. Ai cũng vân tính cách vững vàng, cân nhắc xong thực lực bản thân, tự nhiên không muốn dễ dàng mạo hiểm, làm gì cái này Trần Tử Ngang tuổi còn trẻ bên trên, cũng dám thừa cưỡi giao long một người xung quanh. Đối mặt bực này đưa tới cửa cơ duyên, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ? Ê! Ai cũng vân vừa mới nói xong, chấn thủ đánh gãy long nhai trọng đóng lại Huyết Vận tu sĩ lập tức thuật pháp biến đổi. Dầm dầm! Chỉ thấy đánh gãy long nhai trong tường thành bên cạnh vách đá, sóng máu ngập trời, một tòa lấy trăm vạn sinh linh thi hài huyết hồn làm cơ sở tế đàn phát ra ông minh chi thanh. Cái này hóa huyết phù đồ lục sinh đài chính là Huyết Vận tông chú tâm chế tạo chiến trường sắc khí, phẩm giai cao tới tứ giai trung phẩm, nắm giữ huyết tế trả lại, lục huyết vị vực, vạn hồn huyết bạo trở đa trọng uy năng. Cùng bình thường chiến trường sát khí khác biệt, hóa huyết phù đồ lục sinh đài uy năng mạnh yếu không trông nom tái tu sĩ thực lực, mà là chiến trường vẫn là huyết tế tu sĩ số lượng, rơi xuống tu sĩ càng nhiều, cảnh giới càng mạnh, lục sinh đài có thể bộc phát uy năng liền càng thêm mạnh mẽ. Bảo vật này khuyết điểm duy nhất chính là quá mức tà tính, chẳng phân biệt được địch ta, biết cưỡng ép thu lấy chiến trường tất cả vẫn là tu sĩ nhục thân khí huyết, tích trữ ở hóa huyết trong ao, ngưng tụ ra có thể giết nguyên anh chân quân phủ đồ huyết sát. Mà lần trước công thành chiến bên trong, đánh gãy long nhai trọng quan đã bị Huyết Vận tông đổ một lần, để cho hóa huyết phù đồ lục sinh đài góp nhặt ra đầy đủ phù đồ huyết sát. Ông tại Huyết Vận tông rất nhiều tu sĩ dưới thao túng, hóa huyết phù đồ lục sinh đài đỉnh ba cây cột máu kịch liệt rung động, thay đổi vị trí mục tiêu, khóa chặt thừa cưỡi giao long mà đến Trần Bắc Vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo ngưng luyện đến cực điểm, đường kính bất quá ba thước phù đồ huyết sát mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ kia nhanh, xa không phải bình thường nguyên anh chân quân có thể bắt giữ. Người được làm cho người nôn mửa huyết sát mùi, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, tự mình tế ra thiên diễn tinh đấu bản. Có kim đản, thiên đản, tuyết lạc cùng chỉ linh hộ giá hộ tống, cái này ăn mòn hết thảy, ô nhiễm thiên địa linh cơ phủ đồ huyết sát không cần hắn ra tay xử lý. Vâng. Kim Đản thôi động Tam Tương Không Xấu Huyền Thông, lấy tối ngang ngược địa bộ đối cứng phù đồ huyết sát, đem hắn đánh tan. Nhưng phù đồ huyết sát sở dĩ thanh danh tại ngoại, cực kỳ khó chơi, mạnh tại như giỏi trong xương giống như khó mà ngăn cách kinh khủng ăn mòn. Đó là đủ để cho thiên địa linh cơ suy bại, sinh cơ không còn huyết sát chi lực. Thứ tư, theo phù đồ huyết sát bạo liệt, Kim Đản bên ngoài thân lân phiến quang hoa khẽ run, chợt cấp tốc bị huyết sát ăn mòn, vô căn cứ ngưng tụ ra giọt giọt thối không ngửi được sền sệt huyết dịch. Thật quỷ dị huyết sát. Kim Đản mắt rồng ngưng lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì là không xấu, ba mệnh cộng sinh, không xấu bất tử. Cho dù là Nguyên Anh trung kỳ chân quân một kích toàn lực, cũng khó có thể dung chuyển Tam Tương Không Xấu cường hoành phòng ngự. Nhưng bây giờ nó thúc dục Tam Tương Không Xấu huyền thông cư nhiên bị phù đồ huyết sát phá. Trực giác nói cho Kim Đản, nếu không kịp thời ngăn chặn lại phù đồ huyết sát, tùy ý hắn tiếp tục lan tràn, nó một thân chiến lực ít nhất sẽ hạ xuống ba thành. Rất tốt, vậy mà không né. Nhìn thấy một màn này, ai cũng vẫn nghi ngờ trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, trên mặt tươi cười. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cái này Kính Nguyệt đạo tử là cái mã phu, thừa cưới ba đầu giao long cũng là kích thước sắc tứ giai yêu vương, vậy mà lựa chọn chính diện đón đỡ phù đồ huyết sát. Bất quá dạng này vừa vặn, hôm nay cần phải hắn lấy cái này một người một rồng thi hải làm tiến thân chi giai. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Lạc ra tay, thôi động năm khí hóa sinh huyền thông, một trưởng bố tại Kim Đản lân giáp. Ầm. Theo một hồi huyết tinh chi khí dâng lên, Kim Đản bên ngoài thân vảy rồng lập tức chân bóng như mới, phát ra mạ vàng lộng lẫy. Đây là cỏ gì một yêu linh? Ai cũng bân thần thức hóa chặt Tuyết Lạc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy hắn tầm mắt tự nhiên nhìn ra được, loại kia chữa trị không phải ngăn cách ngăn cản, mà là triệt để tinh hóa. Mà ý vị này, Huyết Vận Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa huyết phù đồ lục sinh đài đối với Kính Nguyệt đạo tử vô dụng. Khó trách dám một người xung quan. Ai cũng bân ánh mắt lóe lên, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Đánh gãy Long Nhai khoảng chừng một vạn tu sĩ đại quân, lại có hắn cùng với Xích Long chân quân tọa trấn, cho dù là Trần Tử Ngang thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có bại lui hạ tràng. Vụt, vụt, vụt. Một bên khác, 3000 tên Xích Dương Tông tu sĩ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, khí thế tương liên, tại 12 tên Xích Dương đem dẫn đạo phía dưới cùng nhau kéo ra dây cùng, đem thể nội pháp lực đều rót vào trong không lưng. Cầm đầu 12 tên Xích Dương đem sắc mặt túc sát, động tác chỉnh tề như một, đồng thời kéo ra đốt huyền cung. Xích Dương tiến trận, viêm luyện cửu tiêu. Ngàn cung tề minh, thiếm như xé bại. Vô số đỏ thấm lưu quang rời dây cung mà ra, đầu đôi tương liên, tại thương khung ngưng kết thành che khuất bầu trời hỏa vũ. Mà tại đầy trời trong ngọn lửa, có 12 đạo tiễn quang nhất là cực nóng, cho dù là 3000 hỏa vũ cũng khó có thể che giấu hắn lóa mắt. Mà những thứ này tiễn quang mục tiêu cũng không phải là Trần Bắc Vũ mà là bị 6 âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận ngăn cản trói buộc Kính Nguyệt Tông đại quân. Tiễn chưa đến, đủ để đốt tài chính sát, đốt hết thể mênh mông Xích Dương ý cảnh tàn phá bừa bãi thiên địa. Ánh lửa những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, liền tạo thành thực lực quân đội Tàn Nguyệt đạo binh cũng là trong lòng phát lạnh, khuôn mặt một hồi phỏng. Không hề nghi ngờ, đây là Xích Dương Tông bí truyền hợp kích tiễn trận viêm luyện cửu tiêu, tụ tập 12 vị kim đan chân nhân cùng 3000 Xích Dương Tông tu sĩ chí lực, dung hợp trận đạo cùng hỏa pháp, bộc phát ra mỗi một tiễn đều có thể so với kim đan nhất kích. Chủ đạo tiễn trận 12 đạo viêm luyện tiễn uy năng càng mạnh hơn, có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ chân quân nén giận nhất kích. Không chút nào khoa trương mà nói, đối mặt một chiêu này, dù cho 500 Tàn Nguyệt đạo binh có ngũ đại tháng trước đem chấp trưởng, có thể ngắn ngủi bộc phát ra tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ chân quân chiến lực, cũng là cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Đáng chết. Thư Hấu không có ngồi chờ chết, muốn điều động vệ hồn thú cứu người. Giang Ngọc Yến cùng Vu Phán liếc nhau, cũng là chuẩn bị ra tay ngăn cản nhóm lửa hết thể hỏa vũ. Quả thật, các nàng ngăn không được cái kia 12 đạo viêm luyện tiễn, nhưng ít ra có thể ngăn cản bộ phận ánh lửa, cứu một bộ phận tông môn tu sĩ. Go go go. Đúng lúc này, tiếng chó sủa vang lên, một đạo hắc ảnh từ sau lưng Trần Bắc Vũ lướt đi. Trần Bắc Vũ không quay đầu lại, tiếp tục thôi động Thiên Diễn Tinh Đấu Bản, hắn tin tưởng mình khế ước đồng bạn. Mà ở trong mắt Kính Nguyệt đại quân, chỉ thấy một đầu chó đen đạp ở giữa không trung, ngăn tại trước mặt bọn hắn, đối mặt đốt cháy hết thể ngập trời hỏa vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Thiên Tịnh Ngục cùng nhau đung xuống. Thiết đản hóa thân hỏa diễm chi thần, sau lưng đỏ kim hỏa tuyến không ngừng lưu chuyển, Đại Thiên Kiếp Hỏa phun trào, khuấy động thiên địa linh cơ đại thế. Kiếp hỏa bên trong, một tôn nguy nga pháp tương, Già Thiên Hỏa Quyển đột nhiên thành hình. Hắn cao trường bạt trượng, thân hình khổng lồ từ lưu ly tạo thành, lông tóc màu sắc cám kim, tản mát ra cực hạn nhiệt độ cao. Chương 439, đoạt quan đại chiến 2, chương 439, đoạt quan đại chiến 2, hai con ngươi thần võ bá đạo, tựa như đại nhật, cần cổ lưu diễm lông bẩm theo thiên địa linh cơ phun trào, tản mát ra tứ cảnh yêu vương uy áp có thể nuốt bát hoang, khiến cho trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất tiêu điểm. Vung, Thiết Đản không có sơ suất, thôi động Đại Thiên Tịnh Ngục cùng nhau sau lại toàn lực vận chuyển Ngọc Thanh 36 bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp Xích Minh Cựu Diệu Thôn Nhật Niết Bàn Kinh. Dùng cái này tiên pháp làm dẫn, phụ trợ tiên pháp huyền thông thôn Nhật Niết Bàn Thiết Đản điều động pháp tương, khí thế hùng hổ, vọt thẳng hướng mưa lửa đầy trời. Tự tìm cái chết, bất quá là một đầu nhập môn tứ cảnh yêu vương hòa quyển, cũng dám chính diện đối cứng Xích Dương tiến trận. Núp trong bóng tối Xích Long chân quân cười khẩy, ánh mắt từ trên thân Thiết Đản rời, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Hắn đánh lén cơ hội chỉ có một lần, cần tìm kiếm nhất kích tất sát thời cơ. Huyên Nguyên chân quân lão giả kia sợ là túng điểm, nhưng nếu là có thể bước ra Kính Nguyệt đạo tử át chủ bài, hắn cũng chưa chắc không thể nếm thử cường sát một lần. Nhưng vào lúc này, Xích Long chân quân linh giác chấn động, bản năng nhìn về phía Thiết Đản. Vâng. Thời gian phảng phất giống như đứng im. Tại Xích Dương Tông tu sĩ khó có thể lý giải được dưới ánh mắt, mưa lửa đầy trời như bùn như vào biển đồng dạng, điên cuồng không có vào Đại Thiên Tịnh Mục cùng nhau, liền một điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên. Không, không đúng. Theo mưa lửa đầy trời biến mất không thấy gì nữa, che khuất bầu trời chó đen khí thế càng lúc càng cứng hãn, có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân, ngay cả Xích Long chân quân cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử.
Không tốt.
Xích Long chân quân trong lòng run lên, từ bỏ đánh lén Trần Bắc Vũ dự định, bản năng kết ấn, dù là bại lộ tự thân dấu vết cũng không tiếp thi triển tứ giai huyền thông dục hỏa phần quách đem toàn bộ đánh gãy Long Nhai bao phủ, tạo thành một cái màu đỏ thắm phòng ngự che chắn. Nhanh vận dụng 6 âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận tiến hành phòng ngự. Xích Long chân quân thần thức truyền âm tại Ai Cung Vân trong lòng vang lên. Không hề nghi ngờ, bây giờ điều động 6 âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận tiến hành phòng ngự, không thể nghi ngờ biết giảm bớt một bộ phận đại trận uy năng, để cho Kính Nguyệt Tông đại quân giải trừ hạn chế. Ai Cung Vân mặc dù không biết Xích Long chân quân dụng ý, nhưng hắn không do dự, quả quyết tế ra trận kỳ, thôi động đánh gãy Long Nhai đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa dị biến. 3000 Xích Dương Tông mắt lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua che khuất bầu trời kinh khủng chó đen, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này, cái này sao có thể? Đây là quái vật gì? Liên Xích Dương tiễn trận đều có thể bắn được. Không riêng gì Xích Dương Tông tu sĩ, bao quát hai cũng vân ở bên trong, ba tông liên quân tu sĩ đều là trái tim nhảy một cái. Nguyên nhân không gì khác, theo giả thiên chó đen ngửa mặt lên trời thét dài, một mảnh bao phủ thiên địa đỏ kim hỏa vũ ầm vang đổ xuống. Cái kia đỏ kim hỏa vũ cùng Xích Dương Tông tu sĩ bộ phát Xích Dương tiễn trận không sai biệt lắm, duy hai khác biệt là màu sắc biến thành đỏ kim, uy năng tăng vọt, như Diêm Vương vùng xuống lấy mệnh. Oeng! Mưa lửa đầy trời ầm vang rơi xuống. Không cho ba tông liên quân tu sĩ phản ứng thời gian, Trần Bắc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, trong tay thiên diễn tinh đấu bản khẽ run lên, dẫn động chu thiên tinh quang, trong nháy mắt cướp đoạt sáu âm tuyệt trận quyền khống chế. Đúng vậy, không tệ. Sáu âm thanh huy đánh gãy Long Tuyệt trận chính là tông môn tại đánh gãy Long Nhai bày ra tứ giai tuyệt trận. Tông môn cao tầng làm sao có thể không có ngầm hậu chiêu, lưu lại có thể tùy ý phá hủy trận pháp, thậm chí là cướp đoạt trận pháp trưởng không quyền thủ đoạn. Đương nhiên, Huyết Vận Tông, Xích Dương Tông cùng Thanh Linh môn tu sĩ hơn phân nửa cũng biết điểm này. Chỉ là cướp đoạt cao giai trận pháp trưởng không quyền không phải một kiện đơn giản sự tình. Không phải mỗi một cái tứ giai thượng phẩm huyền trận sư đều có thể tại thượng vạn tu sĩ đại quân ám sát phía dưới khám phá tuyệt trận trận trụ cột, khởi động trận trụ cột hậu chiêu. Theo lý mà nói, tại ba tông liên quân chấn thủ phía dưới, ba phủ đánh gãy Long Nhai sau âm tuyệt trận hoàn toàn có thể trở thành Kính Nguyệt tu sĩ không cách nào vượt qua tường sát, cho dù là tứ giai tuyệt phẩm huyền trận sư cũng khó có thể khởi động trận pháp ngầm hậu chiêu. Lùi một bước tới nói, dù cho ngoại ý muốn nổi lên, ba tông liên quân cũng có thể tùy thời đứt rời môn này tuyệt trận linh cơ cung ứng, khiến cho trong nháy mắt tê liệt. Cũng chính bởi vì vậy, phát hiện sáu âm tuyệt trận không bị khống chế, Ai Cung Vân hơi biến sắc mặt, lập tức mệnh lệnh hậu cần tu sĩ đứt rời linh thạch cung cấp năng lượng, đồng thời khởi động Huyết Vận Tông bố trí tứ giai thượng phẩm đại trận. Sáu âm tuyệt long, thanh huy khóa tháng. Nhưng Trần Bắc Vũ tốc độ càng nhanh, tại tâm lăng dưới sự giúp đỡ, đánh ra trận pháp ấn quyết đã rơi vào thiên diễn tinh đấu bản. Vâng, đánh gãy trong long ngai, cực hàn buông xuống. Tương đạo sáu âm sát huy phóng lên trời, phá vỡ Xích Long chân quân thi triển dục hỏa phân quách, đem toàn bộ đánh gãy long ngai đóng băng. Giết, giải trừ hoàn toàn hạn chế tàn nguyệt đạo binh tại thượng tháng đem xuất lĩnh dưới thôi động huyền thông. Tiếp tục xung kích, muốn nhất cử phá vỡ đánh gãy Long Nhai trọng quan đại môn. Thanh linh tu sĩ, khởi động bản thanh trường linh của bích. Ai cũng vân ra lệnh một tiếng, 5000 thanh linh môn tu sĩ cùng kêu lên cùng vang, hai tay kết ấn đánh vào lòng đất. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, một đạo lại một đạo thanh bích sắt trận đồ hiện lên, dọc theo đánh gãy Long Nhai trọng yếu phòng ngự tiết điểm cùng hạch tâm trận nhãn khu vực đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một tầng màu xanh nhạt che chắn. Vạn thanh trường linh cổ bích là thanh linh môn thủ quan huyền bảo, nắm giữ sinh sôi không ngừng, hóa mà vì sâm, phong la cấm pháp uy năng. Từ 5000 thanh linh môn tu sĩ thôi động, lại có thể hiện hóa giải linh cổ bích, ngăn cản đồng thời ngăn cách ngũ hành thuật pháp công kích. Thanh linh môn tu sĩ tin tưởng, có bọn hắn tọa chấn, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong chân quân ra tay, cũng khó có thể công phá vạn thanh trường linh cổ bích phòng ngự. Nhưng mà vạn thanh trường linh cổ bích quyết tán tốc độ còn kém rất rất xa Trần Bắc Vũ cùng Thiết Đạn liên thủ. Có vạn thanh trường linh cổ bích bao phủ, thanh linh môn cùng Huyết Vận Tông tu sĩ chỗ khu vực có lẽ không lo, nhưng Xích Dương Tông tu sĩ chỗ khu vực nhưng là thảm rồi. Anh, chỉ thấy mưa lửa đầy trời đột nhiên nổ tung bắn tung tóe, rơi vào đánh gãy Long Nhai tường thành bình đại cùng thông đạo. Mười mấy Xích Dương Tông trúc cơ tu sĩ liên thủ tế ra phòng ngự linh khí, miễn cưỡng ngăn lại một đạo hỏa quang, lại bị dọn dọt tung tóe hỏa hoa nhiễm ở trên người. Mà cái này nhất tích tích đại thiên xích minh nghiệt hỏa hình thành ánh lửa tựa như nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt theo tu sĩ pháp lực vận chuyển kinh mạch ăn mòn bành trướng, nhóm lửa pháp lực bùng nổ. Chỉ một thoáng, quần quần hỏa thế đem mười mấy trúc cơ tu sĩ nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn, sau đó tiếp tục huyết trường lan tràn. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, 12 vị Xích Dương đem hơi biến sắc mặt, phối hợp 3000 tông môn tu sĩ thi triển liên hợp phòng ngự huyền thông Xích Dương Viêm Cương. Bọn hắn không quản được những cái kia đứng bên ngoài, phân tán chú đóng Xích Dương Tông tu sĩ, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Xích Dương vi bình, Viêm Cương vì trướng. Lên. Chúng tu vừa mới nói xong, nhất đạo màu đỏ thắm che chắn tựa như trừ ngựa tô, từ 3000 tu sĩ đỉnh đầu bày ra, ngăn cách hết thảy. Nhưng mà Thiết Đạn đại thiên xích minh nghiệt hỏa cùng bình thường chân hỏa khác biệt, gặp hỏa càng mạnh, uy năng có thể phần thiên trừ hại. Bất quá trước mắt, từng cái Xích Dương Tông tu sĩ phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa trúc thuật pháp không chỉ có không thể bảo vệ tự thân, ngược lại trở thành địch quân huyền thông chất dinh dưỡng, để cho chó đen bắn ngược Xích Dương tiễn trận uy năng càng ngày càng cường hành. Không, mau cứu ta! Trong lúc bối rối, Xích Dương Tông tu sĩ trận hình lập tức tản ra. Từng cái trúc cơ tu sĩ muốn rách cả mí mắt, chỉ phải phát ra nửa câu cầu sinh âm thanh liền đều hóa thành than cốc vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, Xích Long chân quân trong lòng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, một trưởng vô bay lên ngàn tông môn tu sĩ, ngăn cản hỏa thế lan tràn. Không có cách nào, cái kia gặp hỏa càng thịnh kỳ lạ hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, hắn cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không muốn nhiễm phải nửa phần. Ông. Bất quá một hơi thời gian, chờ vạn thanh trường linh cổ bích triệt để khép lại, đánh gãy trên long nhai 3000 xích dương tông tu sĩ thương vong thảm trọng, chỉ còn lại hơn 1000. Chương 440, xích hỏa ly, 1, chương 440, xích hỏa ly, 1, lui ra, từ giờ trở đi, vận dụng hỏa trúc thuật pháp giả trảm. Xích Long chân quân sắc mặt tâm trầm, liếc qua thần sắc sợ hãi tông môn đại quân, âm thanh truyền khắp toàn bộ đánh gãy long nhai. Nghe vậy, xích dương tông tu sĩ đều là thở dài một hơi, vội vàng thuận thế lui lại, tại tám tên xích dương đem chủ đạo phía dưới vận chuyển pháp lực, phối hợp thanh linh môn tu sĩ đại quân duy trì vạn thanh giải linh cổ bích phòng ngự, cùng nhau chống cự cái kia không có gì không đốt kinh khủng hỏa diễm. Mà vào lúc này, năm vị tháng trước đem ánh mắt ngưng lại, nắm lấy thời cơ, xuất lĩnh tàn nguyệt đạo binh thẳng đến đánh gãy long nhai trọng quan đại môn. Chuyển trận, huyền thông tàn nguyệt phá quân. Theo quát chói hai tiếng vang lên, 500 tàn nguyệt đạo binh khí thế đột biến, đem pháp lực đều quán chú tại mũi thương. Nguyên bản xúc thế hình thành ngàn trượng cự thương lần nữa đổ sụp, ngưng tụ làm 10 trượng hàn thương. Ầm ầm. Tại thời khắc này, hơn 500 tên đạo binh tiếng giống giận dữ hóa thành vô hình ý cảnh, mang theo trôi này tàn nguyệt hàn thương trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một đầu xé rách không gian xanh đậm lệ tuyến. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là oanh mở đánh gãy long nhai môn hộ, đoạt lại tông môn trọng quan. Làm cản. Xích Long chân quân hơi biến sắc mặt, quả quyết ném ra một cái linh thú đại. Cái này đạo binh thực lực quân đội không thể coi thường, có thể so với Nguyên Anh trùng kỳ chân quân đỉnh phong nhất kích, không thể bỏ qua. Nếu là hắn tùy ý tàn nguyệt đạo binh một kích này oanh mở tượng trưng ba tông liên quân phòng ngự môn hộ, dẫn đến ba tông tu sĩ thương vong thảm trọng, gây nên đánh gãy long nhai thất thủ phản ứng dây chuyền, tất nhiên sẽ chịu đến tông môn trừng phạt nặng. Giống. Linh thú đại mở ra, một tôn đỏ thẫm cự thú đột nhiên lướt đi, phát ra tiếng long ngâm. Hắn dài ước chừng 200 trượng không có sừng, đầu loại mãng, sinh ra râu ngắn, toàn thân bao trùm bảy màu đỏ, tứ chi mạnh mẽ, năm chỉ lợi trảo tựa như dung kim, dưới vuốt có màu đỏ diễm vân lưu chuyển tản mát ra chấn áp thiên địa yêu vương long uy. Đáng chết. Nhìn thấy đỏ ly xuất hiện ngăn ở phía trước, năm vị tháng trước đem sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát, cho dù là đối mặt tứ gia yêu vương, bọn hắn cũng không có né tránh, ánh mắt ngưng lại, trong lòng sinh ra một cỗ tàn sát yêu vương hào khí. Vâng. Theo một lăng một đỏ hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, khi thì có chói mắt lưu diễm nổ tung, khi thì có cực hàn băng xương buông xuống. Xích hỏa ly. Kim đản nâng lên ba cái đầu, lộ ra ánh mắt hăng hái. Đi theo bên cạnh Trần Bắc Vũ lâu, nó hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một chút phân biệt yêu thú tri thức. Tên: Xích hỏa ly thuộc tính: thuần hỏa huyết mạch, tứ giai thượng phẩm đạo hạnh, 4000 năm trở lên huyền thông, xích hỏa tăng đi, viêm hỏa lưu động, đúc hỏa ly diệm giới thiệu, xích hỏa ly, hỏa chi tinh à, không có sừng mà đỏ, vậy sinh viêm văn, và hỏa không đốt, gặp diễm thì hoan, có thể ngự địa hỏa, tính cách cực nóng nảy. Đừng liều lĩnh, cẩn thận lâm vào trận pháp chúng đây. Trần Bắc Vũ thần thức nhắc nhở Kim Đản một câu. Đạo hạnh tại 4000 năm trở lên tứ cảnh yêu vương tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà xích hỏa ly cái này hỏa bên trong dị chủng càng là bất phàm, cho dù ở trong yêu vương cũng coi như là tương đối khó dây dưa huyền thú. Bằng không tôn tiên nghĩa một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không đến nỗi bằng vào một đầu xích hỏa ly dương danh hoàng diễn cảnh xông ra xích long chân quân cái này uy danh hiển hách tên tuổi. Biết rõ. Kim Đản ba cái đầu người cùng điểm. Bình thường thèm bề thèm, nhưng nó cũng biết bây giờ bảo vệ Trần Bắc Vũ tầm quan trọng. Bạo. Hoàn thành chuẩn bị, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, trong tay thiên diễn tinh đấu bản phóng ra rực rỡ hào quang, phát huy ra sau âm tuyệt trận cuối cùng tác dụng, đem hắn trận chủ cột trong nháy mắt dẫn bạo. Cùng lúc đó, chỉ linh hai chân nhảy lên, đặt ở trên thân thiết đạn, một hồ nhất quyển hóa thành một vòng đỏ kim lưu quang phóng tới xích hỏa ly. Giống. Xích hỏa ly mở ra miệng lớn, phun ra ra một mảnh màu đỏ thắm biển lửa, nhiệt độ cao cực hạn trong nháy mắt tan kim hóa thạch, đem mấy chục tên tàn nguyệt đạo binh hòa tan, cho dù là năm vị tháng trước đem cũng không dám thí kỳ phong mang. Nghe lệnh, không nên chống cự. Trần Bắc Vũ thần thức vang lên mấy mắt, chỉ linh thôi động đạp hư cầu đột, sau lưng bảy đầu đuôi cáo hơi hơi rung động, lướt đi nhất đạo tử mang đem kính nguyệt tông tu sĩ đại quân vây kín mít. Sớm có chuẩn bị năm vị tháng trước sẽ rất là phối hợp, đạo binh thực lực quân đội đổi công làm thủ. Ông. Tử mang lóe lên, bao quát tàn nguyệt đạo binh, 3000 kính nguyệt tu sĩ trong nháy mắt na di trăm dặm, thối lui đến sau lưng Trần Bắc Vũ. Mà chỉ linh nhưng là cơ thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trên thân thiết đạn. Lấy nàng bây giờ đạo hạnh thôi động đạp hư cầu đột na di trăm dặm dễ như trở bàn tay, làm gì bây giờ na di chính là nhân số hơn 3000 kính nguyệt tông tu sĩ. Theo lý mà nói, vẻn vẹn có yếu tướng cảnh giới thất vi tử hồ căn bản là không có cách làm đến như thế đại quy mô cự ly ngắn truyền tống, có thể truyền tống mấy chục tu sĩ đã là thiên phú dị bẩm. Muốn làm đến chớp mắt truyền tống mấy ngàn tu sĩ hành động vĩ đại, chỉ linh ít nhất phải nắm giữ tứ cảnh yêu vương thực lực. Bất quá có Trần Bắc Vũ cái này nguyên anh chân quân tương trợ, thi triển đồng tham thu ấn lấy mưu lợi phương thức tiến hành phối hợp, chỉ linh đem hết toàn lực cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này, đại giới là thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không tốt. Xích Long chân quân hơi biến sắc mặt, bản năng phát giác được nguy cơ, ra hiệu xích hỏa ly triệt thoái phía sau. Ai cũng vân cũng là lòng sinh không ổn, không lo được ẩn tàng tông môn lưu lại hậu chiêu, trực tiếp dưới sự chỉ huy thuộc thôi động hóa huyết phù đồ lục sinh đài toàn bộ uy năng, đồng thời tế ra vạn huyết quy hải dẫn hồn đại trận trận kỳ. Chỉ một thoáng, hóa huyết phù đồ lục sinh trên đài ba cây cây cột huyết quang tăng gọn, cả tòa đánh gãy long nhai cũng tựa như một đầu ngủ say cự thú trận thức tỉnh. Ầm ầm, chỉ thấy huyết hải cuốn ngược, vô số đỏ sẩm xiềng xích từ trong biển máu không ngừng tuôn ra, đánh út về phía toàn bộ đánh gãy long nhai mặt đất, đem sáu âm tuyệt trận trận chủ cột hoàn toàn phong tỏa. Cổ bích chấn huyền. Thanh linh môn tu sĩ đại quân cũng phát giác được nguy cơ, tại Kim Đan trưởng lao dưới sự chỉ huy thôi động huyền thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao phủ toàn bộ đánh gãy long nhai màu xanh nhạt che chắn phảng phất xuống lại, hóa thành một khỏa giả thiên thần mục, tản mát ra bình định thiên địa mênh mông sức mạnh, cưỡng ép bình phục địa mạch bởi vì sau âm tuyệt trận tự bạo mà sinh ra kinh khủng chấn động cùng linh cơ nghịch sông. Thật là ác độc hậu bối. Ai cũng vân nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Gì đó nghe con mới đẻ không sợ cọp, gì đó đầu sắt mãng phu muốn cướp đoạt đánh gãy long ngai, đây đều là cái này trẻ tuổi hậu bối ngụy trang. Từ đầu đến cuối, Kính Nguyệt đạo tử mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tiến vào sau âm tuyệt trận, cướp đoạt sau âm thanh huy đánh gãy long tuyệt trận trưởng không quyền, tiếp đó dẫn bạo môn này tứ giai tuyệt trận, đem toàn bộ đánh gãy long ngai chôn, nhất cử chôn vùi ba tông một vạn liên quân. Vì đạt tới cái này một mục đích, Kính Nguyệt đạo tử không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, lấy Kính Nguyệt tông 4000 tu sĩ đại quân làm mồi nhử. Không, không đúng. Ai cũng bân trái tim nhảy một cái, nhìn về phía Xích Long chân quân. Tôn đạo hữu, mau lui lại. Lời còn chưa dứt, ai cũng vân trận kỳ bung lên, vạn huyết quy hải dẫn hồn đại trận phun mạnh ra sám trăng khí lưu, cùng phù đồ huyết sát hội tụ, tại trước mặt Xích Long chân quân tạo thành một đạo phòng ngự che chắn. Vâng. Xích Long chân quân con ngươi co rụt lại, phát hiện trước mặt chợt xuất hiện Trần Tử Ngang cùng Tam Tương Huyền Giao thân ảnh. Là huyết thuật, vẫn là ẩn nấp huyền thông. Tôn Tiên Nghĩa phản ứng cực nhanh, thế ra mang theo người màu đỏ khay ngọc. Hắn một thân chiến lược toàn ở Xích Hỏa Ly, vì để tránh cho địch nhân áp dụng bắt giặc trước bắt đua thủ đoạn, đeo trên người không thiếu hộ thân huyền bảo, thậm chí có đôi khi cố ý lấy tự thân làm mồi nhử để cho địch tu chúng chiêu. Ông theo màu đỏ khay ngọc quay tít một vòng, Tôn Thiên Nghĩa quanh thân chợt hiện lên 12 mặt gương đồng. Chương 440, Xích Hỏa Ly 2, chương 440, Xích Hỏa Ly 2, cái này 12 mặt gương đồng cấp tốc gấp cùng một chỗ, tạo thành một tầng khó mà nhận ra màu bạc nhạt che chắn. Đáng tiếc, gặp Kim Đản đại diễn định chân huyền thông bị phát giác, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục cường công, thân ảnh nhanh lùi lại, ra khỏi Vạn Huyết Quy Hải dẫn hồn đại trận. Trực giác nói cho hắn biết, Xích Long chân quân sử dụng gương đồng che chắn cùng đánh gãy Long Nhai trận pháp đều không phải tầm thường, cưỡng ép tập sát, không chỉ có không cách nào thuấn sát Tôn Thiên Nghĩa, chính mình ngược lại có khả năng rơi vào trong. Đáng tiếc, gặp Trần Tử Ngang nhanh lùi lại, Mạc Bất Quân nhịn không được lòng sinh tiếc hận. Tứ giai tuyệt trận cực kỳ hiếm thấy, khó mà bố trí, cần tiêu hao đại lượng tu tiên tài nguyên cùng tu tiên giả xem như hao tài. Huyết Vận Tông tuy là Tây Diễn cảnh Tam Đại Ma Tông, cũng không khả năng tùy tiện tại đánh gãy Long Nhai bố trí một cái tứ giai tuyệt trận, nhưng Vạn Huyết Quy Hải dẫn hồn đại trận cùng Hóa Huyết Phù Đồ Lục Sinh Đài có thể lẫn nhau tăng phúc, để cho trận pháp uy năng tăng vọt. Huyết Vận Tông tu sĩ toàn lực thôi động Hóa Huyết Đài, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho Vạn Huyết đại trận uy năng có thể so với tứ giai tuyệt trận. Trần Tử Ngang vừa mới nếu là không lùi, bị Vạn Huyết đại trận bây khốn, Mạc Bất Quân có chắc chắn điều động ba tông liên quân đem hắn bây giết. Lùi quân. Nhìn qua nơi xa các loại linh quang lóe lên trong quan, Trần Bắc Vũ không chút do dự hạ lệnh rút lui. Mục đích của hắn đã đạt đến. Mặc dù không thể nhất cử đánh hạ đánh gãy Long Ngai, chôn vùi Thanh Linh, Xích Dương, Huyết Vận ba tông một vạn tu sĩ, nhưng hắn cũng đại khái thăm dò rõ ràng ba tông tại đánh gãy Long Ngai bố trí thủ đoạn. Nghe được rút lui tín hiệu, Kính Nguyệt đại quân không chút nào ham chiến. Xông lên phía trước nhất Tàn Nguyệt đạo binh đổi tiền quân vì hậu quân, hơn 400 vị tu sĩ thân ảnh như thủy triều tụ lại, co vào vì biên trận, bảo vệ tông môn tu sĩ rút lui. Mà cùng Xích Hỏa Ly đấu tiết đạn nhưng là một cái hư chiêu kéo dài khoảng cách, cẩn thận cảnh giới, phòng ngừa đánh gãy Long Ngai ba tông liên quân xuất quan truy kích. Bất quá phút chốc, đánh gãy Long Ngai phía dưới chỉ còn lại mấy trăm tu sĩ thi hải. Mà đoạn trước Long Ngai nhưng là có một phần khu vực hóa thành cháy rừng hực phế tích, trong đó liền một bộ thi hải cặn bã cũng không có lưu lại. Hô, Mạc Bất Quân phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng không chỉ không có mảy may mừng rỡ, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Đánh gãy Long Ngai đúng là giữ được, đại giới là ba tông thủ đoạn đều bại lộ cùng hơn 2000 tên ba tông tu sĩ vẫn lạc. Trong đó chỉ là Xích Dương Tông vẫn lạc tu sĩ liền cao tới hơn 1900 vị. Phải biết, đây chính là thủ quan chiến, kết quả tam quân tu sĩ tỷ lệ chết trận cao tới 2 thành. Không biết còn tưởng rằng ba tông liên quân là công thành phương, mà Kính Nguyệt Tông tu sĩ là thủ thành phương. Vì sao không truy? Xích Long chân quân giả bộ giận dữ nói: "Tôn đạo hữu nếu là muốn đuổi theo, bây giờ truy cũng không muộn, tại hạ chức trách là cam đoan đánh gãy Long Nhai không mất, mà không phải vây quét Kính Nguyệt Tông đại quân." Mạc Bất Quân bình tĩnh nói: "Hừ." Tôn Thiên Nghĩa lạnh rên một tiếng: "Trách cứ, lão phu đã sớm nói, Kính Nguyệt Tông lưu lại sáu âm tuyệt trận không thể dùng, cần trước tiên phế trừ. Nếu không phải ngươi kiên trì vận dụng sáu âm tuyệt trận bị Kính Nguyệt đạo tử sử dụng, tông ta làm sao có thể thương vong thảm trọng?" Mạc Bất Quân khẽ mắt hơi cương: "Hảo một cái mã hậu pháo vung nổi tiểu tử." Nhưng nhìn tại đầu kia Xích Hỏa Ly mặt mũi, Mạc Bất Quân quyết định ngoan ngoãn theo bản tâm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Linh môn tu sĩ phương vị, gắp lửa bỏ tay người nói: "Tôn đạo hữu, trước đây kiên trì vận dụng sau âm tuyệt trận cũng không chỉ là lão phu. Một bên khác, Kính Nguyệt Tông tạm thời xây dựng đại doanh. Thương vong như thế nào?" Trần Bác Vũ thân mang bạch đi liễu, ngồi tại án sau, trước mặt là thư ấu đám người cùng năm vị tháng trước đem. "Bẩm đạo tử, trận chiến này tông ta tu sĩ trung bỏ mình 529 người, trong đó luyện khí tu sĩ 411 người, trúc cơ tu sĩ cùng Tàn Nguyệt đạo binh 118 người. Trọng thương mất đi chiến lược giả có 988 người, trong đó có 87 tên là Tàn Nguyệt đạo binh, những người còn lại đều là luyện khí đệ tử. Vết thương nhẹ giả 1800 còn lại tên, đa số luyện khí đệ tử, trong đó có 2 vị là tháng trước đem thư ấu lời ít mà ý nhiều, đưa lên ngọc giản bẩm báo." Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua ngọc giản, ngữ khí bình tĩnh: "Người chết trận tên ghi trợ cấp gấp bội, có di vật giả đưa về tông môn. Mặt khác, đem vết thương nhẹ giả cùng người trọng thương tụ tập cùng một chỗ, Từ Tuyết Lạc phụ trách trị liệu." "Là." Thư ấu nhìn về phía Tuyết Lạc. A Tuyết Lạc gật đầu dứt khoát, đi theo thư ấu hướng đi trong đại doanh. "Tốt, tất cả đi xuống a, sau 2 canh giờ, ta muốn nhìn thấy chiến lực còn tại Kính Nguyệt đại quân." Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, đám người lập tức hành lễ ra khỏi, không người có dị nghị. Nguyên nhân không gì khác, lần này đại chiến Kính Nguyệt tu sĩ mặc dù thiệt hại không nhỏ, nhưng cùng ba tông liên quân số thương vong lượng so sánh, không thể nghi ngờ là một hồi đại thắng. Muốn thống nhất địa diễn cảnh quả nhiên không đơn giản, ta thực lực bây giờ vẫn là kém một chút, ngay cả lấy một địch bạn, đoạt lấy đánh gãy Long Nhai cũng không thể làm được dễ dàng. Trần Bắc Vũ chậm rãi dựa vào hướng thành đế, đầu ôm lấy chỉ linh thân thể thẩm nghị trong lòng. Chiến trường chém giết cũng không phải là đấu pháp, cho dù hắn thôi động vạn linh kết biến, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá đánh gãy Long Nhai, chấn sát Xích Long chân quân, ngược lại có khả năng bị đầu kia Xích Hỏa Ly cùng ba tông trận pháp cuốn lấy, khó mà thoát thân, thậm chí ngay cả mệt mỏi tông môn đại quân bị tiêu diệt. Cũng may lần này ta thu hoạch không nhỏ. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, mò về cựu tức hỗn độn. Chỉ thấy hỗn độn trong trời đất, nhất đạo tứ giai vận may cùng hai đạo màu vàng khí vận chậm rãi truyền ra động. Mà tại cái này ba đạo khí vận phía trên, một đoàn tinh hồng hơi đen ách khí trôi nổi tại khoảng không. Rõ ràng, hắn chấn sát ba tông tu sĩ có thể thông qua vận số sát thai thần thông cướp lấy đông đảo tu sĩ khí vận, nhưng cũng biết tùy theo xuất hiện kiếp nạn ách khí. Cùng Trần Bắc Vũ thôi động cựu tức phục khí chiếm lấy kiếp nạn chi khí khác biệt, cái này kiếp nạn ách khí sẽ bị thiên vận tử long vị cách chủ động thanh trừ. Giống. Theo tiếng long ngâm vang lên, lơ lửng tinh hồng ách khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ thu hồi thần thức, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp cướp đoạt đánh gãy Long Nhai có thể gặp phải vấn đề cùng chỗ khó. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có thể nhất cử đánh hạ đánh gãy Long Nhai, bị tiêu diệt ba tông còn lại hơn 7000 tu sĩ liên quân cùng Nguyên Anh chân quân, sát thai thần thông có khả năng cướp lấy đến khí vận tuyệt đối không chỉ là hai đạo màu vàng khí vận, có thể là đa đạo vận may, thậm chí là nhiều tôn vận may Xích Long khí vận. Nhưng Xích Long chân quân cùng Huyết Nguyên chân quân thực sự khó đối phó. Đơn đả độc đấu, Trần Bắc Vũ có lẽ lưu không được Xích Hỏa Ly, nhưng có nắm chắc đem hai người này cùng nhau trấn sát. Nhưng nếu như hai người này một lòng trốn ở đánh gãy bên trong Long Nhai, dựa vào trọng quan nội trận pháp huyền bảo cùng tu sĩ đại quân, một mực đóng giữ không ra, Trần Bắc Vũ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, trừ phi hắn cam lòng đem Kính Nguyệt Tông đại quân xem như duy nhất một lần hao tài. Ông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ bên trong đan điền thiên diễn tinh đấu bản khẽ run lên. Bắc Vũ, ta có biện pháp. Tâm Lăng đống nhiên mở miệng. Chương 441, thuần sát nguyên anh, 1, chương 441, thuần sát nguyên anh, 1, biện pháp gì? Trần Bắc Vũ nhiều hứng thú nói. Đánh gãy Long Nhai trọng quan bây giờ đã trở thành thanh linh, Xích Dương, Huyết Vận ba tông xâm lấn địa diễn cảnh sơn yên giới cái đinh, nếu là có dễ dàng như vậy đoạt lại, tông môn chỉ sợ sớm đã điều động cường giả đánh hạ, sao lại đợi đến hôm nay? Đánh gãy Long Nhai tứ giai huyền trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt. Tâm Lăng ngữ khí tự tin nói, Ma Viên Tù Ma Tỏa Liên nắm giữ phá cấm hiệu quả, chuyên khắc tứ giai huyền trận. Bằng vào Tù Ma Tỏa Liên, chỉ sợ còn không cách nào dung chuyển đánh gãy Long Nhai. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Ngài nói không sai. Tâm Lăng gật gật đầu, tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng nếu như tính lại trước ta, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Có khác biệt gì? Trần Bắc Vũ nhìn lấy Tâm Lăng, giống như cười mà không phải cười nói. Tâm Lăng cũng hiểu biết tự thân tâm tư bị Trần Bắc Vũ nhìn thấu, nhưng nó giả vờ không biết, thản nhiên mở miệng, chỉ cần ba hạt tinh thần xa, ta có nắm chắc tấn thăng thông thiên huyền bảo. Đến lúc đó ta dẫn động Chu Thiên tinh quang, lại phối hợp Tù Ma Tỏa Liên, có nắm chắc tại một khắc đồng hồ bên trong phản chế đánh gãy bên trong Long Nhai tất cả trận pháp, vì ngài sáng tạo trấn sát Xích Long chân quân tuyệt hảo thời cơ. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tâm Lăng tuy là tiên diễn tinh đấu bản khí linh tính sánh ngang nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng khó tránh khỏi tồn tại mấy phần xu lợi thiên tính. Trần Bắc Vũ không cần nghĩ, liền biết được Tâm Lăng nói lên biện pháp là hướng về phía trong tay hắn tinh thần xa mà đến. Cái này tinh thần xa chính là Hiên Viên Động Thiên thủ tịch đưa kết anh lễ, giá trị lạ thường, ngoại trừ có thể đem ra luyện khí, để thăng huyền bảo phẩm giai bên ngoài, còn có thể để cho một chút thiên cương huyền thú phục dụng, tẩy luyện nục thân huyết mạch, nói là dùng một hạt thiếu một hạt cũng không chút nào quá mức. Ta phía trước nói qua, có thể hay không cầm tới tinh thần xa, muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Trần Bắc Vũ lườm Tâm Lăng một mắt. Nghe vậy, Tâm Lăng nháy nháy mắt, lộ ra một bộ thuần chân bộ dáng. Phương pháp không tệ của ngươi, nhưng ta cảm thấy không đủ chắc chắn. Trần Bắc Vũ lắc đầu, vẫn là quyết định dùng chính mình biện pháp giải quyết. Nếu như không có lòng tin cầm xuống đánh gãy Long Nhai, hắn cũng sẽ không qua loa ra tay, ảnh hưởng mình tại trong tông môn uy tín. Phát giác được Trần Bắc Vũ tự tin, Tâm Lăng không có tiếp tục thuyết phục, thân ảnh lóe lên, ngoan ngoãn trở lại thiên diễn tinh đấu bàn bên trong. Truyền mệnh lệnh của ta, lui về Hắc Thạch Hạp. Trần Bắc Vũ chỉ nhạy bén điểm nhẹ tông môn ngọc phù, hạ lệnh. Cứ thế mà đi. Kim Đản ngẩng lên ba viên đầu rồng, ánh mắt giật mình. Tại nó trong lòng, Trần Bắc Vũ tính cách cẩn thận, sẽ không liều lĩnh, chắc có không thiếu đối phó ba tông liên quân thủ đoạn. Thiết Đản nô lên tứ chi, sau lưng cái đuôi chậm rãi vung dậy, không có chút nào dị nghị. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Trần Bắc Vũ cười cười. Hắn biết rõ mệnh lệnh này hạ đạt sau sẽ ở Kính Nguyệt trong đại quân gây nên ảnh hưởng gì, nhưng có đôi khi nắm chặt nắm đấm, là vì đánh ra chí mạng một quyền. A. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phụ trách cứu chữa người bị thương Tuyết Lạc rất nhanh thò đầu ra, xông vào Trần Bắc Vũ trong ngực, ánh mắt không hiểu. Nó nắm giữ Thiên Biến Vạn Hóa Huyền Thông, có thể căn cứ vào ngũ hành sinh khắc quan hệ tùy ý ẩn nấp dấu vết, ngay cả tứ giai huyền trận cũng cảm giác không đến, có thể ở một mức độ nào đó tự do ra vào cấm chế, không bị trận sư phát giác. Bất quá chỉ là một tòa đánh gãy Long Nhai, Tuyết Lạc có nắm chắc thần không biết quỷ không hay mang theo Trần Bắc Vũ tiến vào trọng quân nội, đoạt lại Kính Nguyệt Tông rất nhiều tài nguyên. Yên tâm, không ra một tháng thời gian, chúng ta nhất định có thể đánh hạ đánh gãy Long Nhai. Trần Bắc Vũ duỗi ra ngón tay, điểm một chút Tuyết Lạc khuôn mặt, để cho hắn không nên gấp gáp. Một bên khác, đánh gãy Long Nhai trọng quân nội. Huyết Tiểu chén nhỏ trọng trọng đặt ở bàn ngọc, ai cũng bân ngước mắt nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ tông môn tu sĩ, kinh ngạc nói: "Ngươi xác định Kính Nguyệt Tông núi quân?" thuộc hạ xác định Kính Nguyệt Tông đại quân đã lui về Hắc Thạch Hạp. Ha ha, ai cũng vân cười khẽ vài tiếng, ngựa khí khinh miệt nói, ta còn tưởng rằng cái này Kính Nguyệt đạo tử là nam hoang vạn năm khó gặp nhân vật thiên tiêu. Nói đến đây, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh án mặt, thì ra cũng bất quá là một cái thấy tình thế không ổn liền cụp đuôi chạy thục mạng người thông minh. Gặp ai cũng vân đem người thông minh ba chữ nói đến tràn đầy khinh bỉ chi ý, phía dưới tùy thị huyết vận tông tu sĩ đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, không dám lên tiếng một câu. Truyền lệnh xuống, thời khắc cảnh giới Hắc Thạch Hạp phản ứng bên kia, để phòng có bẫy. Ai cũng vân phất tay ra hiệu thuộc hạ lui ra, chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên phải phương vị, nhiệt tình tiến lên phía trước nói, Tôn đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Hừ, Mạc đạo hữu, cho tới bây giờ, ngươi cũng không có cho lão phu một cái công đạo. Xích Long chân quân trách cứ. Tôn đạo hữu bất giận. Ai cũng vân giữa ngón tay chứa vật giới chớp lên, trên bàn ngọc lập tức xuất hiện một cái ngọc bài. Đây là gì đó? Xích Long chân quân lông mày nhẹ trao lại nói, đây là Thái Hư trận tông chân truyền đệ tử lệnh bài. Ai cũng vân bình tĩnh nở nụ cười. Tôn đạo hưu chắc hẳn cũng biết nhất tuyến thiên gần nhất xuất hiện Thái Hư trận tông di tích, tu sĩ muốn an ổn tiến vào bên trong, vượt qua hỏa diệm sơn, cần nắm giữ trận tông chân truyền lệnh bài. Nghe vậy, Xích Long chân quân thần sắc lập tức dừng một chút, lộ ra nụ cười. Nhất tuyến thiên xuất hiện Thái Hư trận tông di tích cực kỳ bất phàm, liền Nam Diễn cảnh bá chủ Bát Hoang tông hóa thần chân tôn lão tổ đều bị kinh động. Nhưng mà tòa kia Thái Hư trận tông di tích tồn tại cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, chỉ có thể dung nạp nguyên anh chân quân phía dưới cường giả, bao quát nguyên anh, tiến vào. Cho dù là Nam Hoang tông hóa thần chân tôn nắm giữ vô thượng vĩ lực, cũng không cách nào đánh vỡ Thái Hư trận tông di tích hạn chế, cưỡng ép tiến vào. Mà Nguyên Anh chân quân cầm trong tay trận tông chân truyền lệnh bài liền có thể không nhìn di tích ngoại vi hỏa diễm, an ổn tiến vào di tích nội bộ. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ trên mặt đất diễn phụ cận tam cảnh, Thái Hư trận tông chân truyền lệnh bài có thể nói là hàng bán chạy, giá trị liên thành, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng phải vì chi tâm động. Thủ quan chi chiến, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Xích Long chân quân thái độ đại biến, trận chiến này thủ quan có thể thắng, Mạc đạo hữu làm cư công đầu. Hai người đối mặt nở nụ cười. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Hạp trong động phủ, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn trở lại tiên minh. Rút quân là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không rút quân, vạn nhất tại trên đường hắn trở về tiên minh, Kính Nguyệt đại quân bị ba tông liên quân trộm, đó không thể nghi ngờ là chàng tai họa. Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư. Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, ấn mở Vạn Bảo Biết gờ giúp chat. Vạn Bảo Biết xem như tiên minh tu sĩ cao cấp con đường, trong đó thị trường lưu thông một chút ngoại giới hiếm thấy bảo dược huyền dược, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bán ra một chút lai lịch không thể ngược dòng tìm hiểu, có chút dính cho thiên tài địa bảo. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, ấn mở phá cấm huyền bảo loại mắt. Tại tiên minh, chủ lưu nhất trận pháp vĩnh viễn là ngày trận cùng người trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiên minh tu sĩ đối với mà trận không hiểu nhiều. Vừa vặn tương phản, bởi vì mỗi một lần khởi động mà trận đều cần tiêu hao đại lượng sông núi địa mạch chi lực, không cách nào kéo dài hóa phát triển, tiên minh tuyệt đại bộ phận cao giai trận sư đều đã đem mà trận nghiên cứu thấu, tiếp đó đem mà trận cải tiến vì tiêu hao thiên địa linh cơ càng ít ngày trận. Bây giờ Trần Bắc Vũ muốn tìm trận đạo huyền bảo rất đơn giản, là tiên minh quần tinh trụ cột đặc biệt nhằm vào vực ngoại thế giới mở ra phát duy nhất một lần đặc thù huyền bảo. Cái này chiến lược huyền bảo cơ hồ rất ít dẫn ra ngoài, chỉ có Trưng Thu tinh giả mới có thể lấy chiến công tại quần tinh trụ cột bên trong hối đoái. Trần Bắc Vũ cũng không phải là Trưng Thu tinh giả, theo lý mà nói hẳn là mua sắm không đến cái này chiến lược huyền bảo.